Cái biện pháp gì, đừng nói lẫn nhau làm chứng, muốn là như thế nào tiêu trừ bạc ban biện pháp. Thường sinh đã không báo hy vọng gì, dùng Khương Tiểu Liên này loại luyện khí tu sĩ biện pháp, còn không bằng chính mình đi thu thập dịch dung đan chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Khương Tiểu Liên cũng là nắm bắt mười phần, thần thần bí bí nói, có một loại thần kỳ nước suối, có thể khiến người ta phản lão hoàn đồng, trên mí mắt có chút bạc ban tính là gì, liền là mặt mũi tràn đầy mặt rỗ, uống một ngụm nước suối cũng sẽ trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Đối với bảo trì dung nhan đồ vật, nữ nhân bình thường hết sức coi trọng, dù cho Khương Tiểu Liên tuổi không lớn lắm, đề cập phản lão hoàn đồng vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi. Cái gì nước suối, giống dưỡng nhan đan. Thường sinh nhớ tới một loại có thể làm cho dung mạo bảo trì không đổi hạ phẩm đan dược. Dưỡng nhan đan chỉ có thể khiến người ta một năm dung mạo không thay đổi, không cách nào làm cho vệt bình phục. Ta nói nước suối tên tuổi cực lớn, gọi là bất lão tuyển. Khương Tiểu Liên càng nói càng lên hưng, liễu lo không ngừng nói, ngươi là không biết. Từ khi bất lao tuyển xuất hiện, vô số nữ tu che giả mang mọc, hao hết tâm lực cũng muốn lấy được một chén nhỏ, càng có người mở ra giá trên trời, căn bản có tiền mà không mua được, không có bất kỳ cái gì nữ nhân sẽ đem bất lao tuyển thứ đồ tốt này bán đi. Bất lao tuyển. Thường sinh chưa từng nghe qua này loại kỳ dị nước suối, hỏi, cái nào có thể tìm tới? Bất lao tuyển xuất hiện vị trí không có quy luật, có lúc tại núi cao có lúc trong lòng đất, có lúc còn sẽ xuất hiện tại mặt khác nước suối ở trong trở thành suối bên trong suối. Khương Tiểu Liên giảng giải cặn kẽ nói y. Chẳng lẽ không có những đan dược khác có thể làm cho trên da vệt biến mất? Thường sinh đối bất lao tuyền không cảm giác, hắn chỉ muốn tiêu trừ vệt mà thôi. Không có, liền trung phẩm chú nhan đan đều không thể bình phục vệt, muốn không thế nào gọi bất lao tuyền đâu, khôi phục dung mạo thiên tài địa bảo nha, nói cái gì ta cũng phải làm ra. Khương Tiểu Liên một bộ tình thế bắt buộc thần thái. Ngươi không phải là không có bạc ban sao, muốn cái gì bất lao tuyền? Thường sinh không hiểu. Ta không có bạc ban. Thế nhưng có một khối nhỏ bớt, ngươi xem, ngay tại trên cổ, xấu quá hoa. Khương Tiểu Liên lật ra cổ áo nhường Thường Sinh xem. Cổ nàng lên hoàn toàn chính xác có một khối bớt, lớn chừng bằng móng tay, cơ hồ nhìn không ra. Lúc nào tìm tới bất lao tuyển, nhớ kỹ nói cho ta biết một tiếng. Thường Sinh thực sự xem không hiểu nữ trái tim con người nghĩ, cứ như vậy lớn một chút bớt cần phải đi tìm bất lao tuyển. Bất lao tuyển có thể không dễ tìm cho lắm, cần đi sâu tam đẳng hiểm địa. Luyện khí tu vi chỉ có thể ở tam đẳng hiểm địa bên ngoài đi dạo, thật nếu gặp phải yêu vật vẫn phải chạy trốn. Khương Tiểu Liên nói ra. Tam đẳng hiểm địa. Nói như vậy, phải đợi đến trúc cơ sau. Thường sinh cao mày, hắn biết tam đẳng hiểm địa ý vị như thế nào. Tu chân giới đem nguy hiểm địa vực chia làm 3 đẳng cấp. Thấp nhất là tam đẳng hiểm địa, hắn bên trong tồn tại hàng loạt yêu thú cùng cực ít yêu vật, thích hợp luyện khí kỳ tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ thăm dò. Thứ hai là nhị đẳng hiểm địa. Trong đó nghỉ lại lấy phong phú yêu vật cùng chút ít yêu linh, thích hợp trúc cơ cảnh tu sĩ cùng kim đan cao thủ thăm dò. Cuối cùng là nhất đẳng hiểm địa, trong đó trải rộng yêu linh, càng có đại yêu lần hiện, vô cùng nguy hiểm, chỉ có kim đan trở lên tu vi mới có thể thăm dò, coi như nguyên anh cường giả đều phải cẩn thận. Không cần chờ đến trúc cơ, tam đẳng hiểm địa chỉ cần chúng ta cẩn thận chút cũng có thể đi đến, tam vương mộ mức độ nguy hiểm bù đắp được nhị đẳng hiểm địa, chúng ta không phải cũng bình yên vô sự. Khương Tiểu Liên là gan rất lớn. Dù cho chỉ có luyện khí kỳ cảnh giới cũng dám đi một chuyến tam đẳng hiểm địa. Vẫn là thôi đi, bất lao tuyển sự tình chờ trúc cơ sau này hãy nói, không bao lâu ta liền có thể tiến đến giai, ngươi cũng không xê xích gì nhiều đi. Thường sinh cũng không muốn lại đi trải qua nguy hiểm, tam vương mộ cái kia là vận khí tốt, gặp lớn con ngài, bằng không người nào cũng chạy không thoát nhện bạch ngọc vương đánh giết. Không ra 3 tháng, ta chính là trúc cơ cảnh. Khương Tiểu Liên lòng tin 10 phần, không đến 20 tuổi trúc cơ, nói rõ thiên phú của nàng không tệ. 3 tháng A, nên không sai biệt lắm. Thường sinh đánh giá một chút cảnh giới của mình. Có trúc cơ đan cùng bồi nguyên đan phụ trợ, tăng thêm linh thạch cùng bộ dạng này kim đan thân thể, trong vòng 3 tháng trùng kích trúc cơ nên vấn đề không lớn. Vậy liền định tốt, trúc cơ về sau chúng ta cùng đi tìm kiếm bất lao tuyển. Khương Tiểu Liên ngước cổ, lời thề son sát. Tìm đến, ngươi sẽ không uống đi. Thường sinh hồ nghi nói. Ngốc nha không uống. Bất lao tuyển công hiệu vượt xa trung phẩm chú nhan đan. Là nữ nhân chúng ta mơ ước chú nhan thánh phẩm. Khương Tiểu Liên tưởng tượng lấy chính mình trở nên hoàn mỹ không một tì vết bộ dáng, nói, may mắn mấy năm này xuất hiện bất lao tuyển, bằng không chỉ có thể thành tựu nguyên anh thời điểm mới có thể để cho bất biến mất. Ngươi nói nữ nhân thời điểm, có thể hay không đừng mang ta lên nhóm hai chữ. Thường sinh không thể làm gì. Thật có lỗi a, ta cùng văn sư tỷ tại một khối quen thuộc. Khương Tiểu Liên cười hắc hắc. Ngươi nói là, bất lao tuyển trước kia không có, là mấy năm gần đây xuất hiện dị bảo. Thường sinh nghe ngóng một câu. Đúng vậy à, trước kia nhưng không có bất lao tuyển, đừng nhìn chỉ xuất hiện mấy năm, tên tuổi lấn át vô số thiên tài địa bảo. uống xong không có cái gì tác dụng phụ đi, có người hay không uống qua?
Đương nhiên là có, liền dược hiệu đều bị nghiêm minh, ít nhất có thể bảo trì một giáp dung nhan không thay đổi. Bằng không sao có thể gọi bất lao tuyển, chỉ là nước suối quá mức thần bí, thủy chung không ai có thể tìm tới nước suối nơi phát ra địa phương. Có người uống qua liền tốt. Thường sinh hiện tại có chút bóng rắn trong chén, không muốn theo liền loạn ăn cái gì. Đang trong chốc lát, thường sinh dự định trở về. Để cho người ta nhận ra có thể sẽ không hay, một sư thúc tổ cùng luyện khí kỳ đệ tử thành bằng hữu, nói ra thực sự nhường người hoài nghi. Đúng rồi, tiến giai trúc cơ sau tuyệt đối đừng vọng động linh lực, nhất định phải bế quan vững chắc cảnh giới mới được. Trước khi chia tay, Khương Tiểu Liên hảo tâm căn dặn nói, chúng ta luyện khí tu sĩ tiến giai trúc cơ cần đem chân khí cải biến làm linh lực, đoạn này quá trình hết sức phức tạp không qua loa được, đừng xảy ra sự cố nha. Căn dặn về sau, Khương Tiểu Liên vẫy tay từ biệt. Làm bằng hữu, Khương Tiểu Liên này phần thành tâm tuyệt không giả dối, thường sinh có thể nhìn ra được. Hắn mặc dù ảo não trên mí mắt bạc ban, kỳ thật không có quái tội Khương Tiểu Liên ý tứ, chỉ là thở dài người đều có mệnh, người ta vận khí tốt, chính mình vận khí tương đối kém mà thôi. Cũng không phải ăn không đủ no bụng, không coi là chuyện lớn. Nhếch miệng cười một tiếng, thường sinh vốn là tâm lớn, ngoại trừ đói, chuyện khác với hắn mà nói đều không coi là việc lớn. Quay người rời đi không người dừng hoang, thường sinh quay trở về Phù Diêu phòng. Khi hắn đi rất lâu sau đó, một tia khí tức gợn sóng xuất hiện giữa khu rừng. Rừng hoang, cũng không phải là không người. Trong hư không xuất hiện một thân ảnh. Này người tướng ngũ đoạn, một đôi khóc tang lông mày, đúng là Bạch Hạc Phong Thiết Phạt An. Luyện khí hậu kỳ. Không sai, hắn có luyện khí hậu kỳ khí tức, hắn tuyệt đối không phải Trạm Thiên Tiêu. Thiết Phạt An núp ở phía xa, mặc dù không nghe thấy thường sinh cùng Khương Tiểu Liên đối thoại, nhưng hắn có thể xác định thường sinh tu vi, chỉ có luyện khí hậu kỳ. Vì trà trộn đệ tử cấp thấp bên trong, thường sinh tới dịch bảo các thời điểm cũng không có mặc hắc bảo, không có áo bào đen, cũng liền ngăn không được linh thức cảm giác, càng không cách nào biết trước linh thức xuất hiện. Người rốt cuộc là người nào, thường sinh, thường hận thiên. Thiết Phạt An tầm mắt càng ngày càng âm u, nhìn chằm chằm Phù Diêu phong phương hướng, phảng phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Chương 102, ngươi không phải hạc. Xuân ý dần dần dày, Phù Diêu phong nam sườn núi mở ra thật nhỏ bà cờ hờ hoa. Ba cờ hờ hoa tụ lại tại một chỗ, ban ngày thoạt nhìn chiều khí phồn thịnh, nhưng đến ban đêm lại có chút làm người ta sợ hãi, nhất là bị núi gió thổi qua, cánh hoa lắc lư ở giữa phảng phất có quỷ hồn tại vũ đạo. Vạn vật thức tỉnh thời tiết, liền một chút không thuộc về dương gian khí tức, cũng biến thành nhận hiện thường xuyên đứng lên. Nửa đêm, về vải Bạch Hạc mở mắt ra, cá chết hạc mắt nhìn chằm chằm sân nhỏ một góc, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng kêu. Trong góc hắc ám trở nên càng đậm mấy phần, một đám mây đen tung bay qua bầu trời, trong sân một mảnh đen kịt. Đưa tay không thấy được năm ngón. Phòng cửa bị đẩy ra, nghe được hạc kêu thường sinh đi ra, trong ánh mắt lướt qua một đạo ngân mang. Thiên nhãn ngân đồng thi triển, khiến cho hắn thấy được một cỗ điểm xấu khí tức hội tụ tại góc tường. Đó là âm khí, không biết ngưng tụ bao lâu, góc tường gạch đá lên đều xuất hiện một tầng sương lạnh. Đột nhiên trừng mắt, trong mắt ngân mang hóa thành một đạo ánh bạc, đem âm khí bao phủ. Như tao ngộ thiên địch, âm khí hình thành gió lốc, càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng ít, sau cùng hoàn toàn biến mất, bị đồng thuật phá hủy. Cảm ơn lão Bạch. Thường sinh vuốt vuốt đau nhức con mắt, đem một buồn nhỏ đồ ăn cầm tới Bạch Hạc trước mặt, nói, ăn khuya tới. Bạch Hạc cũng không khách khí, ngụm lớn nuốt ăn, thường sinh an vị ở một bên, cũng bưng lấy một phần ăn khuya ăn. Mấy ngày nay mỗi khi nửa đêm, trong sân đều sẽ hội tụ ra âm khí, mà Bạch Hạc tiếng kêu chính là báo nguy trước. Mỗi nghe tới Bạch Hạc gáy gọi, thường sinh đều có thể trong sân phát hiện âm khí tồn tại, dùng thiên nhãn ngân đồng đem vỡ nát. Âm khí cũng không là đồ tốt. Một khi cùng âm khí tiếp xúc thời gian quá dài, tu sĩ sẽ càng ngày càng nguy hoại, tốc độ cao giả yếu thậm chí tử vong. Ngân đồng bí pháp cho thường sinh đi tới mí mắt bạc ban thai hại, nhưng cũng mang đến vô phương lường được chỗ tốt. Luyện khí kỳ cảnh giới rất khó hủy diệt âm khí, càng khó có thể hơn phát hiện âm khí tồn tại, nếu như không biết đồng thuật, còn mơ mơ hồ hồ ở tại Phù Diêu phòng, thường sinh xuống tràng liền nguy hiểm, không chừng đã bị âm khí cuốn thân, không còn sống lâu nữa. Họa chi phúc chỗ dựa, phúc họa chỗ ẩn náu, phúc họa đi cùng. Thế sự vô thường. Ăn xong ăn khuya, thường sinh không khỏi cảm thán đứng lên, so với chết bởi âm khí, trên mí mắt bạc ban thực sự không coi là cái gì. Đến cùng ở đâu ra âm khí đâu, chu nở dê thiên trong đá cái gì cũng không có a. Thường sinh thủy chung không hiểu, hắn phát hiện mỗi lần Bạch Hạc phát hiện âm khí, đều sẽ nhìn về phía chu nở dê thiên thạch, giống như tại gia hiệu lấy âm khí nơi phát ra. Thế nhưng chu nở dê thiên thạch trong nhà đá hoàn toàn chính xác không có đồ vật. Trước đây không lâu phó tông chủ còn đi vào qua mở ra pháp trận, nếu có cái gì âm quỷ, dùng tề nguy thủy cảnh giới sớm liền phát hiện. Thường sinh thực sự không nghĩ ra âm khí nơi phát ra, quay đầu nhìn một chút Bạch Hạc ăn đến chính hương, một ngụm đem một miếng thịt to nuốt vào.
Thế nào, ăn ngon không?
Thường Sinh cười hỏi.
Bạch Hạc mảnh cổ bị nghẹn ra thức ăn đường nét, chống mắt trợn trắng, còn nhẹ gật đầu đáp lại Thường Sinh.
Hôm nay dưới chân núi bắt một đầu xuẩn Nga, khẳng định là Bạch Hạc phong bay tới, nếu tự chui đầu vào lưới, không có đạo lý không ăn đi.
Thịt ngông hương đi.
Thường Sinh nụ cười trở nên cổ quái.
Bạch Hạc tốt như không nghe gặp, vẫn như cũ ăn đến ra sức, thỉnh thoảng gật đầu giống như tại qua loa Thường Sinh.
Ngươi biết đây là cái gì thịt, Bạch Hạc phong, không có Nga.
Thường Sinh nhìn chằm chằm Bạch Hạc, thấp giọng nói ra.
Bạch Hạc phong hoàn toàn chính xác không có Nga, Thường Sinh hầm chính là hạc.
Bạch Hạc ngừng nuốt động tác, không nhúc nhích, giống như đang suy tư chính mình nên biểu hiện ra biểu tình gì tới.
Hạc trong mắt hết sức sắp xuất hiện rồi kinh dị thần thái, Bạch Hạc còn lui về phía sau hai bước, rời đi đồng loại hầm thành ăn khuya, phẩy phẩy cánh, giống như hết sức hoảng sợ, bất quá rất nhanh liền nằm sấp ở một bên hai mắt vừa nhắm, chuẩn bị đi ngủ, còn ở một cái.
Người không phải hạc.
Thường Sinh nhìn ra được đối phương kinh dị biểu lộ sau ẩn giấu lười biếng, người ta căn bản không có sợ hãi.
Bạch Hạc hai mắt nhắm lần nữa mở ra, chẳng biết tại sao, hạc trong mắt mang theo vẻ mong đợi thần thái.
Ngươi nhất định sắp thành tinh, ăn nhiều một chút, chờ ngươi thành yêu, ta cũng tính có linh cẩm.
Thường Sinh trong mắt chờ mong càng đậm, bình thường Bạch Hạc ngoại trừ ngồi cưỡi đừng trô vô dụng, chỉ có linh thú mới có thể hiệp trợ chủ nhân xuất chiến.
Nghe nói linh cẩm hai chữ, Bạch Hạc trong mắt kỳ vọng lập tức biến mất, ngã đầu liền ngủ, còn treo lên khó khẻ.
Trách không được Hách Liên Mục như vậy quan tâm đầu này Bạch Hạc, xem ra toàn bộ Bạch Hạc phòng, chỉ có lão Bạch nhất thông linh.
Thường Sinh nhẹ gật đầu, đối chính mình lúc trước bắt hạc quyết định hết sức hài lòng.
Trở lại phòng, nhìn ngoài cửa sổ nằm ngáy ho ho Bạch Hạc, Thường Sinh bỗng nhiên có loại ảo giác.
Thật giống như đây không phải là một đầu hạc, mà là một người.
Một cái rất lười người.
Ngày qua ngày, trừ ăn cơm ra, Thường Sinh đem toàn bộ thời gian đều dùng tới tu luyện.
Vì để tránh cho phiền phức, hắn rất ít rời đi phủ Diêu Phong.
Khương Tiểu Liên nói tới Bất Lao Tuyển không quá đáng tin cậy. Thường Sinh cũng không muốn đem hy vọng tất cả đều ký thác vào một loại nữ tu nhóm điên cuồng chú nhan dị bảo phía trên.
Kỳ thật ngoại trừ Bất Lao Tuyển cùng dịch dung đan bên ngoài, còn có cái biện pháp có thể giải trừ bạc ban mối nguy.
Đó chính là trở lại kim đan chi cảnh.
Chỉ cần có được tu vi kim đan, liền có thể chứng minh hắn Thường Sinh là không thể giả được Thiên Vân Tông sư thúc tổ, Nhất Tông lão tổ nếm thử tu luyện thảo nguyên bí pháp nhưng cũng nói được.
Nói cho cùng, cùng thân phận không hợp cảnh giới, mới là Thường Sinh xương sườn mềm.
Trở lại kim đan cũng không dễ dàng, có nhiều ít trúc cơ đệ tử tu luyện trăm năm đều không thể rảo bước tiến lên kim đan chi cảnh, tu luyện tàn khốc xa phi thường người tưởng tượng.
Mặc dù kết đan không dễ, thế nhưng tiến giai trúc cơ đối Thường Sinh tới nói cũng không khó.
Đem còn lại 6 hạt bồi nguyên đan dùng xong, trải qua một tháng khổ tu, Thường Sinh đã đem luyện khí hậu kỳ cảnh giới tu luyện đến cực hạn.
Làm tụ đỉnh tam hoa chỗ hiện ra tiếp cận như thực chất chân khí, nói rõ luyện khí chi cảnh đến phần cuối.
Bước kế tiếp chính là đột phá cảnh giới gông cùm xiềng xích, trùng kích trúc cơ.
Luyện hóa một sợi âm dương khí, niệm nạp trăm sông động càn khôn.
Luyện khí luyện là chân khí, trúc cơ trúc thì là căn cơ.
Luyện khí kỳ chỉ là con đường tu tiên lúc đầu trạng thái, là phàm nhân cùng người tu chân ở giữa mơ hồ mang, chỉ có dựng thành căn cơ, chân khí hóa thành linh khí, mới tính đi lên con đường tu chân.
Tại đầu mùa xuân một ngày sáng sớm, đối mặt dần dần sáng ngời dương nguyệt, Thường Sinh tầm mắt trở nên kiên nghị.
Hôm nay là hắn đi tới nơi này mảnh thế giới kỳ dị năm thứ nhất.
Đã trải qua lâm ấm chấn dịch chuột, đã trải qua đại điện thí quân, còn đã trải qua tầm vương mộ hiểm địa, từ đấu bạch kỳ, cuối cùng tại trước mặt đại trưởng lão dùng heo đóng vai hổ, bảo vệ thân phận.
Đủ loại quá khứ, rõ mồn một trước mắt, không chỉ ly kỳ khúc chiết, càng nguy cơ trùng trùng.
Một cái sơ sẩy, đem vạn kiếp bất phục.
Thường Sinh hiểu rõ một cái đạo lý, vô luận thân phận cao bao nhiêu, địa vị có nhiều hiển hách, không phải là của mình đồ vật, tóm lại sẽ trở thành làm mây bay.
Chỉ có tự thân mạnh mẽ, mới là chính đạo.
Hôm nay, Thường Sinh chuẩn bị trùng kích trúc cơ cảnh giới, chính thức đạp vào con đường tu tiên.
Lấy ra toàn bộ linh thạch, làm lúc sáng sớm, Thường Sinh ngồi xếp bằng trong phòng, tâm như chỉ thủy.
Tiến giai không thể so mặt khác, nhất là đại cảnh giới đột phá, nhất định phải cực kỳ thận trọng, dù cho tâm cảnh có nửa điểm gợn sóng đều bất lợi cho phá cảnh.
Xác định tâm tính an ổn, Thường Sinh theo bình sứ bên trong đổ ra duy nhất một hạt trúc cơ đan.
Có linh thạch cùng trúc cơ đan phụ trợ, tăng thêm bộ dạng này thân thể, Thường Sinh có niềm tin tuyệt đối tiến giai thành công.
Liền đang chuẩn bị thỏa đáng, dự định ăn vào trúc cơ đan trùng kích cảnh giới thời điểm, trong sân bỗng nhiên chuyển đến lão Bạch kêu to.
Lúc này là sáng sớm, Thường Sinh cố ý lựa chọn ban ngày trùng kích cảnh giới, liền sợ nửa đêm có âm khí sẽ ảnh hưởng phá cảnh.
Bạch Hạc chưa từng tại ban ngày kêu lên, Thường Sinh cảm thấy không thích hợp, đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Trong sân chẳng biết lúc nào có thêm một cái người. vô thanh vô tức đứng tại cửa ra vào, tựa như cô hồn dã quỷ, một đôi khóc tang lông mày nhất là dễ thấy. Này người, đúng là Thiết Phạt An. Chương 103, trò chơi nguy hiểm. Bạch Hạc hót vang, không phải phát hiện âm khí, mà là có người không ngợi mà tới. Thiết Phạt An liền đứng ở ngoài cửa, đúng là vượt qua sân nhỏ, lúc này cùng Thường Sinh chỉ có một môn chi cách. Liên đại trưởng lão Hách Liên Mục tới Phù Diêu Phong đều muốn tại ngoài cửa viện bẩm báo, Thiết Phạt An không trải qua thông báo tự tiện xông vào Phù Diêu Phong cử động cực kỳ vô lễ. Không chỉ vô lễ, cử động lần này còn lộ ra một phần quỷ dị. Thấy là Thiết Phạt An, Thường Sinh lập tức đem trúc cơ đan ném vào loa phủ, cũng không kịp đem đan dược cất vào bình sứ. Nếu để cho người khác thấy đường đường sư thúc tổ chuẩn bị dùng trúc cơ đan, chẳng phải là lộ tẩy. Sư thúc tổ, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo. Thiết Phạt An tầm mắt buông xuống, hơi hơi cúi đầu, thoạt nhìn vẫn tính cung kính. Chuyện gì, nói đi. Thường Sinh ngữ khí âm u, mang theo một loại không thi cờ hở chi ý. Lúc này hắn chỉ có thể biểu hiện ra loại giọng nói này, bị một tên tiểu bối tự tiện xông vào sân nhỏ, bất luận tông môn gì trưởng lão đều sẽ không cao hứng. Đệ tử phát hiện một chủng loại giống như phong linh thổ thiên tài địa bảo, hiệu quả so phong linh thổ mạnh hơn gấp 10 lần, nếu như dùng loại tài liệu này phong ấn linh mạch, không cần mở giáp, chỉ cần thời gian 6 năm liền có thể nhường linh mạch khôi phục linh khí. Thiết Phạt An như cũ cúi đầu, trong tay bưng lấy một cái hộp gỗ nho, không biết chứa cái gì. So phong linh thổ mạnh hơn gấp 10 lần tài liệu, hoàn toàn chính xác đối Thiên Vân Tông nuôi mạch đại kế hết sức trọng yếu, làm là sư thúc tổ, Thường Sinh không thể chẳng quan tâm. Nếu là ngươi phát hiện đặc thù tài liệu, giao cho các ngươi Bạch Hạc Phong đại trưởng lão là được, trở về đi. Thường Sinh ngữ khí nhàn nhạt phân phó. Đại trưởng lão không có ở Bạch Hạc Phong, ra cửa, chẳng biết lúc nào trở về, căn hệ trọng đại, đệ tử không dám giấu giếm không báo. Thiết Phạt An nói chắc như đinh đóng cột, Hách Liên Mục hoàn toàn chính xác không có ở tông môn. Vậy liền giao cho phó tông chủ. Thường Sinh ngữ khí trở nên ảo não lên, chính như bị quấy rầy thanh tĩnh tông môn lão tổ. Phó tông chủ cũng không có ở tông môn, được mời đi tới Thánh Hương Tông xem lễ. Thiết Phạt An cúi thấp đầu, khóe môi nết lên một vệt như có như không cười lạnh, nói tiếp, cùng nhau xem lễ còn có Kiếm Môn viện trưởng lão. Tiên khách phong Kiếm Môn viện chuyên môn xử lý tông môn tạp vụ, nghe nói phó tông chủ cũng không có ở tông môn, Thường Sinh vừa định đem tài liệu mới giao cho Kiếm Môn viện, Thiết Phạt An thế mà nắm con đường này cũng cho chắn chết rồi. Hôm nay cũng là đúng dịp, đại trưởng lão cùng phó tông chủ hợp với Kiếm Môn viện trưởng lão đều không tại tông môn. Đến cùng là trùng hợp, còn có ý định. Thường Sinh trong lòng phát chìm, suy tư đối sách, lúc này liền nghe Thiết Phạt An mở miệng lần nữa. Thay thế phong linh thổ thiên tài địa bảo can hệ trọng đại, chẳng lẽ sư thúc tổ không muốn để cho tông môn phong mạch đại kế rút ngắn thời gian? Nếu có thể ở 6 năm hoàn thành nuôi mạch, đối hết thể tông môn đệ tử tới nói đều là một trận phúc lợi. Thiết Phạt An nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, mà lại câu câu đều có lý. Nói đến nước này nếu như Thường Sinh còn muốn từ chối không để ý tới, cái kia thực sự không có tình người, càng chọc người hoài nghi. Không có cách nào, Thường Sinh trầm ngâm một chút, nói, vào đi. Nói xong an an ổn ổn ngồi tại bàn lớn bên cạnh, cứ việc cảm thấy Thiết Phạt An mục đích chưa hẳn đơn thuần, Thường Sinh vẫn như cũ đến trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Mạo danh thay thế, là cái trò chơi nguy hiểm. Nhất là giả mạo chính là nhất tông lão tổ, nếu như hắn trước khiếp đảm, như vậy chờ đãi hắn chính là vạn kiếp bất phục. Thiết Phạt An đẩy cửa vào, đứng tại Thường Sinh đối diện, đem hộp gỗ đặt lên bàn, một tay đè ép nắp hộp, cũng không mở ra. Thường Sinh hơi khép hai mắt, cũng không nói chuyện, an ổn đến như là bàn thạch. Bây giờ cục diện, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Đệ tử phần tài liệu này kiếm không dễ, là theo một chỗ hiểm địa tìm đạo, sư thúc tổ mời xem. Nói xong Thiết Phạt An đem hộp gỗ mở ra, động tác rất chậm, hiện ra trong hộp một khối nham thạch. Nham thạch hiện lên màu xám trắng, thoạt nhìn tương đối bình thường, bất quá tính chất hết sức kiên cố. Thấy là một khối nham thạch, Thường Sinh không rõ ý nghĩa, như cũ không nói lời nào, chờ lấy đối phương nói rõ lý do. Liên là khối nham thạch này, có được vượt xa phong linh thổ năng lực. Thiết Phạt An đem nham thạch theo trong hộp lấy ra, cung kính đặt ở Thường Sinh trước mặt. Tảng đá, có thể thay thế phong linh thổ. Thường Sinh nhìn chằm chằm đối phương, nhìn cũng chưa từng nhìn trước mặt nham thạch. Nuôi mạch cần thiết chính là thổ, mà không phải nham thạch. Nếu như làm ra một đống nham thạch, không nói những cái khác, đi qua để ép về sau linh mạch tinh túy đều có thể bị nham thạch hư hao. Mặc dù không hiểu nhiều phong mạch nuôi mạch, thế nhưng Thường Sinh biết linh mạch tinh túy so sánh yếu ớt, còn như thủy tinh, không chi uno y nham thạch để ép. Không phải tảng đá, là thổ. Thiết Phạt An biện giải. Thổ đây. Thường Sinh biểu hiện ra không kiên nhẫn thần thái. Ngay tại sư thúc tổ trước mặt. Thiết Phạt An giống như tại làm trò bí hiểm, nói, đừng nhìn khối nham thạch này bề ngoài phổ thông, chỉ cần dùng linh lực đem chấn vỡ, tảng đá trở thành đất đá về sau tức hội hiện ra khí tức kinh người. Nguyên lai tảng đá cần nghiền vỡ mới được, loại phương pháp này ngược lại để Thường Sinh nhớ tới Kim Thạch Sơn quan mỏ, mỏ lên khai thác ra núi đá cũng cần mài nhỏ trở thành bô tờ đá mới có thể thay phong linh thổ. Nếu là ngươi phát hiện thiên tài địa bảo, ngươi động thủ đi. Thường Sinh nhưng không có linh lực, đương nhiên sẽ không ra tay, tại là để phân phó Thiết Phạt An chấn vỡ nham thạch. Thiết Phạt An không núp ních, cũng không nói chuyện, cổ quái trầm mặc. Thường Sinh phát hiện tình huống bắt đầu không được bình thường. Thiết Phạt An theo xuất hiện vào lúc này, ngoại trừ ngự khí vẫn tính cung kính bên ngoài, cách cư xử có thể không coi là tôn trọng. Nhất là Thường Sinh phân phó hắn động thủ đá vụn, Thiết Phạt An nửa ngày không núp ních. Thiết Phạt An không nói lời nào, Thường Sinh cũng không mở miệng, hai người lẫn nhau trầm mặc lấy. Thiên đã sáng choang, dương nguyệt tản mát ra ánh sáng sáng tỏ sáng chói, bầu trời xanh không mây, trời cao không khí sảng khoái, mà trong phòng lại càng đè nén. Sư thúc tổ, chẳng lẽ liền không muốn tự tay thử một chút này loại khó được thiên tài địa bảo hả? Thiết Phạt An rốt cục nói chuyện, hắn ngẩng đầu, trên mặt mang nụ cười cổ quái, nụ cười kia nhìn như nịnh nọt, lại cho người ta một loại trào phúng cảm giác. Nghe nói lời ấy, Thường Sinh trong lòng chìm xuống. Quả nhiên kẻ đến không thiện. Phía trước Thiết Phạt An nói được rõ ràng, nham thạch cần dùng linh lực chấn vỡ, đường đường sư thúc tổ, không có khả năng liền chấn vỡ một khối nhỏ nham thạch đều làm không được. Thế nhưng là Thường Sinh căn bản cũng không có linh lực có thể nói. Nếu như Thiết Phạt An muộn tầm vài ngày, Thường Sinh trùng kích cảnh giới thành công, đến lúc đó tự nhiên có linh lực có thể dùng, thế nhưng giờ này khắc này hắn chỉ có chân khí, liền nửa điểm linh lực đều không có. Thiết Phạt An tới không sớm không muộn, vừa lúc ở Thường Sinh sắp trùng kích trúc cơ thời điểm xuất hiện, này loại trùng hợp thực sự quá khéo. Mà càng xảo chính là, đại trưởng lão cùng phó tông chủ bao quát kiếm môn viện trưởng lão tất cả đều không có ở tông môn. Nếu như nói một sự kiện trùng hợp, có khả năng thật sự là trùng hợp, thế nhưng rất nhiều trùng hợp tập trung ở cùng một chỗ, liền tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là cố ý gây nên. Nghĩ tới đây, Thường Sinh cơ hồ có thể kết luận cái này Thiết Phạt An không phải tới tìm hắn hiến vật quý, mà là đến so xét. Đây rõ ràng là một cái bẫy, bây giờ Thường Sinh đã hãm sâu trong cục, tiến thối lưỡng nan. Cho mời sư thúc tổ, nghiệm chứng thật giả. Thiết Phạt An nói xong đem nham thạch đẩy về phía trước, hắn nói nghiệm chứng thật giả rõ ràng ở đâu bên ngoài hai ý nghĩa. Nghiệm chứng nham thạch là thật hay giả, hoặc là nghiệm thật Thường Sinh vị này tông môn lão tổ là thật hay giả. Hoang đường. Thường Sinh quyết định thật nhanh, trực tiếp báo nổi, phất tay đem nham thạch quét xuống một bên. Dùng nham thạch vọng muốn thay thế phong linh thổ. Ta nhìn ngươi là si tâm vọng tưởng, niệm tình ngươi tâm hệ tông môn, lần này ta không trách tội, nhanh chóng lui ra. Thiết Phạt An không những không có lui, ngược lại khỏe miệng nụ cười trở nên mỉa mai lên, một cỗ vô hình thanh phong bị hắn lặng yên không tiếng động tản ra. Ta nếu là không lui đây. Dùng linh thức bao phủ Thường Sinh, Thiết Phạt An nụ cười càng thêm không chút kiêng kỵ đứng lên. Hắn rõ ràng cảm giác được, trước mắt vị sư thúc này tổ trên thân đang nhấp nhô luyện khí hậu kỳ khí tức. Đồ hỗn trướng, ngươi dám chống đối lao tổ. Thường Sinh bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chòng chọc vào đối phương. Ta là đồ hôn trướng, ngươi lại tính là thứ gì đâu, luyện khí kỳ trạm thiên tiêu. Thiết Phạt An kéo ra miệng rộng, im ắng cười lạnh, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Chương 104, vạch trần. Thiết Phạt An vạch trần, khiến cho Thường Sinh lâm vào một trận đột nhiên xuất hiện tuyệt hiểm. Người khác không dám tùy tiện cảm giác sư thúc tổ cảnh giới khí tức, Thiết Phạt An lại dám, hắn sớm tại một năm trước liền cảm thấy Thường Sinh không quá như người bình thường. Bây giờ càng là nắm bắt mười phần. Đối mặt Thiết Phạt An chất vấn, Thường Sinh không có đi giải thích, hắn đã nhìn ra trong mắt đối phương trêu tức. Người ta rõ ràng có chuẩn bị mà đến, giả bộ tiếp nữa đã vô dụng. Trong phòng, bầu không khí càng ngày càng đè nén. Người lá gan rất lớn. Thường Sinh ngữ khí thản nhiên nói. Người lá gan càng lớn, liền Thiên Vân lão tổ cũng dám giả mạo. Thiết Phạt An nụ cười trở nên dữ tợn lên, cười lạnh nói, có thể ngăn cách linh thức bảo ý đâu, có phải hay không chưa kịp mặc. Còn có ngươi Trường Sinh kiếm đâu, thế ra đến, nắm ta chặt. Tại Táng Hoa cốc thời điểm ngươi không phải rất muốn chặt ta sao? Ngươi thế nào biết ta có ngăn cách linh thức bảo y kìa? Thường Sinh bất động thanh sắc nói ra, thần tâm nhanh quay ngược trở lại nghĩ đến đối sách. Bây giờ hắn đối mặt không phải yêu thú yêu vật, mà là một cái trúc cơ tu sĩ. Trước đây không lâu ác chiến Bạch Kỳ một màn còn rõ mồn một trước mắt, lúc trước ba người đều suýt nữa chết tại Bạch Kỳ trên tay, bây giờ chỉ có Thường Sinh một người. Căn bản đấu không lại kinh nghiệm phong phú trúc cơ cao thủ. Ngươi dùng bảo y chặn đại trưởng lão linh thức, đừng tưởng rằng ngươi có thể lừa gạt được kim đan trưởng lão liền có thể lừa gạt được người trong thiên hạ, ngươi luyện khí tu vi không thể gạt được ta. Thiết Phạt An lạnh lùng nói. Quả nhiên, giấu giếm không nổi nữa. Thường Sinh an tọa ở trên ghế dựa lớn, vẻ mặt hiện ra một loại thất vọng cùng cô đơn, nói, một năm trước lần kia đi trở về nhập ma, khiến cảnh giới sụp đổ, rơi xuống thành luyện khí chi cảnh, Thiên Vân Tông sư thúc tổ chỉ còn lại có luyện khí tu vi, lần này ngươi nên hài lòng đi. Vô hình trung giao phong, Thường Sinh căng thẳng thần tâm, cắn chết thân phận của mình. Hắn có khả năng cảnh giới rơi xuống, nhưng hắn không thể là giả, một cảnh giới rơi xuống sư thúc tổ, nhiều nhất không nhận tông môn coi trọng. Nếu như là giả mạo sư thúc tổ, đem tao ngộ chỉnh cái tông môn khảo vấn thậm chí đánh giết. Ngươi thật sự là Thường Hận Thiên. Thiết Phạt Tan thấy đối phương cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, có chút lộ vẻ do dự. Ngươi cho rằng ta là ai đâu, chẳng lẽ Thiên Vân lệnh là giả? Thường Sinh đem Thiên Vân lệnh vỗ lên bàn, trừng ánh mắt lên. Đối phương đã đang do dự, chỉ cần thân phận của mình không thay đổi, nguy cơ lần này liền có thể giải quyết dễ dàng. Ngươi thật ngã rơi xuống luyện khí kỳ. Thiết Phạt Tan khóc tang lông mày nhíu lại, giống như không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải cảnh giới rơi xuống, một năm trước ta có thể kém chút bị các ngươi chôn. Thường Sinh hỏi ngược lại, xem như xác định chính mình cảnh giới rơi xuống sự thật. Một năm qua này, ngươi thế mà còn là luyện khí tu vi. Thiết Phạt Tan còn giống như có chút không tin, tiếp tục hỏi đến. Đi qua một năm khôi phục, cảnh giới rơi xuống thai hại mới khó khăn lắm chuyển biến tốt đẹp, lại có mấy ngày, liền có thể tiến giai trúc cơ. Thường Sinh không có cách, đành phải trả lời đối phương. Nói như vậy, mặc cho ngươi như thế nào liều mạng, hiện tại cũng đấu không lại trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Thiết Phạt Tan đỗng nhiên quái nở nụ cười, hỏi ra vấn đề cũng biến thành càng ngày càng cổ quái. Thế nào, ngươi dám cùng ta động thủ, ngươi dám khi sư diệt tổ. Thường Sinh lần nữa trừng mắt, hắn cảm thấy mình không có sơ hở gì, làm sao đối phương vẫn như cũ mang theo sát ý. Ngươi là kim đan thời điểm, ta tự nhiên không dám, chẳng qua hiện nay ngươi thành luyện khí cảnh giới, ta có cái gì không dám đây. Thiết Phạt Tan cười lạnh nói, đã ngươi thừa nhận chính mình là Thường Hận Thiên, như vậy luyện khí kỳ sư thúc tổ. Hôm nay chúng ta liền đến tính toán nợ cũ đi, 6 năm trước Táng Hoa Cốc chuyến đi, ngươi dẫm lên ta đoạt đến Trường Sinh Kiếm, nếu như không có ngươi, Trường Sinh Kiếm chính là ta. Sư thúc tổ vị trí cũng phải là của ta. Thiết Phạt Tan lời nói này nói chuyện, Thường Sinh liền biết hỏng. Thiết Phạt Tan thế mà cùng nguyên lai Thường Sinh có thù hận, đừng nói là giả mạo, coi như thật Trảm Thiên Kiêu ở đây, một dạng vô dụng. Sư thúc tổ thân phận xác thực là đồ tốt, có thể trấn nhiếp vô số kim đan, thế nhưng tại Cửu gia trong mắt, lại cao hơn thân phận đều vô dụng. Chỉ cần không có thực lực liền phải chờ chết. Một trận tử chiến đã không cách nào tránh khỏi. Trúc cơ trung kỳ Thiết Phạt Tan, đối Thường Sinh tới nói căn bản là không có cách địch nổi, lúc này cục diện có thể xương khó giải. Ông! Như du ngư phi kiếm theo Thiết Phạt Tan trong cửa tay háo xuất hiện, vây quanh chủ nhân xuyên qua không ngừng, trên lưới kiếm lấp lánh hào quang biểu thị giết chóc bắt đầu. Tới A Thường Hận Thiên, xuất ra ngươi hung lệ. Ngươi không phải Trảm Thiên Kiêu hả? Ngươi không phải Nam Châu vô địch sao? Thiết Phạt Tan tê giống lên, trong mắt tràn đầy hận ý. Chỉ cần Thường Sinh chết bởi tay hắn, vô luận người trước mặt này là thật là giả, hắn đều sẽ nói thành là giả gian tế. Thuộc về hắn địa vị cùng bối phận đã đoạt không trở lại, Thường Sinh là ngàn vần sư thúc tổ, điểm này vô phương sửa đổi, coi như cảnh giới rơi xuống, người ta vẫn là sư thúc tổ. Nhưng Thiết Phạt Tan có thể hủy đi tất cả những thứ này. Hắn muốn hủy đi Thường Sinh, hắn muốn báo 6 năm trước mối thù. Càn rỡ! Thường Sinh đột nhiên nhấc lên cái bàn đánh tới hướng đối phương, chỉ bất qua cái bàn vừa mới bay lên liền bị phi kiếm cắt thành hai nửa. Vốn muốn mượn hất bay cái bàn cơ hội lấy ra vũ khí, Thường Sinh tốc độ không chậm, nhưng không thể nhanh hơn phi kiếm. Tay của hắn vừa mới đến loa phủ vị trí, phi kiếm đã mang theo tiếng xé gió chém tới. Không kịp xuất ra pháp khí, Thường Sinh thấy phi kiếm chém tới vội vàng quần quận ngã xuống đất, chật vật tránh đi chém giết. Giang giác một tiếng, lúc trước hắn ngồi qua đại ủy bị phi kiếm chém ra, vỡ vụn thành một chô khối gỗ. Chậc chậc chậc, thật không nghĩ tới, sư thúc tổ lư đã cồn, lan đến tốt như vậy. Thiết Phạt Tan thân ảnh vững vàng chặn cửa, ngựa khí phách lối, chỉ cần không ra căn phòng này, Thường Sinh liền không đường có thể trốn. Từ dưới đất bò dậy, Thường Sinh chưa từng ảo não, cũng không nữa bắt lấy pháp khí. Thiết Phạt Tan phi kiếm quá nhanh, không kém bạch kỳ, dựa vào Thường Sinh bây giờ tu vi căn bản không có đường sống. Không có ý định phản kháng sao, chờ chết mùi vị cũng không tốt chịu. Thiết Phạt Tan tiếp tục trào phúng, mũi kiếm nhắm ngay Thường Sinh cổ họng, sau một khắc ánh mắt của hắn phát lạnh liền muốn hạ sát thủ. Sư tôn! Ngươi làm sao rồi? Trong phòng thanh âm gì nha? Ngay tại Thiết Phạt Tan sắp động thủ thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiểu miên hoa thanh âm, có thể nghe được tiểu nữ hài bước chân đang đến gần. Tiểu miên hoa đến, khiến cho Thiết Phạt Tan có chút ngoài ý muốn, trong mắt của hắn lóe lên một đạo hung quang. Một cái cũng là giết, nếu nhiều tới một cái mất mạng, vậy liền cùng một chỗ giết chết tốt. Thường Sinh thấy được Thiết Phạt Tan đấy mắt hung mang, hắn liền mà bắt đầu lo lắng, chính mình gặp nạn không tính là gì, ngược lại sống lâu nhất thế, chết thì chết. Tiểu miên hoa lại là vô tội, không thể để cho tiểu đồ đệ xảy ra chuyện. Sư tôn đang diễn luyện kiếm quyết, chớ muốn làm phiền, lui ra. Thường Sinh trầm giọng quát, trong giọng nói hàm ẩn tức giận.
Há, đệ tử biết.
Tiểu Miên Hoa tay đã đẩy hướng cửa phòng, nghe nói sư tôn quát tháo lập tức ngoan ngoãn rút đi, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn trở về phòng của mình. Trong phòng trầm mặc, chờ Tiểu Miên Hoa đi xa, Thiết Phả Tan cười lạnh một tiếng, nói, sắp chết đến nơi, còn quan tâm người khác, cũng tốt, chính ngươi làm cô hồn dã quỷ đi. Bị Tiểu Miên Hoa sợ kinh nhiễu, Thiết Phả Tan không nghĩ lại trêu đùa đối thủ, dự định đưa Thường Sinh hiện tại liền lên đường. Phi kiếm đang run rẩy ở giữa phát ra mỏng manh vụ vụ, linh khí bắt đầu phun trào. Làm Thiết Phả Tan sát tâm nổi lên, sắp động thủ thời điểm, Thường Sinh bỗng nhiên nhìn về phía Thiết Phả Tan sau lưng. Hách Liên Mục ngươi đến rất đúng lúc. Nhìn một chút ngươi dậy xảy ra điều gì đồ vật, lại dám khi sư diệt tổ. Thường Sinh câu nói này nghe được Thiết Phả Tan bỗng nhiên giật mình, trên phi kiếm linh khí khoảng cách tiêu tán, hắn đầu cũng không quay lại liền bắt đầu giải thích, đại trưởng lão đừng nghe hắn nói bậy. Quay đầu thời khắc, Thiết Phả Tan phát hiện sau lưng giống tuyết, căn bản không ai. Ngay tại lúc đó trong phòng vang lên loảng xoảng một tiếng, cửa sổ bị phá tan, Thường Sinh đã bỏ trốn mất dạng. Chương 105, lật bàn cơ hội. Dùng đại trưởng lão lừa qua Thiết Phả Tan, Thường Sinh theo cửa sổ nhảy ra, vong mạng mà chạy. Cục diện bây giờ với hắn mà nói là tử cục, mong muốn phá giải chỉ có thể chạy ra phủ Diêu Phong. Chỉ cần tìm được các trưởng lão khác dù cho đệ tử, Thường Sinh liền có thể dùng cảnh giới rơi xuống lý do thoái thác nói rõ lý do tu vi của mình, đến lúc đó hắn vẫn là sư thúc tổ, mà Thiết Phả Tan liền thành khi sư diệt tổ phản đồ. Coi như cuối cùng sư thúc tổ cái thân phận này bị tông môn hủy bỏ, cũng tốt hơn bỏ mình tại chỗ. Thường Sinh dự định không sai, trốn tốc độ chạy càng nhanh chóng, càng làm cho Thường Sinh vui mừng chính là, vừa vọt tới trong sân lập tức thấy Bạch Hạc đã bay lên không, tựa như đang chờ đợi hắn như vậy. Tốt lão Bạch. Thả người nhảy lên Bạch Hạc, Thường Sinh lái Bạch Hạc bay ra sân nhỏ. Thiết Phả Tan cũng đuổi tới, phát hiện Bạch Hạc bay lên không, Thiết Phả Tan liền giật mình, bất chấp gì khác vận chuyển linh lực thôi động phi kiếm. Vụ. Phi kiếm nhanh như tia chớp, Bạch Hạc vừa mới bay ra sân nhỏ, cánh liền bị xỏ xuyên. Máu bắn tứ tung, Bạch Hạc cánh vô lực giòn rơi, cùng Thường Sinh cùng một chỗ rơi xuống tại cỏ hoang ở giữa. Khinh thường phi kiếm khoảng cách, Thường Sinh còn tưởng rằng có thể chạy thoát, thực tế là y nghi ha ho hủy hệ nở. Không kịp xem xét lão Bạch thương thế, Thường Sinh đứng dậy liền chạy. Phía sau chỗ không xa, Thiết Phả Tan tốc độ cao đuổi theo, phi kiếm xoay quanh ở trên không, gắt gao khóa lại Thường Sinh thân ảnh. Ngươi còn có thể trốn nơi nào đâu? Thường Hận Thiên, hôm nay qua đi ngươi nên đổi cái chữ, đừng kêu Hận Thiên, gọi Thăng Thiên. Đem phi kiếm nhắm ngay Thường Sinh giữa lưng, Thiết Phả Tan hung tợn thúc giục kiếm quyết, phi kiếm mang theo tiếng gió thổi nổ vang mà ra, hắn có lòng tin một kiếm này đem kết quả đối phương tính mệnh. Trúc cơ trung kỳ toàn lực khống chế phi kiếm, luyện khí tu sĩ căn bản tránh không khỏi. Ông! Âm thanh xé gió từ xa mà đến gần, Thường Sinh có thể cảm giác được phi kiếm tiến đến, nhưng hắn không quay đầu lại, mà là chân phát chạy như điên. Một cái bước xa vọt mạnh mà ra. Cổ quái một màn xuất hiện. Làm Thường Sinh nhảy ra về sau, lại rơi xuống đất thời điểm vậy mà tung tích không thấy. Phi kiếm nổ vang mà qua, một kiếm đâm không. Người đâu? Thiết Phả Tan bỗng nhiên giật mình, hắn trơ mắt nhìn đối phương hư không tiêu thất. Ẩn thân phủ, hừ. Thiết Phả Tan trong nháy mắt nghĩ đến biến mất trận tướng, đem linh thức tản ra, cẩn thận cảm giác chung quanh một ngọn cây quạng cỏ. Hư không tiêu thất, nói rõ đối phương vận dụng ẩn thân phủ. Bất quá Thiết Phả Tan cũng không nóng nảy, bởi vì ẩn thân phù chỉ có thể che kín tầm mắt, nhưng không giấu giếm được linh thức cảm giác. Chỉ cần dùng linh thức xem xét, dùng ẩn thân phù tới ẩn thân tu sĩ đem không chỗ che giấu. Dùng linh thức đem chung quanh quét mắt một lần, Thiết Phả Tan càng ngày càng kinh ngạc, hắn thế mà không thấy Thường Sinh bất kỳ tung tích nào. Liền như là đối phương làm thật hư không tiêu thất một dạng. Không có khả năng. Hắn chỉ có luyện khí tu vi, không thể lại đột pháp. Thiết Phả Tan mà bắt đầu lo lắng. Vội vàng đi vào Thường Sinh biến mất địa điểm. Lúc này hắn mới phát hiện, nơi này là một mảnh đất trống nhỏ, đất trống lên đứng thẳng một cái đống đất hạ là một cái không biết bao sâu lô lớn, nghiêng thông hướng lòng đất. Mộ phần. Thiết Phả Tan đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy yên tâm xuống tới, cười lạnh nói, tự tìm đường chết, đã ngươi lúc trước không chết, vậy liền một lần nữa chết hồi trở lại ngươi mộ địa đi. Thiết Phả Tan nhìn ra đống đất cùng lỗ lớn là cái gì, nơi này đúng là lúc trước mai táng Thường Sinh mộ địa. Một năm trước sư thúc tổ ngã xuống, Thiên Vân Tông bên trong không ai không biết, sau này sư thúc tổ khởi tử hoàn sinh, càng bị lan truyền thật lâu, Thiết Phả Tan tự nhiên biết. Nguyên lai là Thường Sinh đánh bậy đánh bạ, trốn vào chính mình lúc trước bị chôn sống phân mộ, kể từ đó vừa vặn, Thiết Phả Tan dự định đem đối phương bóp chết tại trong mộ địa, nhường hắn giấc ngủ ngàn thu tại này. Không chút do dự đuổi theo, Thiết Phả Tan nhảy vào hầm ngầm. Âm trầm mộ thất, vẫn như cũ đốt ngọn nến, nội ngoại hai tầng bố cục, giống gia đình giàu có trạch viện. Cửa chính mở rộng ra, Thiết Phả Tan sau khi rơi xuống đất nhanh chân mà đi. Đứng vững tại trong phòng lớn. Đối diện trên giường, Thường Sinh đang ôm Hắc Đao an ổn mà ngồi, trên mặt không có kinh hoàng, mà là vẻ mặt nhàn nhạt, một bộ bình chân như vại bộ dáng. Hắn còn có hậu thủ. Thiết Phả Tan bị ý nghĩ của mình khiếp sợ, thậm chí theo bản năng mong muốn thối lui hai bước. Không có khả năng. Hắn chỉ là luyện khí kỳ tu vi, một chiêu liền có thể đem đánh giết. Thiết Phả Tan rất mau đánh tiêu tan bất an suy nghĩ, khỏe miệng lần nữa treo lên cười lạnh, đánh giá một phen bốn phía, nói, mộ không sai, bực này quy mô mộ táng xứng với ngươi vị sư thúc này tổ. Thích không, đưa ngươi. Thường Sinh ngữ khí thản nhiên nói. Đưa ta. Ha 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 ha. Ngươi làm sao đưa đây? Thiết Phả Tan mỉa mai nở nụ cười, phi kiếm im ắng xoay quanh. Tự nhiên có người đưa ngươi, ừ, chúng nó liền sau lưng ngươi. Thường Sinh chỉ Thiết Phả Tan sau lưng, ra hiệu đối phương quay đầu nhìn một chút. Ngươi cho ta là ngớ ngẩn sao? Còn cần này chiêu? Thiết Phả Tan bĩu môi một cái, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Vừa rồi để người ta dùng đại trưởng lão danh hiệu lừa dối một lần, hiện tại còn nói đằng sau có người, hắn Thiết Phả Tan cũng không phải đồ đần. Thiết Phả Tan nói xong thôi động phi kiếm liền muốn kiếm chạm Thường Sinh, thế nhưng là không đợi phi kiếm hạ xuống, Thiết Phả Tan liền cảm thấy người đeo sau áp phong bất tiện, có đồ vật gì đối sau gáy của hắn quét tới. Dưới sự kinh hãi, Thiết Phả Tan từ bỏ Thường Sinh, thay đổi phi kiếm ngăn trở sau lưng. Giòn vang bên trong, phi kiếm chém trúng đồ vật, mà Thiết Phả Tan cũng không thể trốn qua đánh lén. Cái hốt là không sao, hắn sau lưng chỗ truyền đến đau đớn một hồi, đúng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thiết Phả Tan mặt hướng về phía Thường Sinh phương hướng, bay sau khi ra ngoài thẳng đến lấy Thường Sinh mà đi. Thường Sinh liền đợi đến giờ khắc này đâu, Hắc Đao bị toàn lực khống chế, đối bay tới Thiết Phả Tan liền chạm. Giang giác. Trường đao chém rớt, chém chúng không là thân người, mà là một khối mảnh gỗ, rào hoạt Thiết Phả Tan thế mà vận dụng thế thân phủ. Một đao chém chúng mảnh gỗ thế thân, Thường Sinh rất đôi đáng tiếc, bất quá cũng không có cách nào. Thế thân phủ bị hủy, Thiết Phả Tan tại một bên trong góc hiện ra thân hình. Phi kiếm đưa ngang trước người phòng ngự, không có tùy tiện ra tay. Lúc này Thiết Phả Tan đã nhìn ra đánh lén hắn đồ vật, đúng là trong mộ chôn cùng người giấy kim đồng ngọc nữ. Phía trước bị phi kiếm cản đi ra là ngọc nữ, đâm vào nóc nhà đang chậm rãi bay xuống, đem Thiết Phả Tan đánh bay thì là kim đồng, đang đứng tại chỗ duy trì ra quyền tư thế. Ngọc nữ rất nhanh tung bay rơi xuống, đứng tại kim đồng bên cạnh, cánh tay phải đã vỡ vụn, bị phi kiếm chỗ phá hủy. Đừng nhìn là người giấy. Kim đồng ngọc nữ độ cường hoành không thua gì hạ phẩm pháp khí. Kim đồng ngọc nữ, thủ mộ khôi lỗi. Thiết Phả Tan thanh âm bên trong mang theo một phần kiên kỵ. Nay loại kiếm môn viện thủ mộ khôi lỗi hết sức thưa thất thần bí, chỉ có tông môn trưởng lão mộ táng mới có thể bị sử dụng, cụ thể uy năng ít có người biết. Dung vừa rồi giao thủ phán đoán, hai cái thủ mộ khôi lỗi đối mặt trúc cơ tu sĩ thời điểm ít nhất không rơi vào thế hạ phong. Thường Sinh nhưng không có chạy loạn, từ khi Bạch Hạc bị đánh rơi, hắn lập tức nhớ tới chỗ này mộ địa. Lúc trước Ngô Dụng còn hỏi qua có cần hay không đem thủ mộ khôi lỗi rút đi, Thường Sinh nói lưu tại trong mộ, vốn là câu thuận miệng chi ngôn, không nghĩ tới hôm nay thành quặng cỏ cứu mạng. Ngô Dụng nói đến rất rõ ràng, thủ mộ khôi lỗi uy lực tương đương với một cái trúc cơ tu sĩ, tác dụng là dùng tới chấn thủ mộ địa, phòng ngừa sâu kiến loại hình yêu thú bò vào tới. Nhất là thủ mộ khôi lỗi chỉ nhận đến mộ chu, ngoại trừ mộ chu bên ngoài, bất luận cái gì vật sống đều sẽ tao ngộ thủ mộ khôi lỗi đánh giết. Nói cách khác, chỉ cần Thường Sinh chạy đến chỗ này mộ địa, thủ mộ khôi lỗi liền thành hắn phụ tá đắc lực, có hai cái khôi lỗi, hắn mới tính có lật bản cơ hội. Chương 106, tử đấu, thượng. Nếu xuất hiện lật bản cơ hội, Thường Sinh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, này tòa mộ vừa vặn xem như Thiết Phả Tan nơi chôn xương. Mộ thất bên trong, Dương Cung Bạc Kiếm. Một trận ngươi chết ta sống tử chiến đã không cách nào tránh khỏi. Đối với Thiết Phả Tan tới nói, Thường Sinh là cựu gia của mình. Thừa dịp chỉ có luyện khí cảnh giới nhất định phải đem diệt trừ, vô luận đối phương có phải thật vậy hay không Trảm Thiên Kiêu, Thiết Phả Tan đều sẽ không bỏ qua đối phương. Hắn được chứng kiến Trảm Thiên Kiêu tốc độ tu luyện, 5 năm theo trúc cơ vượt qua đến kim đan hậu kỳ thiên phú, có thể nói không ai bằng. Mà 5 năm qua, hắn Thiết Phả Tan chỉ đem trúc cơ sơ kỳ tu vi tăng lên tới trúc cơ trung kỳ. Trái lại Thường Sinh, càng sẽ không nhường Thiết Phả Tan sống sót ra ngoài, lấy đối phương phía trước ngựa khí cùng kế hoạch. Lần này tới Phù Diêu Phong làm loạn hẳn là Thiết Phả Tan chủ ý của mình. Chỉ cần thân phận không có lọt vào người khác hoài nghi, phương pháp tốt nhất liền là bóp tắt Thiết Phả Tan cái này tai họa chi nguyên. Giang có không đến bao lâu, hai bên đồng thời động. Thủ mộ khôi lỗi cảm giác được vật sống xuất hiện, lập tức đem Thiết Phả Tan coi là kẻ địch, kim đồng cùng ngọc nữ đồng thời vọt lên, nâng quyền ném tới. Đừng nhìn là người giấy, trên nắm tay thế mà mang theo tiếng gió thổi. Thiết Phả Tan không dám sơ suất, đưa tay tế ra một mặt tiểu kỳ. trên lá cờ thêu lên cuồng phong hai chữ. Tiểu kỳ cao hơn ba thước, bị Thiết Phạt An chộp trong tay dùng sức thoáng qua, lập tức theo mặt cờ trên tuân ra trận trận cuồng phong, hình thành một loại đặc thù phòng ngự. Cuồng phong cờ, thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Cuồng phong cờ một khi bị thôi động, vọt tới phụ cận kim đồng ngọc nữ lập tức bị thổi bay, lần lượt đụng vào chung quanh vách đá. Có cuồng phong cờ tại, người giấy khôi lỗi trong lúc nhất thời khó mà tiếp cận Thiết Phạt An bên người. Nhân cơ hội này, Thiết Phạt An điều động phi kiếm công hướng Thường Sinh. Phi kiếm thế tới cực nhanh, mang theo tiếng gió thổi chớp mắt đã tới, mong muốn tránh né cơ hồ làm không được, Thường Sinh toàn lực khống chế mặc giáp đao phong bế phi kiếm con đường. Một tiếng vang dọn, hắc đao đỡ được phi kiếm, Thường Sinh thân thể lại bị trên phi kiếm cự lực đánh bay ra ngoài, trực tiếp đụng ở trên tường. Phi kiếm tốc độ cùng lực lượng đều vô cùng kinh người, Thường Sinh bị đụng đến mắt tối sầm lại, khóe miệng tràn ra vết máu. Không đợi hắn lần nữa đề đao, phi kiếm lần thứ hai công tới. Dùng hắc đao khó mà ngăn lại phi kiếm, Thường Sinh bỏ mặc giáp đao, theo loa phủ bên trong lấy ra một cái nhỏ nhắn lá chắn gỗ. Lá chắn gỗ là đánh bại Bạch Kỳ chiến lợi phẩm, thuộc về phòng ngự pháp khí, cấp bậc tại hạ phẩm trình độ. Mặc dù chỉ có hạ phẩm, lá chắn gỗ năng lực phòng ngự so với tiến công loại thượng phẩm pháp khí có thể còn mạnh hơn nhiều. Thường Sinh không có linh lực, vô phương giống đối thủ như vậy đem pháp khí tế ra, chỉ có thể dùng chân khí thôi động, dùng hai tay cầm thuẫn, đỡ được phi kiếm lần công kích thứ hai. Oanh một tiếng, lần này Thường Sinh vẫn như cũ bị oanh bay, đụng vào trên vách đá. Hai lần oanh sát, lần thứ hai rõ ràng so lần thứ nhất muốn nhẹ hơn nhiều. Không chỉ có là lá chắn gỗ năng lực phòng ngự không tầm thường, còn có một cái duyên cớ, cái kia chính là Thiết Phạt An phi kiếm trở nên không giống phía trước như vậy uy lực kinh người. Trên phi kiếm lực đạo thế mà nhỏ rất nhiều. Nhìn về phía Thiết Phạt An hộ thân cuồng phong cờ, Thường Sinh lập tức đoán được chân tướng. Đồng thời thôi động hai kiện pháp khí, nhất định hao phí gấp đôi linh lực, một công một thủ cũng là vững chắc, thế nhưng hai kiện uy lực của pháp khí đều không đạt được đỉnh phong, không giống chỉ thôi động một kiện pháp khí như vậy uy lực kinh người. Ông! Thiết Phạt An phi kiếm lần thứ ba nổ vang tới. Liên tục ngăn cản, Thường Sinh đã bị thương, bởi vì đẳng cấp khoảng cách, lá chắn gỗ lên càng xuất hiện vết rách. Dùng cái này hạ phẩm pháp khí đi phòng ngự thượng phẩm phi kiếm oanh kích, thật có chút cố hết sức. Một bên hắc ảnh lóe lên, kim đồng tốc độ cao chạy đến phụ cận hai tay trùng điệp, lấy tay cánh tay đỡ được phi kiếm lần thứ ba hoành sát. Một bên khác ngọc nữ cũng phát động trùng kích, tại trong gió lớn hợp lực công kích, cũng là kềm chế Thiết Phạt An một chút lực chú ý. Dù sao cũng là uy năng có thể so với trúc cơ khôi lỗi, Thiết Phạt An không dám kinh thường. Có kim đồng hộ vệ. Thường Sinh bắt đầu tìm kiếm loa phủ, đem còn lại phụ lục tất cả đều đem ra, hướng phía Thiết Phạt An liền chào hỏi đi qua. Một đạo sấm sét nổ lên. Thiên lôi phù nổ tung ra lôi quang chói mắt, trầm muộn tiếng nổ vang rền sinh ra vô số hồi âm, chấn người màng nhĩ đau nhức. Do với địa phương không lớn, phù lục nổ lên lôi đỉnh hoàn toàn bao phủ Thiết Phạt An. Thấy phù lục xuất hiện, Thiết Phạt An đem phòng ngự pháp khí thôi động đến cực hạn, dùng hắn cái này cuồng phong cờ, coi như lại nhiều hạ phẩm phù lục đều không cần lo lắng. Lôi điện bị cuồng phong thổi tan, Thiết Phạt An cười lạnh nói, còn có cái gì chiêu số, đều lấy ra tốt, nhường ta nhìn ngươi vị này luyện khí kỳ sư thúc tổ. Có phải hay không còn có thể chạm thiên tiêu? Chạm không được ngươi. Thường Sinh cũng không yếu thế, nói, bởi vì ngươi không phải thiên tiêu. Muốn chết. Thiết Phạt An giận dữ, thay đổi phi kiếm công tới. Thường Sinh động tác càng nhanh, tấm thứ hai phù lục đã bay ra ngoài, ầm ầm một tiếng, lại là ánh chớp nổ lên. Thiên lôi phù không đả thương được Thiết Phạt An, lại có thể che chắn tầm mắt của đối phương. Thừa dịp hai lần lôi điện nổi lên, Thường Sinh dùng hắc đao chém vào lấy đỉnh đầu nham thạch, cắt đất ào ào hạ xuống. Bởi vì mộ địa vội vàng kiến tạo, kỳ thật không coi là cỡ nào kiên cố, một khi đổ sụp, hai người cũng phải bị chôn sống. Làm ánh chớp tan hết, Thiết Phạt An phát hiện Thường Sinh tiểu động tác, hắn khịt mũi coi thường, nói, muốn đồng quy vu tận. Đừng có nằm ngộng. Đoán đúng, đưa ngươi phần đại lễ, liên hoàn lôi phủ. Thường Sinh mắng lại đồng thời phát ra tấm đùa chú thứ ba. Nghe nói liên hoàn lôi phủ, Thiết Phạt An liền biến sắc. Liên hoàn lôi phủ thuộc về hạ phẩm phù lục bên trong thượng giai. Uy lực vượt xa thiên lôi phủ, hắn cũng không sợ, có cuồng phong cờ tại, coi như liên hoàn lôi phủ cũng có thể đỡ nổi. Thế nhưng địa hình cũng không diệu. Nơi này là lòng đất mộ thất, thật muốn nổ lên 18 đạo lôi đỉnh, không nói những cái khác, mộ cũng dễ dàng đổ sụp. Người có thượng giai phù lục. Thiết Phạt An thấp giọng hô bên trong thôi động toàn bộ linh lực khống chế cuồng phong cờ. Trong phòng cuồng phong gào thét, bàn ghế đồ dùng trong nhà khoảng cách bị thổi bay lên, va chạm vào nhau vỡ vụn thành một chô khối gỗ. Thường Sinh cũng bị cuồng phong thổi đến liên tục rút lui, dùng dao đâm tiến vào mặt đất mới ổn định thân hình. Kim đồng ngọc nữ càng bị thổi bay lên, dồn dập đụng ở trên tường. Thiết Phạt An toàn lực thôi động cuồng phong cờ thời điểm, phi kiếm của hắn trở nên ảm đạm tối tăm, lung lay sắp đổ. Hết sức rõ ràng, hắn còn vô phương nhất tâm nhị dụng, điểm này Thiết Phạt An không sánh bằng Bạch Kỳ. Bạch Kỳ có thể đồng thời thôi động hai thanh phi kiếm đối địch, Thiết Phạt An thì kém một bậc. Cuồng phong phun trào, nhưng không có lôi đỉnh xuất hiện, Thiết Phạt An phát hiện liên hoàn lôi phủ đều bị thổi bay cũng không nổ nứt ra lôi điện. Giả! Người đùa bỡn ta! Thiết Phạt An rốt cục phản ứng lại, triệt tiêu cuồng phong trên lá cờ linh lực, khống chế phi kiếm công hướng Thường Sinh. Cầm nhầm mà thôi, xem này tờ thiên hỏa phủ. Thường Sinh đưa tay ném ra một tấm bùa chú, đồng thời dùng lá chắn gỗ ngăn trở phi kiếm. Phù lục bay ra, Thiết Phạt An không biết là thật là giả. Nay loại liều mạng thời điểm hắn không dám kinh thường, tiếp tục thôi động cuồng phong cờ phong ngự, kết quả phù lục vẫn như cũ là giả. Kỳ thật Thường Sinh có thể công kích liền thừa hai tấm thiên lôi phủ, đã dùng hết, vừa rồi hai tấm là thần hành phù cùng truy tung phủ. Nay chút vô phương công kích phù lục, bị Thường Sinh dùng tới lừa gạt đối thủ, cử động lần này tuyệt không phải trêu đùa, mà là Thường Sinh đang cố ý hao phí Thiết Phạt An linh lực. Đồng thời khống chế phi kiếm cùng phòng ngự pháp khí, chỗ hao phí linh lực tuyệt đối không thể coi thường. Một khi Thiết Phạt An linh lực hao hết, đừng nói hắn có trúc cơ trùng kỳ tu vi, liền xem như trúc cơ hậu kỳ cao thủ, một dạng đấu không lại Thường Sinh bộ dạng này kim đan thân thể. Chỉ cần tiêu hao hết đối thủ linh lực, lại thêm thủ mộ khôi lỗi tồn tại, trận này ác chiến nhìn như Thường Sinh rơi vào hạ phong, ai thua ai thắng lại chưa từng có biết. Chương 107, tử đấu, chung. Mộ thất bên trong, ác chiến tại tiếp tục. Thiết Phạt An liên tục hai lần bị lừa, liệu định đối thủ không bỏ ra nổi liên hoàn lôi phủ, bất quá là đang hư trường thành thế mà thôi. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, thẳng tiếp nhận tử thủ, phi kiếm liên tục quanh ra. Đối mặt cường địch mãnh công, Thường Sinh dùng lá chắn gỗ toàn lực phòng ngự, may mắn có kim đồng thay hắn ngăn lại phần lớn công kích, bằng không hậu quả khó mà lường được. Ngăn cản đồng thời, Thường Sinh cũng không có nhàn rỗi, vừa có cơ sẽ lập tức vận chuyển chân khí phách chạm vách tường, tạo thành cắt đất lan xuống. Ầm ầm đất đá lắc lư tiếng tại mộ thất phía trên xuất hiện, lại chém đi xuống, rất dễ dàng tạo thành đổ sụp. Thiết Phạt An trong lòng thất kinh, không nghĩ tới đối thủ khó chơi như vậy, vốn cho rằng đối phó một cái luyện khí tu sĩ dễ như trở bàn tay, không ngờ tao ngộ người ta mai phục. Chỗ này mộ thất rõ ràng đối Thường Sinh có lợi, hai cái thủ mộ khôi lỗi uy lực không nhỏ, nếu như không có kim đồng ngọc nữ tồn tại, hắn Thiết Phạt An rất nhanh liền có thể giết chết cửu gia. Không nên giữ lại lâu, muốn tốc chiến tốc thắng. Thiết Phạt An quyết định chủ ý, bất kể đại giới thôi động linh lực, phi kiếm trên lưới kiếm lạnh quang đại tác. Giang giác một tiếng, phi kiếm đánh vào lá chắn gỗ bên trên, lá chắn gỗ trong khoảnh khắc chia 5 x 7, một kích này toàn lực ra tay, Thiết Phạt An thành công phá vỡ đối phương phòng ngự. Coi là cơ hội đã đến, Thiết Phạt An liền muốn khống chế phi kiếm đem Thường Sinh chém thành hai nửa, kết liễu ngọc nữ đột phá cuồng phong, hướng hắn đánh tới. Toàn lực khống chế phi kiếm, khiến cuồng phong kỳ uy lực chợt giảm, Thiết Phạt An đánh nát Thường Sinh phòng ngự đồng thời, chính hắn cũng xuất hiện sơ hở. Thấy ngọc nữ đánh tới, Thiết Phạt An không dám sơ suất, sắp chém ra phi kiếm quanh co tới, cùng khôi lối đánh vào một chỗ. Kim Đồng lúc này cũng lắc thân vọt lên, đối Thiết Phạt An phát động mãnh công. Tại hai cỗ thủ mộ khôi lối trong mắt, chỉ có Thường Sinh mới là mộ chủ, Thiết Phạt An bị coi là sông mộ người, nhất định phải đem đánh giết. Thấy Kim Đồng ngọc nữ tạm thời cuốn lấy Thiết Phạt An, Thường Sinh lập tức thi triển ra Diễm Hỏa Cầu. Hỏa diễm không có công hướng đối thủ, có cuồng phong kỳ tại, hỏa cầu không tới phụ cận liền phải bị thổi tắt. Hỏa cầu rơi trên mặt đất, đốt lên vỡ vụn bàn ghế, rất nhanh mộ thất bên trong ánh lửa nổi lên, khói dày đặc cuồn cuộn. Bụi mù cùng hỏa diễm xuất hiện, thêm lên đỉnh đầu không đứt rời rơi cắt đất, chiến trường trở nên cực kỳ hỗn loạn. Coi là trốn ở trong xương khói liền có thể tránh né phi kiếm đánh giết. Ngươi thật sự là si tâm vọng tưởng, xem ra ngươi liền linh thức là cái gì cũng không biết, ngươi thật sự không phải Trảm Thiên Kiêu. Thiết Phạt An một tiếng cười nhạo. Hắn linh thức hóa cứng Thường Sinh cùng hai cái thủ mộ khôi lỗi, tại trong xương khói có thể rõ ràng cảm giác được vị trí của đối thủ. Phi kiếm hướng phía một bên chạm ra, nâng quyền đập tới ngọc nữ bị đánh bay ra ngoài. Người hết sức thông minh, nghĩ muốn nhờ thủ mộ khôi lỗi lật bàn, đáng tiếc là, hai cái này khôi lỗi chiến lực có hạn, không phải là đối thủ của ta, cho ta chém. Thiết Phạt Tan đông nhiên hướng phía trước nhất chỉ, phi kiếm thẳng chạm mà ra, răng rác một tiếng, kim đồng nửa người cơ hồ bị chém đứt. Đừng có lại phí công chống cự. Ta đưa ngươi thống khoái, ngụy trang thành nhất tông lão tổ nhiều mệt mỏi, ngươi không nghĩ nghỉ ngơi một chút à? Thiết Phạt An thanh âm âm u lạnh lẽo, dùng cuồng phong kỳ ngăn trở ngọc nữ về sau, phi kiếm đâm về phía Thường Sinh. Không đợi kiếm quang chém tới, tàn phá kim đồng lần nữa ngăn tại Thường Sinh trước người. Kim đồng thân thể liên tục gặp trọng kích, mặc dù tàn phá không thể tả, còn tại tận lực làm mộ chu ngăn cản phi kiếm oanh kích. Ta chết đi, ngươi cũng đừng hòng trở thành thiên vân lão tổ. Thường Sinh thanh âm tại trong xương khói vang lên. Ta nhưng không làm cái gì tông môn lão tổ, ta có tự mình hiểu lấy, không có thiên phú đó, ta chỉ cần một phần công lao là đủ rồi, vạch trần giả mạo sư thúc tổ, này phần công lao đầy đủ ta được ích lợi không nhỏ, đến mức lao tổ nhà, tự nhiên người nào cầm lấy thiên vân lệnh, ai mới là thiên vân đệ nhất nhân. Thiết Phạt An thanh âm rất là đắc ý. Hắn dự định đem thiên vân lệnh giao cho đại trưởng lão, đến lúc đó đại trưởng lão sẽ trở thành làm thiên vân thứ 8 tổ, mà hắn Thiết Phạt An tại đại trưởng lão thủ hạ đem nói 102, thành là lớn nhất công thần. Thiên vân lệnh sớm bị ta giấu đi. Ngươi đến không đến? Thường Sinh âm thanh lạnh lùng nói. Không sao, ta sẽ từ từ tìm, ngược lại hôm nay qua đi, Phù Diêu Phong lên không còn người sống. Thiết Phạt An thanh âm tràn đầy sắc ý, hắn liền Tiểu Miên Hoa đều không có ý định buông tha. Cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc, này phần đạo lý Thiết Phạt An hết sức rõ ràng. Vụ. Làm Thiết Phạt An đắc ý thời khắc, đồng nhiên ác phong đập vào mặt, một đạo hàn quang kéo tới, đồng thời Thường Sinh thanh âm lạnh như băng vang lên. Rốt nát tiểu bối, thật sự cho rằng ta không biết ngự kiếm sao? Nghe nói ngự kiếm hai chữ, Thiết Phạt An bỗng nhiên giật mình. Tại hắn linh thức bên trong, một thanh phi kiếm gào thét tới. Đột nhiên xuất hiện phi kiếm, cả kinh Thiết Phạt An tam hồn xuất hiếu, liều lĩnh thôi động cuồng phong kỳ, toàn thân linh lực như thủy triều xông vào cái này phòng ngự pháp khí, cuồng phong nổi lên ở giữa tạo thành phong thuẫn. Phong thuẫn đem Thiết Phạt An thân thể hoàn toàn che chắn, sau đó thang lang một tiếng, công tới phi kiếm bị phong thuẫn tùy tiện sụp ra, rơi ở một bên. Ngự kiếm uy lực nhỏ đến thương cảm, thấy phi kiếm rơi xuống đất, Thiết Phạt An đột nhiên giận dữ. Bay tới pháp khí căn bản không phải linh lực khống chế, mà là người ta lấy tay ném ra. Liên tiếp bị trêu đùa, Thiết Phạt An kiên nhẫn đã hao tổn không, hắn triệt tiêu cuồng phong kỳ lên phần lớn linh lực, chuyên tâm khống chế phi kiếm. Thiết Phạt An lần nữa toàn lực ngự kiếm, trực tiếp đem kim đồng sọ xuyên qua, đóng đinh tại trên vách đá. Khôi lỗi không có sinh mệnh, bị đóng đinh đồng thời kim đồng hai tay một quấn, gắt gao khóa lại phi kiếm, khiến cho trong lúc nhất thời vô phương bay hồi chủ nhân bên người. Đồ đần độn, coi là có thể khóa được phi kiếm à? Thiết Phạt An thôi động kiếm quyết, đóng đinh kim đồng phi kiếm bắt đầu kịch liệt rung động, không dùng đến một lát liền có thể bị thu hồi. Nó không nốc, ngươi mới là đồ đần độn. Đông nhiên một tiếng quát chói tai, Thường Sinh vừa người đánh tới, hai tay cầm kiếm đối Thiết Phạt An chém xuống dưới. Vừa rồi ném mạnh đi ra là từ trên người Bạch Kỳ lấy được chiến lợi phẩm, lúc này Thường Sinh đang cầm lấy trầm trọng kiếm đá. Oeng! Kiếm đá bị toàn lực chém xuống, cùng cuồng phong kỳ chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang, trên cột cờ xuất hiện vết rách. Trường Sinh kiếm. Thiết Phạt An một tiếng thét kinh hãi. Đối phương có Trường Sinh kiếm hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, khiến cho hắn ngoài ý muốn, là Thường Sinh lúc này buộc phát ra lực lượng. Trường Sinh kiếm mặc dù không cách nào bị thôi động, nếu như tiếp tục không ngừng vong mạng oanh kích, một dạng có thể đánh nát phòng ngự pháp khí. Không kịp triệu hồi phi kiếm, Thiết Phạt An không chế cuồng phong kỳ, phong thuẫn xuất hiện lần nữa, tựa như kiên cố hàng rào. Oeng! Thường Sinh không nói thêm gì nữa, mà là kìm nén một hơi, dùng toàn thân lực đạo phách chạm lấy cái này cực phẩm pháp khí. Chiến bại cường địch thời cơ cực ít, lúc này đúng là một cái. Thừa dịp kim đồng khóa lại phi kiếm, Thường Sinh thấy được cơ hội chuyển bại thành thắng, liên tục 17 kiếm, mãnh liệt chạm phong lá chắn. Cuồng phong kỳ mặt cờ phần phật cuốn lên, có thể thấy từng đạo vết rách tại trên cột cờ lần lượt xuất hiện. 17 kiếm qua đi, Thường Sinh tạm thời kiệt lực. Thường Sinh hồi sức công phu, Ngọc Nữ vọt lên, dùng tàn phá nắm đấm xé nát phong thuẫn. Làm phong thuẫn biến mất, Ngọc Nữ quyết nhiên nhào ở cuồng phong kỳ, dùng còn sót lại tàn phá thân thể phá hủy lấy cái này phòng ngự pháp khí, trên cột cờ vết rách càng ngày càng nhiều. Phòng ngự bị phá, Thiết Phạt An dọa đến hồn bất phụ thể. Hắn có thể theo Thường Sinh lực đạo đánh giá ra lực lượng của đối thủ đạt đến một loại trình độ đáng sợ, vượt xa trúc cơ tu sĩ thân thể, nếu như không cách dùng khí, hắn Thiết Phạt An tuyệt đối không phải là đối thủ. Ngươi có kim đan thân thể. Ngươi đến cùng là ai? Thiết Phạt An mất đi phía trước cán ổn, điều động còn sót lại linh lực liều mạng tranh đoạt chính mình cuồng phong kỳ cùng phi kiếm. Ta là ai? Ta là ngươi tổ tông. Thường Sinh thở dốc một hơi, giơ kiếm công tới. Một kiếm chém xuống, mang theo tiếng gió thổi thẳng đến Thiết Phạt An. Mở cho ta. Thiết Phạt An không kịp đoạt lại pháp khí, dùng bản thể linh lực hình thành phòng ngự thủ đoạn, ngăn Trường Sinh kiếm mãnh kích. Lúc này Thiết Phạt An hai mắt đỏ bừng, vong mạng thôi động linh lực, rốt cục đem phi kiếm triệu hồi. Kim đồng bị chặt cái nát nhừ, cuồng phong kỳ cũng đoạt lại, Ngọc Nữ cơ hồ chia năm xẻ bảy. Thủ mộ Khôi Lỗi phế đi, ngươi cũng nên chết. Thiết Phạt An chật vật không chịu nổi, tay trái khống chế phi kiếm, tay phải thôi động sắp vỡ vụn cuồng phong kỳ. Lần nữa hình thành cả công lẫn thủ, Thiết Phạt An hoàn toàn yên tâm, hắn nhận làm đối thủ chết chắc. Không có thủ mộ Khôi Lỗi, một cái luyện khí kỳ Thường Sinh sao có thể đỡ nổi phi kiếm chém giết. Nhưng mà hắn quên đi một điểm. Trúc cơ cảnh tu sĩ, linh lực cũng là có hạn, hắn lúc này khí hải đan điền linh lực, đã còn thừa không bao nhiêu. Chương 108, tử đấu, hạ. thủ mộ khôi lỗi bỏ đi, khiến cho Thường Sinh lâm vào một mình tác chiến. Thiết phạt tan cứu lại còn có bao nhiêu linh lực, Thường Sinh cũng không cách nào xác định, bây giờ cục diện chỉ có thể giáng chống đỡ xuống. Mong muốn chuyển bại thành thắng, nhất định phải đem người tu chân ngự kiếm quyết đấu chuyển biến làm thân thể tương bác, không đem thiết phạt tan linh lực hao tổn không, Thường Sinh vô phương lật bản. Hô! Phi kiếm lăng không đâm tới, Thường Sinh tránh cũng không thể tránh, chỉ có giơ kiếm đón đỡ. Ỷ vào bản thể lực lượng cùng linh mẫn, tăng thêm Trường Sinh kiếm bản thân cấp bậc, Thường Sinh thành công đem phi kiếm sụp ra, bất quá chính hắn cũng bị đánh bay, cầm kiếm tay cơ hồ mất đi trí giác. Thiết phạt tan mặt mũi tràn đầy dữ tợn thôi động kiếm quyết, liền muốn thừa cơ diệt sát đối phương, chợt phát hiện Thường Sinh trong đồng tử xuất hiện ngân mang. Ngân đồng bí pháp thi triển, vượt quá thiết phạt tan đoán trước, hắn nhất thời lâm vào Thường Sinh trong đồng tử ngân mang ở trong. Ngân đồng bí pháp thức thứ nhất thiên nhãn ngân đồng, giống thiên nhãn thông, có thể thấy cũng có thể trấn nhiếp linh thể quỷ hồn. Trừ cái đó ra, nếu như đem thiên nhãn ngân đồng thi triển đến cực hạn, sẽ ảnh hưởng đến đối thủ thần trí, khiến cho ngốc chát chát một lát. Đột nhiên ra tay, Thường Sinh đã nổi lên rất lâu, một chiêu này quả nhiên có hiệu quả, thiết phạt tan sững sờ một chút. Liều mạng thời khắc, chố mắt một lát tương nên tới chí mạng hậu quả. Giơ kiếm vọt tới trước, Thường Sinh đem kiếm đá vẽ ra bán nguyệt, chơi mệnh đánh tới hướng đối thủ. Vâng! Trường Sinh kiếm cùng cuồng phong kỳ đánh vào một chỗ, dùng luyện khí cảnh giới thi triển đồng thuật, rất khó chấn nhiếp trúc cơ. Thiết phạt tan không nghĩ tới Thường Sinh hội đồng thuật, lúc này mới suýt nữa trúng chiêu, bất quá lập tức liền khôi phục thư thái. Một khi tỉnh táo, thiết phạt tan lập tức dùng cuồng phong kỳ phong ngự, nhìn cũng chưa từng nhìn phi kiếm của mình. Hắn là cái người cẩn thận, mặc dù trong chiến đấu, cũng thời khắc để ý lấy an nguy của mình. Cuồng phong kỳ cùng Trường Sinh kiếm đụng vào một chỗ, vốn là trải rộng vết rách cột cờ như vậy vỡ vụn, cái này phòng ngự pháp bảo mất đi tác dụng của nó, rơi xuống một bên. Cuồng phong kỳ tổn hại, đau lòng đến thiết phạt tan nghiến răng nghiến lợi. Đây chính là thượng phẩm trình độ phòng ngự pháp khí, giá trị gần vạn linh thạch bảo bối, cũng là hắn thiết phạt tan trên thân đáng giá nhất pháp khí. Trong cơn giận dữ, thiết phạt tan từ bỏ phòng thủ, dự định liên tục tiến công, đem Thường Sinh nhất cử đánh giết. Hắn tính toán, cũng chính là Thường Sinh tính toán. Làm cuồng phong kỳ bị hủy về sau, Thường Sinh một khắc không ngừng, luân chuyển kiếm đá đánh tới hướng đối thủ. Thấy Thường Sinh như phát điên mãnh công, thiết phạt tan đành phải thôi động phi kiếm phòng ngự, hắn cũng muốn dùng phi kiếm giết chết đối thủ, nhưng hắn sợ hãi giết chết đối thủ đồng thời chính mình cũng bị Trường Sinh kiếm chém trúng. Đây chính là pháp bảo cực phẩm, tên tuổi thực sự quá lớn, coi như vô phương thôi động, chém trúng nhân thân cũng phải xương cốt đứt gãy. Kỳ thật nói cho cùng, thiết phạt tan vẫn là sợ chết. Dùng phi kiếm phòng ngự, thiết phạt tan bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, Thường Sinh như mãnh hổ xuống núi, phát điên phách chạm. Trường Sinh kiếm chạm ra lại bị sụp ra, Thường Sinh gan bàn tay chỗ xuất hiện vết máu, trong lòng bàn tay tràn đầy đỏ tươi. Dùng sức người căn bản là không có cách đột phá phi kiếm phòng ngự làm bị thương thiết phạt tan, Thường Sinh cử động nhìn như là tại làm lấy vô dụng công. Nhưng hắn vẫn như cũ cố chấp từng kiếm một phách chạm, như là cái kia hai cái tàn phá khôi lỗi, cho đến hết hơi hết sức. Keng! Trường Sinh kiếm rơi xuống đất, Thường Sinh hai tay đang run rẩy. Vết máu theo đầu ngón tay không ngừng nhỏ xuống. Hắn đã hao hết toàn lực, dùng sức người đối hoanh phi kiếm, hắn thừa nhận lực phản cực kỳ khủng bố, nếu không phải thân thể cường hãn, lúc này sớm đã mất mạng. Cắt! Khí lực lớn đúng không, lại đến đánh A. Thiết phạt tan thở hổn hển, hắn đồng dạng chật vật không chịu nổi, bất quá bản thể không hư hại chút nào. Nhìn ra Thường Sinh không có khí lực, thiết phạt tan vô cùng đắc ý điều động phi kiếm, đồng thời mắng, dừng ở đây rồi, giả mạo Trạm Thiên Tiêu, ngươi đi chết đi cho ta. Ồ! Thiết phạt tan chợt phát hiện phi kiếm của mình tại run run rẩy rẩy, lung lay sắp đổ, đừng nói chạm địch, liền trôi nổi đều muốn không làm được. Linh lực không đủ. Thiết phạt tan quá sợ hãi. Ác chiến đến bây giờ, Thường Sinh mặc dù vô lực giơ kiếm, thiết phạt tan linh lực một dạng bị hao tổn không, lại cũng khó có thể khống chế phi kiếm. Thấy phi kiếm dị dạng, Thường Sinh thở dài một hơi. Rốt cục đem đối thủ linh lực hao hết, tiếp xuống chỉ phải trả lời một chút khí lực, ác có niềm tin đem thiết phạt tan đánh giết. Theo thiết phạt tan đột nhiên đăng môn, đến mộ thất tử đấu, Thường Sinh lấy hết toàn lực. Không luận lực lượng quyết đấu vẫn là tâm trí so đấu, hắn đã không giữ lại chút nào, có thể đem cục diện theo chắc chắn phải chết thay đổi cho tới bây giờ lưỡng bại câu thương, Thường Sinh đã rất hài lòng. Lực lượng của thân thể khôi phục được rất nhanh, không bao lâu là hắn có thể đứng lên lần nữa. Nhưng mà Thường Sinh không ngờ rằng, thiết phạt tan khôi phục tốc độ vậy mà còn nhanh hơn hắn. Ông! Phi kiếm phát ra kêu khe, biểu thị mối nguy xuất hiện, chẳng biết tại sao. Thiết phạt tan chỉ là ngửa ra hạ cổ, thế mà linh lực nổi lên. Khôi phục linh lực đan dược. Trong miệng ngươi cất giấu linh đan. Thường Sinh nhìn ra thiết phạt tan thủ đoạn, nguyên lai người ta trong miệng thủy trùng có một hạt đan dược, lưu làm bất cứ tình huống nào. nếu dám đến gặp ngươi, tự nhiên muốn chuẩn bị đến thỏa đáng. Thiết Phạt Tan khôi phục một chút linh lực, hắn đắc ý cười to, quên sao, 6 năm trước tại Táng Hoa Cốc, ngươi chính là dùng này chiêu chiến bại một đám đối thủ lấy được Trường Sinh Kiếm. À đúng, ngươi không phải Trạm Thiên Tiêu, cho nên ngươi không biết trong miệng chứa đan chuyện cũ, thật sự là đáng tiếc cá ha 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 các. Lấy đạo của người trả lại cho người, có thể sử dụng loại phương thức này báo thù, Thiết Phạt Tan cảm giác đến vô cùng thoải mái, chỉ là có chút tiếc nuối, bởi vì đối diện ra hỏa, cũng không phải là chân chính Trạm Thiên Tiêu. Trước khi chết, ngươi chẳng lẽ không muốn nói chân thân của mình à, chân chính Thường Hận Thiên đi nơi nào, có phải hay không bị ngươi thiết kế hại chết? Thiết Phạt Tan thúc giục phi kiếm, mũi kiếm trực chỉ Thường Sinh cổ họng, âm thanh hung dữ hỏi, nếu như hắn thật sự là chết vào tay ngươi, ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu, có thể giết chết Thiên Vân Tông sư thúc tổ, ngươi thế lực sau lưng nhất định không đơn giản. Tốt, ta cho ngươi biết. Thường Sinh lúc này hai mắt vô thần, thanh âm âm u. Nói đi, ta nghe đâu, sau khi nghe xong, ta hội tiễn ngươi lên đường. Thiết Phạt Tan nhìn chòng chọc vào đối thủ, phi kiếm thời khắc chuẩn bị chạm ra. Dưới loại tình huống này, Thiết Phạt Tan có niềm tin tuyệt đối, hắn ăn hạ phẩm linh nguyên đan có lập tức khôi phục linh lực công hiệu. Cứ việc linh nguyên đan chỗ khôi phục linh lực không nhiều, nhưng đủ để thôi động mấy lần phi kiếm, dùng tới đánh giết hao hết lực lượng Thường Sinh đầy đủ. Thiết Phạt Tan nắm bắt 10 phần, định nghe đối thủ thân phận, dù cho là đối thủ kêu rên cùng cầu xin tha thứ. Đã trải qua một trận tử đấu, hắn liền kinh măng, dọa, thậm chí liền xem như hậu thủ linh đan đều bị vận dụng, rõ ràng trước mắt cái này luyện khí kỳ tên giả mạo không đơn giản như vậy. Nhất là lực lượng của đối phương, thế mà cùng kim đan cường giả tương tự, điểm này càng làm cho Thiết Phạt Tan cảm thấy kỳ quái. Mới vừa nói qua, thân phận của ta là... Thường Sinh khỏe miệng đống nhiên nhếch lên một tia cổ quái ý cười, sau một khắc gầm thét lên tiếng, ngươi tổ tông. Hô! Nắm lên trên mặt đất kiếm đá. Thường Sinh dùng lực lượng cuối cùng đối cường địch phát động vòng mạng công kích. Dù cho công kích qua đi, là chính mình đầu thân hai đoạn. Bởi vì làm hết thể đều đã đến muộn, làm Thiết Phạt Tan nuốt vào linh nguyên đan một khắc này, Thường Sinh đã định trước lập bại. Hắn dù sao chỉ là cái luyện khí tu sĩ, khoảng cách trúc cơ mặc dù không xa, nhưng không có đi đến. Chỉ cần cho hắn mấy ngày thời gian, Thường Sinh có niềm tin tuyệt đối xông vào trúc cơ chi cảnh, đến lúc đó lại cùng Thiết Phạt Tan giao thủ, quả quyết sẽ không bị động như thế. Thường Sinh quyết nhiên cử động, đưa tới Thiết Phạt Tan sắc cơ, phi kiếm chấn động, đối Thường Sinh cổ chém xuống. Một kiếm này qua đi, Thiết Phạt Tan có niềm tin tuyệt đối đem đối thủ đánh giết tại chỗ. Trường Sinh kiếm vung mạnh chuyển tốc độ vẫn là quá chậm, không so được phi kiếm phá không. Nhưng mà phi kiếm tốc độ có lúc cũng không thể coi là nhanh nhất, không đợi phi kiếm chém xuống Thường Sinh đầu người, một con móng vuốt sắc bén xuất hiện trước tại Thiết Phạt Tan trước mắt. Theo ngao ôm một tiếng quái khiếu, Thiết Phạt Tan một con mắt máu tươi bắn tung tóe. Chương 109 Hiểm tử hoàn sinh. Làm phi kiếm sắp chém xuống thời điểm, Thiết Phạt Tan một con mã tờ bị lợi trảo chỗ cào nát, máu tươi chảy ngang. Chẳng biết lúc nào, tại Thiết Phạt Tan trên đầu thêm một cái đại hôi mèo, mèo xám móng vuốt sắc bén đang thật sâu đội lên Thiết Phạt Tan trong hốc mắt. Đột nhiên tao ngộ ngoài ý muốn nhường Thiết Phạt Tan linh lực hỗn loạn, rốt cuộc khống chế không được phi kiếm, đau đến hắn gầm lên chu chéo. Phúc! Thiết Phạt Tan đừng nhìn con mắt bị bắt mù, lỗ tai lại dễ dùng, hắn nghe được một loại lưỡi đao vào thịt thanh âm. Đồng thời cảm thấy trái tim mát lạnh. To lớn hoảng hốt kéo tới, Thiết Phạt Tan ra sức hất ra mèo xám, dùng con mắt còn lại hướng trái tim trôi nhìn lại. Hắn thấy ngực của mình, đang cắm chuôi này quen thuộc tảng đá kiếm. 6 năm trước, chuôi này kiếm đá cùng hắn cách xa nhau không xa, cơ hồ được một cách dễ dàng, lại thác thất lương cơ, suýt nữa bị Trảm Thiên Kiêu chém giết tại chỗ. Bây giờ, hắn cuối cùng có thể thân tay nắm chặt chuôi này mộng 6 năm tảng đá kiếm. Trường Sinh kiếm, nguyên lai là lạnh. Thiết Phạt Tan khỏe miệng giật giật, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cuối cùng cầm tha thiết ước mơ Trường Sinh kiếm, chỉ là thanh Trường kiếm này bây giờ lại đang dỉ máu, toàn bộ thân đao quán xuyên hậu tâm của hắn. Ta làm sao lại bại, rõ ràng chuẩn bị xong hết thảy, rõ ràng ngươi chỉ là luyện khí. Sắp chết thời khắc, Thiết Phạt Tan kinh ngạc lại không cam lòng. Hắn không nghĩ ra chính mình làm sao lại thua với một cái luyện khí kỳ gia hỏa. Không nghĩ ra mộ thất bên trong làm sao lại xuất hiện một con mèo xám. Càng nghĩ không thông cái này mèo xám sẽ như này chi hùng, có thể cào nát ánh mắt của hắn. Bởi vì, ngươi không phải thiên tiêu. Thường Sinh hao hết cuối cùng khí lực, đem Trường Sinh kiếm ra bên ngoài một quất, liền máu tươi bắn tung tóe, Thiết Phạt Tan như vậy bỏ mình, thi thể ngã xuống đất. Không phải thiên tiêu, liền không xứng tại Trảm Thiên Kiêu trong tay mạng sống. Nếu là thiên tiêu, đồng dạng sẽ bị Trảm Thiên Kiêu chém giết tại chỗ. Cho nên Trảm Thiên Kiêu cái danh hiệu này, không chỉ cao ngạo đến cực hạn. Vẫn là một cái triệt triệt để hung danh. Mà phần này hung danh, đã định trước bị kẻ đến sau chỗ kế thừa. Ném đi kiếm đá, Thường Sinh ngã ngồi trên mặt đất. Vốn là tình huống tuyệt vọng, không nghĩ tới xuất hiện chuyển cơ, cứ việc chuyển cơ theo Thường Sinh có chút buồn cười. Lại có thể là một chỉ không biết từ nơi nào chui ra ngoài lớn mèo hoang. Mèo. Thường Sinh nhìn về phía mèo xám, đối phương lúc này đang ở liếm láp trên móng vuốt vết máu, sắc bén răng nanh như ẩn như hiện, một đôi lạnh như băng mắt mèo tản ra quỷ dị u quang. Yêu thú. Thường Sinh không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn nhìn không ra cái này mèo xám lai lịch, càng không rõ ràng mèo xám tại sao lại luôn cuống thiết phạt an. Mèo ô. Tiếng kêu của mèo xám không dễ nghe, có chút làm người ta sợ hãi, nhất là tại mộ thất bên trong, cùng quỷ kêu không sai biệt bao nhiêu. Nhảy lên góc tường ngăn tủ, mèo xám ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Thường Sinh, mắt mèo thủy chung lạnh như băng lộ ra một loại lạnh lùng. Không quản ngươi có đúng hay không yêu, tóm lại cảm ơn. Thường Sinh thật dài thở ra một hơi, ngã chỏng vó lên trời nằm tại mộ thất bên trong. Lần này tử đấu hiểm tượng hoàn sinh, hắn mấy lần cùng tử thần sát vai, cuối cùng nếu là không có cái này mèo xám, chết cũng không phải là thiết phạt ăn, mà là hắn Thường Sinh. Làm Thường Sinh nằm trên mặt đất khôi phục sức mạnh thời điểm, đại hôi mèo theo trong hộp tủ vô thanh vô tức nhảy xuống tới. Mèo xám trực tiếp nhảy tại Thường Sinh trên thân, mắt mèo bên trong tràn đầy cao ngạo cùng lạnh lùng, như là cao cao tại thượng đế vương. Thường Sinh không có vọng động, im ắng góp nhặt gắng sức lượng. Nếu như cái này mèo xám cũng phải bắt mù ánh mắt của hắn, vậy thì cùng đối phương liều mạng ngươi chết ta sống. Mèo xám thủy chung không nhúc nhích, cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Thường Sinh, mắt mèo cũng thủy chung lạnh lùng, nhìn không ra mục đích của nó cùng ý nghĩ. Mèo loại động vật đều là như thế, tầm mắt lạnh lùng, hành vi quái gở. Ta nhà có chỉ nga lớn, nếu như ngươi không có địa phương đi, theo ta đi tốt. Thường Sinh nghỉ ngơi nửa ngày, chậm rãi đứng dậy, mèo xám tùy theo nhảy qua một bên. Xem ra đây là lớn mèo hoang không có gì để ý. Thường Sinh yên tâm xuống tới, đi đến thiết phạt an bên cạnh thi thể, tìm kiếm ra túi chữ vật. Trong túi chữ vật chứa một chút đan dược, trong đó đáng giá nhất là một hạt trúc cơ đan, còn lại phần lớn phổ thông, tổng cộng giá trị tại 1.000 linh thạch tả hữu. Linh thạch không có mấy khối, không đủ 100, còn có chút quần áo loại hình, trừ cái đó ra không có vật khác. Trong túi chữ vật không có pháp khí, thiết phạt an toàn bộ tài sản liền là phi kiếm cùng cuồng phong kỳ. Đừng nhìn trong túi chữ vật không có vật gì tốt, thiết phạt an cũng không nghèo, món kia cuồng phong kỳ liền không có mấy cái trúc cơ tu sĩ có thể mua được. Chỉ là cuồng phong kỳ triệt để vỡ vụn, đáng tiếc cái này thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Đem trong túi chữ vật linh đan cùng linh thạch thu nhập loa phủ, Thường Sinh nhặt lên phi kiếm của mình cùng hắc đao, thu hồi Trường Sinh kiếm, lấy sau cùng lên thiết phạt an thượng phẩm pháp khí phi kiếm. Món phi kiếm này đã có chút tàn phá, bởi vì bị Trường Sinh kiếm mánh kích, trên thân kiếm xuất hiện vết rách. Vận chuyển chân khí, dùng trường kiếm mãnh liệt chạm vết đá, một tiếng văng giòn, trường kiếm gãy nứt ra tới. Thiết phạt tan vũ khí, không lưu cho thỏa đáng, tránh kho y bị người phát hiện chút dấu vết để lại. Dù sao cũng là Bạch Hạc Phong người, đại trưởng lao thủ hạ, thiết phạt tan nếu như mất tích, tất nhiên sẽ dẫn tới Hách Liên Mục hoài nghi. Nhìn chung quanh một phen mộ thất, Thường Sinh thôi động ra diễm hỏa cầu, đem thi thể thiêu hủy. Hỏa hoạn bùng cháy mà lên. Tại hỏa diễm bên trong, kim đồng ngọc nữ tàn phá thân thể dần dần bị thiêu đốt thành tro bụi. Hai cô thủ mộ khôi lỗi hoàn thành nhiệm vụ của bọn nó, bảo vệ mộ Chu An Uy. Đa tạ. Thường Sinh đứng tại cửa ra vào, đối kim đồng cùng ngọc nữ cho tàn ôn quyền. Chờ hỏa hoạn thiêu hủy mộ thất bên trong hết thảy, Thường Sinh phách chạm ra kiếm khí dẫn động núi đá, đem mộ thất triệt để phong bế. Đi thôi. Đối đại hôi mèo vây vây tay, Thường Sinh nói, đêm nay ăn cá, ta nhà có cái lão bạch, ngươi liền cứ gọi á hôi đi. Mèo xám cùng sau lưng Thường Sinh, một người một mèo leo ra ngoài mộ địa. Trở lại mặt đất thời điểm, trời đã tối. Dùng cắt đất phong tốt lối ra, Thường Sinh kéo lấy mệt mỏi thân thể trở lại sân nhỏ. Sư tôn làm sao rồi? Tiểu Miên Hoa một ngày không thấy sư tôn, chờ đến tối phát hiện Thường Sinh đầy bụi đất, trên thân còn có vết máu, lập tức xông lên hỏi thăm, lo lắng không thôi. Tu luyện một loại phức tạp pháp thuật, kết liêu thất bại, cắn trả mà thôi, không sao. Thường Sinh cười cười, làm yên lòng tiểu đồ đệ, nói trên núi có cá à, tới to lớn nổi canh cá, A Hôi nên ưa thích. Có cá, hôm qua ta tại trong hồ nước gãi, ta vậy thì đi làm. Sư tôn, A Hôi là ai vậy? Tiểu Miên Hoa gãi đầu hỏi, thấy Thường Sinh chỉ một bên đại hôi mèo. Thật là lớn mèo hoang. Có thể hay không cào người nha? Tiểu Miên Hoa lúc này mới phát hiện trong sân thêm một cái mèo xám, mong muốn đi kiểm tra đại hôi mèo, kết liều không tới phụ cận liền bị mèo xám tầm mắt hù đến. Sẽ không, A Hôi về sau ở tại Phù Diêu phòng, cùng Lão Bạch cùng một chỗ. Thường Sinh nói xong mới nhớ tới Bạch Hạc, vỗ chán một cái vội vàng đi ra cửa tìm. Tại hậu sơn trong rừng hoang, Thường Sinh tìm được thụ thương Bạch Hạc. Còn thật trắng Hạc chỉ là một cái cánh bị phi kiếm sỏ xuyên qua, thương thế không nặng lắm. Thường Sinh cũng không hề tờ hò y, trực tiếp dùng thiết phạt an linh đan đút cho Bạch Hạc. Bất kể như thế nào, Bạch Hạc ban đầu là dự định kéo lấy hắn chạy trốn, chỉ là không có trốn qua phi kiếm mà thôi. Lão Bạch, ngươi bay quá chậm, nếu như ngươi có thể bay qua được phi kiếm, chúng ta cũng sẽ không như thế chật vật. Thường Sinh khiêng Bạch Hạc đi trở về, vừa đi vừa thấp giọng nói ra, giống như tại tự nói, lại như cùng bằng hữu tại nói chuyện với nhau. Bạch Hạc vẫn như cũ mặt ủ mày chau, hạc đầu từng điểm, lộ ra hết sức buồn ngủ mỏi mệt. Bạch Hạc buồn ngủ, bất quá vừa trở lại sân nhỏ liền tinh thần, bởi vì ngửi thấy canh cá mùi vị. Đêm nay Phủ Diêu Phong phá lệ náo nhiệt. Mèo Xám cùng Bạch Hạc tranh đoạt lấy nồi đun nước bên trong thịt cá, Tiểu Miên Hoa giúp đỡ lão Bạch cố gắng lên, Thường Sinh thì nết rượu trong chén, trải nghiệm lấy hiểm tử hoàn sinh mùi vị. Chương 110, An Đan Tà Cờ. Tu tiên không lâu, cảnh giới không cao, trải qua hiểm cảnh cũng không phải ít. Nhớ lại một phen một năm qua này đủ loại mối nguy, liền Thường Sinh chính mình cũng cảm thấy mình mạng lớn. Mạo danh thay thế bản thân lì hệ nờ là một loại tuyệt hiểm, trừ phi bỏ qua thân phận. Thế nhưng Thường Sinh làm không được, không phải hắn ham cao cao tại thượng địa vị, thật sự là không thể rời bỏ cỗ này kim đan thân thể. Hắn liền là Thường Sinh Thường Hận Thiên, Thiên Vân Tông Sư Thúc Tổ, trừ phi hắn chết đi, bằng không cái thân phận này không thể thoát khỏi. Nhập ra tùy tục, Thường Sinh cũng là nhìn thoáng được. Đêm đó, Thường Sinh đem Mèo Xám lưu tại trong sân, nắm sân nhỏ phía tây dùng để làm nhà kho nhà ngói lưu cho Mèo Xám ở lại. Thu xếp tốt Mèo Xám, Thường Sinh trở lại gian phòng của mình, ngồi xếp bằng, khôi phục mệt mỏi thân thể. Thiết Phạt Tan mất tích, Hách Liên Mục sớm muộn cũng sẽ biết. Một bên khôi phục, Thường Sinh một bên trầm ngâm, suy tư bây giờ cục diện. Thiết Phạt Tan là Hách Liên Mục thủ hạ, hắn biến mất một lúc sau, Hách Liên Mục tất nhiên sẽ hoài nghi. Thiết Phạt Tan lần này hẳn là khư khư cố chấp, tới Phủ Diêu Phong nên không có người biết rõ, coi như Hách Liên Mục hoài nghi cũng tìm không thấy manh mối chứng cứ. Hủy thi diệt tích chỗ tốt, chính là không lưu dấu vết. Đương nhiên đây chỉ là Thường Sinh suy tính, Thiết Phạt Tan hành tung đến tột cùng có người ngoài biết hay không, vậy liền không được biết rồi. Nói không lo lắng là giả, bất quá Thường Sinh biết mình lo lắng cũng vô dụng. Nên tới tránh không khỏi, không nên tới cũng không cần lo sợ không đâu. Tĩnh hạ tâm thần, Thường Sinh khôi phục chân khí, sau đó không lâu chân khí khôi phục như lúc ban đầu. Chân khí không giống với linh lực, khôi phục tương đối dễ dàng, xem nhìn sắc trời đúng là nửa đêm. Vốn định thật tốt ngủ say một trận, đã trải qua liều mạng chém giết, Thường Sinh thể xác tinh thần đều bại. Vừa nằm xuống, Thường Sinh bỗng nhiên lại ngồi dậy. Buổi sáng Thiết Phạt Tan xuất hiện thời điểm, chính mình đang chuẩn bị đột phá cảnh giới, trúc cơ đan chưa kịp thu vào bình sứ liền bị ném vào loa phủ. Sẽ không lại không đi. Thường Sinh điều động chân khí, mở ra loa phủ. Cảm giác một phen loa phủ không gian, quả nhiên, buổi sáng bị ném vào tới trúc cơ đan tung tích không thấy. Phát hiện trúc cơ đan biến mất, Thường Sinh lông mày phong lập tức khóa lại. Hắn đã không phải là cái gì cũng đều không hiểu người mới chảy gỗ, đến tu chân giới một năm có thừa, đối một chút tu chân thưởng thức, Thường Sinh hết sức rõ ràng. Đan dược bỏ vào không gian chữ vật, ấn ly nói đúng không hội biến mất, coi như không cất vào bình sứ, đem đan dược ném vào túi chữ vật, qua tới mấy năm đều có thể bình yên vô sự. Mặc dù loa phủ không phải túi chữ vật, thế nhưng tác dụng lại giống như lúc. Đan dược không nên biến mất, đến cùng nguyên nhân gì? Lại đem loa phủ tỉ mỉ cảm giác một lần, lần này Thường Sinh phát hiện một chút dấu vết để lại. Chân khí khẽ động, một khối da mảnh đồ vật xuất hiện ở lòng bàn tay, hình nửa vòng tròn, giống vỏ trái cây, ngửi một chút còn có một loại đan hương. Đây là trúc cơ đan đan áo. Thường Sinh có thể xác định khối này đan trên da tồn tại trúc cơ đan khí tức, hẳn là biến mất trúc cơ đan. Một khối nhỏ đan da xuất hiện, nhường Thường Sinh lâm vào nghi hoặc. Xem khối này đan áo hình dạng, giống như bị gặm qua vỏ dưa hấu. Chẳng lẽ loa phủ bên trong có đồ vật gì ăn hết trúc cơ đan, mà không phải đan dược tự động hòa tan? Càng nghĩ càng thấy đến quỷ dị, Thường Sinh lông tơ đều muốn dựng đứng lên. Quỷ! Loa phủ bên trong giống tuyết, tuyệt không vật sống, Thường Sinh chỉ có thể sắp biến mất linh đan cùng sự kiện linh dị liên hệ với nhau. Không đúng, quỷ vật, làm sao lại gặm đan dược, chẳng lẽ là cái miệng rất nhỏ quỷ? Thường Sinh vẫn tại nghi hoặc không hiểu, khi hắn đắm chìm trong không biết mê mang thời khắc, chợt nghe một loại nhẹ nhàng cách tiếng. Cửa sổ bị vô thanh vô tức đẩy ra. Một cái bóng thật dài theo ánh trăng xuất hiện trong phòng. Cái bóng bị kéo đến rất dài, chiếu đến trên tường. Có hai cái nhọn lỗ thai, thoạt nhìn vô cùng âm u. Thường Sinh nắm hắc đao, hất đầu hướng phía cửa sổ nhìn lại. A hôi! Thấy trên bệ cửa sổ đúng là đại hôi mèo, Thường Sinh dẫn theo tâm lúc này mới để xuống. Mèo Xám vô thanh vô tức ghé vào trên bệ cửa sổ, tầm mắt lạnh lùng, không nhúc nhích. Không biết cái này Mèo Xám dự định làm cái gì, Thường Sinh cũng không có đi quấy rầy, vẫn như cũ ngồi xếp bằng, nhìn xem Mèo Xám cử động. Cũng không lâu lắm, mèo xám hai con mắt trở nên càng ngày càng sáng, đôi mắt bên trong lóe lên u mang, nó bỗng nhiên hé miệng, đối phòng nơi hẻo lánh im ắng gầm rú. Mèo xám tư thái tựa như tại ngáp, bất quá sau một khắc, một đạo ảm đạm khí xám theo góc tường bị hấp xả mà ra. Phát hiện mèo xám cử động cổ quái, Thường Sinh cũng nhìn về phía góc tường, đồng thời vận chuyển lên thiên nhãn ngân đồng. Đồng thuật thi triển phía dưới, Thường Sinh phát hiện khí xám tồn tại, đúng là một đạo lưu động trong phòng âm khí, lúc này bị mèo xám hút vào trong miệng. Hút đi âm khí, mèo xám bụng biến lớn một chút, tựa như vừa mới ăn no, nhảy vào phòng, nhảy lên ngăn tủ, tìm cái chỗ cao nằm sấp, lập lòe u mang mắt mèo chậm rãi khép kín, đúng là treo lên ngủ gần. Hút âm khí, nguyên lai là bị phù diêu phong lên âm khí hấp dẫn tới. Thường Sinh mắt thấy mèo xám hút âm khí một màn, rốt cuộc hiểu rõ vì sao mèo xám sẽ xuất hiện tại phù diêu phong trong mộ địa. Xem ra đây là chỉ thích thôn vệ âm khí mèo, bị âm khí hấp dẫn đi vào phù diêu phong, vừa lúc gặp mộ thất bên trong ác chiến, thế nhưng Thường Sinh không nghĩ ra vì sao mèo xám hội luôn cuống thiết phạt an. Tiểu nhân giống như quỷ, có lẽ tại mèo xám trong mắt, hèn hạ thiết phạt an cùng một đầu âm hồn không sai biệt bao nhiêu, lúc này mới luôn cuống ánh mắt của hắn. Đại khái suy đoán một phen mèo xám lai lịch, Thường Sinh không có đi suy nghĩ nhiều, cũng là loa phủ bên trong quỷ dị từ đầu đến cuối không có đầu mối. Lấy tay xoa áp chế, đan ra thành mảnh vụn. Biến mất trúc cơ đan lệnh Thường Sinh rất đôi không hiểu, cũng đau lòng không thôi, đây chính là ít nhất 500 linh thạch đan dược, may mắn thiết phạt an trên thân còn có một hạt trúc cơ đan, cũng tính mất mà được lại. Vì biết rõ loa phủ bên trong cổ quái, Thường Sinh xuất ra hai hạt giá trị không cao bổ huyết viên. Bổ huyết viên là thiết phạt an, thuộc về vứt bỏ đan. Dùng bỏ hoang sinh huyết đan luyện chế mà thành, có thể chút ít bổ sung hủy hệ tờ gì cờ hở. Đem viên đan dược theo bình sứ bên trong đổ ra, ném vào loa phủ, sau đó Thường Sinh thủy trung thúc dục chân khí cảm giác hai hạt viên đan dược trạng thái. Cho đến đi qua nửa canh giờ, hai hạt bổ huyết viên không có chút nào biến hóa. Chẳng lẽ là chân khí tồn tại, nhường ăn vụng đan dược đổ vật không dám ra tới. Thường Sinh thu hồi chân khí, lại đợi nửa canh giờ, lại đi cảm giác thời điểm, phát hiện bổ huyết viên vẫn còn, mà lại một điểm biến hóa đều không có. Quái, sẽ không phải là bổ huyết viên không thể ăn, vẫn là ngại vứt bỏ đan cấp bậc quá thấp. Thường Sinh càng ngày càng nghi hoặc không hiểu, mắng câu ăn đan tà cờ, có ý dùng đan phôi cùng hỏa nguyên đan đi thử, lại không bỏ được. Ích cốc đan. Chợt nhớ tới thích hợp đan dược, Thường Sinh tìm kiếm ra một cái túi ích cốc đan, xuất ra một hạt ném vào loa phủ. Khác linh đan đều đáng tiền, chỉ cần là hạ phẩm linh đan liền không có tiện nghi, trừ phi là gân gà ích cốc đan. Ngược lại là không ai muốn đổ vật, vừa vặn dùng đến xò xét. Đem ích cốc đan để vào loa phủ về sau, Thường Sinh bắt đầu tu luyện, qua một canh giờ, khi hắn lần nữa cảm giác thời điểm, phát hiện ích cốc đan cũng tung tích không thấy. Quả nhiên có đổ vật. Chẳng lẽ là vật sống? Thường Sinh kinh ngạc không thôi, vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, hắn lần nữa để vào một hạt ích cốc đan, mà lại dùng chân khí cảm giác. Kết liêu cùng lúc trước một dạng, chỉ cần loa phủ liên tiếp chân khí, bên trong đan dược liền sẽ bình yên vô sự. Một khi rút đi chân khí, không bao lâu, đan dược liền sẽ không hiểu biến mất. Thu hồi chân khí, Thường Sinh lần này đợi thời gian rất ngắn, đột nhiên lần nữa cảm giác loa phủ, trực tiếp đem ích cốc đan bắt đi ra. Trong lòng bàn tay, là còn lại một nửa ích cốc đan, mặt cắt chỗ cái hố không đủ, chó gặm qua một dạng. Chương 111, thời buổi rối loạn. Đồ vật gì? Nửa đêm, Thường Sinh đột nhiên một cuống họng đem mèo xám cùng bạch hạc tất cả đều bừng tỉnh, cũng liền tiểu miên hoa ngủ được chìm. Không nghe thấy sư tôn kinh hô. Trong tay một nửa đan dược ổ gà lởm chởm, rất rõ ràng là bị đồ vật gì gặm qua. Theo cái hố chỗ đại khái có thể nhìn ra được, gặm đan dược đồ vật rất nhỏ, nhỏ đến như rồi môi. Một nửa ích cốc đan vô dụng, lại bị ném trở về loa phủ, lúc này Thường Sinh mí mắt trực nhảy. Hắn có thể xác định loa phủ bên trong có cái vật sống, còn ăn đan dược, thế nhưng cảm giác không đến, không biết là cái gì. Chẳng lẽ là chân khí cảm giác quá mức thô ráp? Chờ trúc cơ sau đổi thành linh lực cảm giác hẳn là có thể điều tra rõ chân tướng. Cầm lấy vỏ úc, Thường Sinh cảm thấy có chút phòng tay. Ai biết ở tại loa phủ bên trong đến tột cùng là không cắn người tiểu trùng, vẫn là cái gì đều nuốt quái vật, này muốn xông ra đến, hắn cái này loa phủ chủ nhân cái thứ nhất liền phải bị liên lụy. Ném đi đi, thực đáng tiếc, mang ở trên người lại cảm thấy nguy hiểm. Càng nghĩ, Thường Sinh có chủ ý. Đem khối kia va y rách đem ra, cuốn nhét vào tiến vào vỏ úc bên trong. Cứ như vậy coi như ngăn chặn loa phủ đường ra. Tam Vương mộ mộ chu chẳng lẽ cũng là vì phong bế loa phủ, mới đưa Va Y Rách chắn ở trong đó. Nhớ tới Tam Vương mộ đạt được vỏ ốc thời điểm, Va Y Rách cũng không có tại loa phủ bên trong, mà là bị nhét vào vỏ ốc bên trong. Thường Sinh cảm thấy cái kia mộ chu hẳn phải biết loa phủ bên trong bí mật, chỉ bất quá người ta chết không biết bao nhiêu năm, hỏi là hỏi không có kết quả rồi. Lật tới lật lui nhìn nửa ngày, mãi đến sắc trời trở nên trắng, Thường Sinh cũng không nhìn ra vỏ ốc có cái gì khác biệt nơi tầm thường. Chẳng lẽ là ốc đồng cô nương? Rõ ràng là ốc biển. Tuy nói đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, nhưng Thường Sinh thả rằng tin tưởng loa phủ bên trong ngủ đông lấy một con côn trùng, cũng sẽ không cho là vỏ ốc bên trong có thể bỗng xuất hiện một cô nương. Trừ phi là đại yêu mới có thể biến hóa hình người, rất rõ ràng cái này chết sớm không biết bao nhiêu năm vỏ ốc tuyệt đối không phải là đại yêu. Bị bừng tỉnh về sau, mèo xám thủy chung nhìn chằm chằm trong phòng nhân loại, trong mắt u quang như ẩn như hiện, để cho người ta đoán không ra nó đang suy nghĩ gì. Lúc sáng sớm, Thường Sinh đã đói đến không nhẹ, dự định làm một ít thức ăn. Tại phòng bếp lúc đang bận bịu, phát hiện nơi xa có một đạo kiếm quang bay tới. Thấy kiếm quang, Thường Sinh trong lòng lộp bột một tiếng, còn tưởng rằng đại trưởng lão tìm tới. Rất khoái kiếm ánh sáng rơi vào ngoài viện, thấy rõ người tới về sau, Thường Sinh mới yên tâm lại. Người đến đúng là phó tông chủ, Thế Nguy Thủy. Bái kiến sư thúc. Thế Nguy Thủy vội vàng tới, chào sau nói ra ý đồ đến. Vừa mới tiếp vào đến từ Long Nham Tông bái thiếp, can hệ trọng đại, ta không nắm chắc được chủ ý, chuyên tới để hướng sư thúc bẩm báo. Nếu không phải việc lớn, phó tông chủ sẽ không đích thân đến đây, Thường Sinh cũng là sững sờ, không biết Long Nham Tông bái thiếp viết cái gì. Tiếp nhận bài buộc, Thường Sinh hỏi, đến cùng chuyện gì, liền ngươi vị này phó tông chủ đều không thể làm chủ. Liên quan tới Thái Thượng trưởng lão Hạ Lạc, bái thiếp lên viết rõ ràng, sư thúc xem xét liền biết. Thế Nguy Thủy cung kính nói, quả nhiên là việc lớn, Thường Sinh vừa nghe liền hiểu vì sao Tề Nguy Thủy không làm chủ được. Việc quan hệ Thái Thượng trưởng lão, không chỉ có là nhất tông tuyệt mật, vẫn là tông môn chiến lược mạnh nhất Hạ Lạc, phải biết một tòa tông môn chân chính uy hiếp lực lượng, tuyệt không phải Kim Đan, mà là Nguyên Anh. Thiên Vân Tông Thái Thượng trưởng lão Trung Vô Ẩn, chính là một vị chân chính Nguyên Anh cường giả. Nghe nói Thái Thượng trưởng lão Hạ Lạc, Thường Sinh liền là nhíu một cái lông mày, dự định mở ra bái thiếp, kết liêu bái thiếp không nhúc nhích tí nào, lại có linh lực phong ấn. Thế Nguy Thủy còn đang đợi sư thúc phân phó, có vẻ hơi lo lắng. Ta biết rồi, ngươi đi về trước đi. Thường Sinh một lần không có đánh bái thiếp, lập tức làm bộ đem bái thiếp lưng tại sau lưng, phân phó Tề Nguy Thủy trở về. Không nghĩ tới bái thiếp bên trên sẽ có linh lực phong ấn, Thường Sinh kém chút lộ tẩy, này chủng linh lực phong ấn cũng không tính quá mạnh, nhưng nhất thời cũng khó có thể mở ra. Tề Nguy Thủy mặc dù nóng vội, nhưng hắn biết mình gấp vô dụng, trước mắt vị sư thúc này bối phận cao nhất, hết thể quyết định tự nhiên có sư thúc tới làm chủ. Kỳ thật đây cũng là Tề Nguy Thủy tâm cơ, hắn dù sao không phải chân chính Thiên Vân Tông tông chủ. Thân là phó tông chủ, quy hoạch chút giống phong mạch công việc cũng là có thể, thật muốn dính đến Thái Thượng trưởng lão loại cấp bậc kia tông môn tuyệt mật, Tề Nguy Thủy cũng sợ gánh trách nhiệm, có thể vứt cho tiểu sư thúc không còn gì tốt hơn. Ngược lại tiểu sư thúc cùng Thái Thượng trưởng lão là sư huynh đệ. Tề Nguy Thủy không người cáo lui, đi ra sân nhỏ thời điểm lại dừng bước. Đưa tới bái thiếp người nói, ba ngày sau đó Long Nham Tông trưởng lão hội đến. Tề Nguy Thủy biểu lộ có chút dở khóc dở cười, nói, lần này dẫn đội là sư thúc lão hữu, Long Nham Tông tiểu đao Phạm trưởng lão. Hắn nếu là đến, nhất định sẽ tìm sư thúc luận bàn đốn tuổi chi thuật, mong rằng sư thúc chuẩn bị sớm. Tiểu đao. Thường Sinh nhẹ gật đầu, nói, biết. Nói đi trở lại đi tiến gian phòng, Tề Nguy Thủy như vậy cáo từ rời đi, dẫm lên kiếm quang bay xa. Thái Thượng trưởng lão Hạ Lạc. Thường Sinh thử nghiệm mở ra bái thiếp, kết liêu vô dụng, dùng chân khí căn bản là không có cách đem mở ra. Mở không ra bái thiếp liền không nhìn thấy nội dung, ba ngày sau một khi Long Nham Tông người tới. Thường Sinh cũng không biết đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Long Nham Tông người tìm được Thiên Vân Tông Thái Thượng trưởng lão, vẫn là Thái Thượng trưởng lão xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Thường Sinh cảm thấy có chút nhức đầu, vừa giải quyết thiết phạt an phiền phức, lại có phiền phức xuất hiện. Thường Sinh trong phòng lầm bầm lầu bầu thời điểm, mèo xám thủy chung hít mắt, không biết là ngủ gật vẫn là đang nghe, nhất là nghe được Thái Thượng trưởng lão thời điểm, lỗ tai của mèo xám nhẹ nhàng giật giật. Ba ngày thời gian, bái thiếp đều mở không ra, tiểu đao là ai a, thùng cơm huynh đệ. Cái gì đốn tuổi chi thuật? Thường Sinh đối với Thiên Vân Tông các đại trưởng lão cũng coi là quen biết, một năm qua này hắn có thể không làm thiếu bài tập, trong tông môn trưởng lão tên hắn đã tất cả đều ghi lại. Thế nhưng Long Nham Tông người hắn cũng không quen. Nhất là Tề Nguy Thủy nói ra hảo hữu hai chữ thời điểm, biểu lộ rất là cổ quái, chắc hẳn tiểu đao cái này người tuyệt đối không phải là hảo hữu đơn giản như vậy, không chừng là cái oan gia. Thời buổi rối loạn a. Thường Sinh luốt luốt âm thầm thấy đau cái trán, buông xuống mở không ra bài thiếp. Tìm tới Tiểu Miên Hoa. Sư tôn hỏi ngươi, còn nhớ đến kiểu đao cái này người. Điểm tâm thời điểm, Thường Sinh ra vẻ vẻ người lớn mà hỏi. Nhớ kỹ nha. Sư tôn còn cho hắn lên qua ngoại hiệu gọi tiểu kiếm kia mà, tên của người ta không phải rất được rồi, gọi đao vẫn là gọi kiếm, khác nhau giống như không lớn đi. Tiểu Miên Hoa ngây thơ nói. Hài đồng ngây thơ, còn thật sự cho rằng đao kiếm là tên, có thể Thường Sinh nghe xong liền biết, cái kia kiếm chữ tuyệt đối không phải đao kiếm kiếm. Hẳn là Phạm Tiện Tiện, tăng thêm họ Phạm, chân chính Trảm Thiên Kiêu nhất định là cho kiểu đao lên cái kiểu tiện ngoại hiệu. Có thể lên này loại bẩn thỉu người ngoại hiệu, tuyệt đối không phải là Chí Giao hảo bạn, không phải Hồ Bằng Cẩu hữu liền là oan gia đối đầu. Tiểu tiện, xem ra là kẻ đến không thiện, ba ngày. Thường Sinh âm thầm dự định, hắn muốn tại trong vòng ba ngày trùng kích đến trúc cơ cảnh. Là đi hay ở, ít nhất mở ra trước bái thiếp thấy rõ nội dung phía trên, mới có thể làm bước kế tiếp dự định. Thơm nước cơm đã ăn vào vô vị, vung xuống bắt đũa, Thường Sinh quyết định bế quan phá cảnh. Sư tôn muốn bế quan hai ngày, ai cũng không gặp, Tiểu Miên Hoa nhớ kỹ, đừng tới quấy rầy. Dặn dò Tiểu Miên Hoa, Thường Sinh đuổi đi mèo xám, đem chỗ ở cửa sổ khóa kín, sau đó xuất ra hàng loạt linh thạch cùng cuối cùng một hạt trúc cơ đan, chuẩn bị trùng kích cảnh giới. Chương 112, trúc cơ cảnh. Luyện tinh hoa khí, tam hoa tụ đỉnh, là vì luyện khí kỳ. Sen sinh đan điền, đan thai bắt đầu, là vì trúc cơ kỳ. Không giống với luyện khí giai đoạn, trúc cơ tu sĩ nhất biến hóa lớn, là đem thiên địa linh khí biến hóa để cho bản thân sử dụng, hình thành linh lực. Tại luyện hóa thiên địa linh khí phía trước, cần phải có luyện hóa linh khí hỏa lò, cũng chính là đan thai. Đan thai dùng tinh khí thần tam hoa ngưng luyện mà thành, xuất hiện tại vùng đan điền, kỳ hình trạng thái như đài sen, cùng sở hữu cựu diệp, nhỏ nhắn mà huyền ảo, không ngừng xoay tròn, hội tụ hút vào thiên địa linh khí. Trúc cơ, trúc chính là đại đạo chi cơ, mà này cựu diệp đài sen, chính là con đường tu tiên chân chính cơ sở. Ăn vào trúc cơ đan về sau, Thường Sinh bắt đầu phá cảnh. Vận chuyển tâm pháp, thu nạp linh thạch, mượn nhờ trúc cơ đan lực lượng, tam hoa bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Một ngày sau đó, một đóa nho nhỏ đài sen xuất hiện tại đan điền chỗ sâu. Từ nơi sâu xa như có thần trợ, Thường Sinh tiến giai đến hết sức thuận lợi. Đài sen cùng sở hữu 9 cánh lá sen, nội thị phía dưới có thể cảm giác được trên đài sen đang nổi lên một đoàn kỳ dị khí tức. Cố khí tức này hình dạng như viên đan dược, vô hình vô chất, lúc tụ lúc tán, như đang hô hấp, cẩn thận cảm giác, vô hình trung viên đan dược hô hấp lại cùng Thường Sinh bản thể thổ nạp hô hấp nửa điểm không kém. Nay cổ khí tức vô hình, chính là cảnh giới tiếp theo hình thức ban đầu. Đem tu được viên mãn, mới có thể bước vào kim đan chi cảnh. Đan thành đài sen, tử phủ sơ khai, chỉ có trở thành kim đan cường giả, mới có thể mở tích tử phủ thức hải. Chỉ có tại tử phủ bên trong, mới có thể ngưng kết nguyên anh. Kim đan thân thể mang đến chỗ tốt rất lớn, người khác phá cảnh phần lớn hung hiểm gian nan, Thường Sinh phá cảnh như nước chảy thành sông, không đến 2 ngày thời gian, hắn đã theo luyện khí bước vào trúc cơ. Đáy mắt có tinh mang trận trận, Thường Sinh đứng dậy hoạt động thân thể. Mặt khác luyện khí tu sĩ tiến giai trúc cơ đồng thời hội đi đến một loại tẩy cân phạt tủy công hiệu, trong cơ thể chất bẩn hội theo mồ hôi bài xuất, bất quá Thường Sinh cũng không có cảm nhận được tẩy cân phạt tủy, ngoại trừ cảm thấy toàn thân thoải mái bên ngoài cùng bình thường ngủ ngon một đêm cảm giác không sai biệt bao nhiêu. Hắn bộ dạng này thân thể đã thối luyện đến vô cùng tinh xảo, trừ phi đi đến nguyên anh, bằng không sẽ không bị cảnh giới tăng lên thay đổi. Bày ra một tay, Thường Sinh tầm mắt ngưng trọng. Hô. Tinh thuần khí tức ở lòng bàn tay bốc lên, cũng như hỏa diễm. Chậm rãi khép lại 5 ngón tay, lại đông nhiên đưa bàn tay kéo ra, cỗ này kỳ dị khí tức lập tức bay lên trời, vây quanh Thường Sinh xoay tròn, cuối cùng lướt về phía bàn gỗ, cuốn lên ống trà. Một màn kỳ dị xuất hiện. Chỉ thấy cách Thường Sinh hơn 1 trượng có hơn trên bàn gỗ, ống trà đang trôi nổi mà lên, hướng trong chén trà rót trà nước. Nước trà vừa vặn đổ đầy về sau, ống trà tự động hạ xuống, ngay sau đó chén trà bay lên, rơi vào Thường Sinh trong tay. Thoạt nhìn hiện tượng quỷ dị, hoàn toàn là linh lực tác dụng. Linh lực nhất vật. Lúc này Thường Sinh cuối cùng cảm nhận được linh lực chỗ tốt, linh lực tương đương với chính mình cái tay thứ 3 cánh tay, chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, là có thể như cánh tay sai sử. Linh lực chỗ tốt không chỉ có là công thủ cường hóa, vẫn là khống chế pháp khí thậm chí pháp bảo then chốt, ngự kiếm chi pháp nhất định phải dùng linh lực mới có thể hoàn thành, lại nhiều chân khí đều khống chế không nổi bình thường nhất hạ phẩm phi kiếm. Vô luận ngự kiếm vẫn là bày trận, vẽ phù vẫn là khống thú. Đều cần linh lực làm động lực, so với chân khí, linh lực tồn tại phá lệ trọng yếu. Thu khởi linh lực, Thường Sinh hai mắt nhắm lại, ngưng thần phía dưới, một trận khí tức vô hình gợn sóng tung bay mà ra. Cố khí tức này lưu động mà ra đồng thời, Thường Sinh trong nhận thức xuất hiện phòng đường nét. Đường nét đầu tiên là mơ hồ, sau đó rõ ràng, cho đến trong phòng bàn ghế bài trí hoàn toàn ánh vào trong óc, thậm chí liền trốn ở trong góc sâu kiến, đều có thể rõ ràng cảm giác đạt được. Lên cấp chỗ tốt không chỉ linh lực, còn có linh thức cảm giác. Vậy thì là linh thức, thật sự là kỳ dị. Thường Sinh thử đem linh thức rời đi phòng, bao phủ cả viện. Tiểu Miên Hoa tại phòng bếp vội vàng, Lão Bạch nằm sấp trong sân nằm ngáy ho ho. Cỏ xanh đang thong thả chui từ dưới đất lên, đóa hoa đang dần dần cởi mở. Cảm thụ được này phần kỳ dị cảm giác, Thường Sinh trầm mê trong đó, chờ đến linh thức đã tới cửa sân, mới phát hiện nơi cửa trở nên mơ hồ không thể tả. Trúc cơ sơ kỳ linh thức, khoảng cách vô phương quá lớn, cảm giác không đến sân nhỏ cảnh tượng bên ngoài. Dù vậy, Thường Sinh cũng hết sức hài lòng. Tản ra linh thức, Thường Sinh một lần nữa ngồi xếp bằng, nội thị bản thể. Từ khi tiến giai trúc cơ, hắn có loại cảm giác cổ quái, loại cảm giác này khó mà miêu tả, là một loại đến từ sâu trong linh hồn thoải mái cùng thoải mái, như là giành lấy cuộc sống mới. Nguyên lai là thọ nguyên gia tăng, luyện khí kỳ có thể đạt tới 100 năm thọ nguyên, trúc cơ tu sĩ có thể sống đến 200 tuổi trên dưới. Thường Sinh hài lòng gật đầu, loại kia linh hồn thoải mái cảm giác, chính là cảnh giới sau khi tăng lên lại một chỗ tốt, thọ nguyên gấp bội. Tại tu chân giới, đi đến luyện khí kỳ tu sĩ bởi vì thân thể khỏe mạnh, cơ hồ trăm bệnh bất xâm, thọ nguyên nhiều có thể đi đến 100 tuổi thậm chí 100 tuổi trở lên. Mà trúc cơ tu sĩ thọ nguyên thì nhiều 100 năm, đạt đến 200 tuổi khoảng chừng, đến mức kim đan thọ nguyên thì là gần 500 năm nhiều, nguyên anh càng là đáng sợ, có thể đi đến 1000 năm thọ nguyên. Mỗi khi đột phá một cảnh giới, tu sĩ thọ nguyên cũng sẽ tương ứng gấp bội. Tu tiên không dễ, một đường long đong gian nan, chỉ có thể có càng nhiều hơn thọ nguyên, mới có thể để cho các tu sĩ có đầy đủ thời gian tu luyện. Nhìn như hàng trăm hàng ngàn năm thọ nguyên, kỳ thật nhiều thời gian hơn đều bị dùng tới bế quan, đến mức thọ nguyên phần cuối, lại có bao nhiêu người có thể kết thúc yên lành. Chết già người tu chân, không phải chân chính tu sĩ, đây là tu chân mang đến bi ai, cũng là truy tìm tiên đồ gặp chắc trở. Cảnh giới cải biến mang đến đủ loại chỗ tốt, nhường Thường Sinh tại rung động sau khi, trong lòng cũng nhiều thêm rất nhiều cảm khái. Cảm khái không có tồn tại quá nhiều thời gian, liền bị bái thiếp chỗ tách ra. Hai ngày phá cảnh, Thường Sinh tốc độ đã rất nhanh, thế nhưng phiền phức tới càng nhanh, ngày mai sẽ là Long Nham Tông trưởng lao đến thơ ý điểm. Cần tại Long Nham Tông người đến trước khi đến, biết rõ đối phương ý đồ đến. Xuất ra bái thiếp, đem linh lực bao trùm trên đó, Thường Sinh lần này mới cảm giác được, bái thiếp lên quả nhiên tồn tại cỡ nhỏ cấm chế. Cấm chế vô hình trùng, như một thanh nhỏ khóa, phong bế bái thiếp, hao phí khí lực thật là lớn mới đem xông phá. Kim đan cường giả bày ra cấm chế, dùng trúc cơ linh lực đều hết sức phí sức, trách không được luyện khí kỳ mở không ra. Trên lệch cảnh giới mang tới tai hại không thể coi thường, một phần nho nhỏ bái thiếp, cảnh giới thấp thời điểm ngay cả đánh mở đều làm không được. Lật ra bái thiếp, trên đó viết mấy hàng chữ nhỏ, sau khi xem xong, Thường Sinh trầm ngâm không nói. Đúng như là Tề Nguy Thủy nói, bái thiếp lên viết Thiên Vân Tông Thái Thượng trưởng lão hạ lạc, mà lại ngày mai hội do Long Nham Tông trưởng lão tự mình đưa tới. Đương nhiên đưa tới không phải Thái Thượng trưởng lão bổn nhân, mà là nửa bức di cốt. Trên thư nói, Long Nham Tông tại Long Nham Quốc phát hiện nửa bức di cốt, đi qua nhiều mặt kiểm chứng, có thể xác định di cốt chính là Thiên Vân Tông Thái Thượng trưởng lão Trung Vô Ẩn, lần này đến đây là vì đem di cốt đưa về Thiên Vân Tông. Thái Thượng trưởng lão chết như thế nào tại Long Nham Quốc, nửa bức di cốt, bọn hắn làm sao xác định thân phận. Biết được bái thiếp lên tin tức, Thường Sinh cảm thấy sự tình không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Đốn tuổi chi thuật lại là cái gì? Thường Sinh chắp tay sau lưng trong phòng dạ bước, theo chưa từng nghe qua này loại cổ quái công pháp. Thái Thượng trưởng lão luận bối phận là sư huynh của hắn, nếu như chỉ còn lại có di cốt, Thường Sinh nhất định phải ra mặt, thêm trên cái kia không biết sâu cạn kiểu đao, loại cục diện này đã vô phương nắm giữ. Trừ phi là chân chính trạng thiên tiêu, bằng không một khi xuất hiện chút sai lầm, liền có khả năng bị nhìn ra mánh khỏe. Tốt nhất tránh đi đầu ngọn gió, nói bế quan giống như không ổn, Thái Thượng trưởng lão di cốt nếu như hạ táng, thân vị sư đệ không ra mặt không được, cái kia liền rời đi tông môn, liền nói có chuyện gấp phải giải quyết. Ngược lại Long Nham Tông người ngày mai mới đến, hiện tại đi còn kịp. Thường Sinh quyết định chủ ý, vừa muốn ra cửa, chỉ thấy kiếm môn viện phương hướng dâng lên một đạo kiếm quang, thẳng đến phủ Diêu Phong tới. Chương 113, kinh hỉ. Kiếm quang tới rất nhanh, không bao lâu rơi vào phủ Diêu Phong. Người đến là cái râu dài lão giả, mũi đang miệng vùng, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, chưa đi đến sân nhỏ trước tự giới thiệu. Sư thúc ở trên. Ngưu Văn Châu cho sư thúc lễ ra mắt. Dâu dài lão giả tại ngoài cửa viện không người đến, vô cùng cung kính. Vị này đúng là quản lý tiên khách phong kiếm môn viện trưởng lão Ngưu Văn Châu, ban đầu ở Phù Diêu Phong hạ táng thời điểm, hắn cùng Phi Diêm Phong trưởng lão tranh gia sản tranh đến hung nhất. Kiếm môn viện trưởng lão tiến đến, Thường Sinh không biết mùi vị, hỏi, chuyện gì? Hồi bẩm sư thúc, Long Nham Tông Phạm trưởng lão đến, đang ở tiên khách lầu thưởng thức trà. Ngưu Văn Châu nói xong cung kính đứng ở một bên. Tiểu đao đến rồi. Long Nham Tông người không phải ngày mai mới đến à? Thường Sinh trong lòng thất kinh, tính toán tháng ngày không sai, ngày mai mới là ngày thứ 3. Phạm trưởng lão vận dụng độn pháp đi đường, đi đầu một bước, cho nên sớm đến, Phạm trưởng lão nói, hắn sớm đến, chính là muốn cho sư thúc ngài một kinh hỉ. Ngưu Văn Châu khẽ cười nói, kinh hỉ. Thường Sinh ở trong lòng tức miệng mắng to. Cái gì kinh hỉ, kinh hãi còn tạm được. Phía bên mình vừa muốn trốn mất, người ta thế mà đến, còn muốn đi đã chậm.
Biết, ngươi đi về trước đi.
Thường Sinh khoát khoát tay, ra hiệu đối phương đi trước.
Tốt, sư thúc cũng đừng quá muộn, Phạm trưởng lão chờ lấy cùng sư thúc luận bàn đốn tuổi thuật đây.
Ngưu Văn Châu nói xong chắp tay cáo lui, nhảy lên phi kiếm quay trở về tiên khách phong.
Không tới sớm không tới trễ, ta lúc sắp đi ngươi đến rồi, thật sự là kiểu tiện.
Thường Sinh thầm hận không thôi, chạy đi kế hoạch như vậy bị đánh gãy, nếu đi không nổi, đành phải kiên trì đi gặp khách.
Liên tục nghe nói hai lần đốn tuổi thuật, Thường Sinh hay là kiến thức nửa vời.
Nghe giống như là một loại nào đó công pháp, thế nhưng tên lại quá mức kỳ quái, tổng sẽ không có người dùng đốn tuổi chi pháp làm pháp môn tu luyện.
Đến cùng cái gì là đốn tuổi thuật?
Thường Sinh xoa thấy đau cái chán.
Nghe Ngưu Văn Châu lời giải thích, Tiểu Đao chờ lấy cùng mình luận bàn, nếu như là kỳ nghệ loại hình tỉ thí còn dễ nói, thắng thua đều không coi là cái gì.
Này nếu là vũ lực luận bàn, dùng Thường Sinh vừa mới tiến cấp trúc cơ tu vi, vừa động thủ liền phải lộ tẩy.
Bất đắc dĩ thời khắc, chợt nhớ tới trên cổ Thiên Vân Lệnh.
Thiên Vân Lệnh là một loại đặc thù túi trữ vật, cần linh lực mở ra, đi đến trúc cơ cảnh giới mới có thể đem hắn mở ra.
Không chừng đốn tuổi thuật manh mối tại Thiên Vân Lệnh bên trong.
Nạp mở trà tờ nhỏ nhắn lệnh bài, Thường Sinh vận chuyển linh lực, lập tức cảm giác được lệnh bài bên trong không gian.
Thiên Vân Lệnh bên trong không gian không nhỏ, có tới một tòa viện khổng lồ như vậy, so Loa phủ muốn vượt xa tính toán gấp 5 lần không thôi.
Túi trữ vật có riêng phần mi nhờ cấp bậc, chia làm hạ phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm 3 loại.
Hạ phẩm túi trữ vật tối vi giá rẻ, không gian trữ vật chỉ có một cái ngăn tủ lớn nhỏ, thượng phẩm túi trữ vật rất đắt, có một gian nhà lớn nhỏ, cực phẩm túi trữ vật cao quý nhất, không gian trữ vật có tới một gian sân nhỏ lớn nhỏ.
Thiên Vân Lệnh bên trong không gian trữ vật cùng cực phẩm túi trữ vật lớn nhỏ tương tự.
Trao đổi Thiên Vân Lệnh, Thường Sinh đem lệnh bài hướng xuống khẽ trụ, một thanh hắc đao rơi ra.
Hắc đao chỉ có thượng phẩm pháp khí trình độ, thân đao hẹp dài, lưỡi đao sắc bén, bình thường bộ dáng cùng mặc giáp đao giống, nhất là đen như mực đao thể, nên cùng mặc giáp đao sử dụng tài liệu một dạng.
Nhiều như vậy đao?
Thường Sinh cầm lấy hắc đao, một mặt rung động.
Chớ nhìn hắn chỉ cầm lấy một thanh, Thiên Vân Lệnh bên trong còn có 99 thanh giống nhau như đúc hắc đao.
Trăm cái thượng phẩm pháp khí, tại Thiên Vân Lệnh bên trong chất thành núi nhỏ, người xem tê cả da đầu.
Tâm niệm vừa động, một phần trận đồ rơi trong tay, trên đó viết rõ ràng 3 chữ to.
Đốn tuổi thuật.
Nhìn xuống đi, trận đồ lên kỹ càng ghi lại một loại huyền ảo đao trận chi pháp.
Đao trận tổng cộng 4 loại biến hóa, mỗi biến hóa một lần, tiêu hao linh lực đều muốn đảo tăng trưởng gấp bội.
Đồng thời trận pháp uy lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng.
Đệ nhất biến tên là Đề Đao trận.
Đệ nhị biến tên là Lạc Đao trận.
Đệ tam biến tên là Trảm Thiên Tiêu.
Đệ tứ biến tên là Mặc Giáp chi pháp.
4 loại biến hóa, bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, rất là huyền ảo.
Nguyên lai đốn tuổi thuật là một loại đao trận, nhiều pháp khí như vậy làm sao không chế?
Quá khó khăn đi.
Thường Sinh kinh ngạc không thôi.
Nay phần đao trận theo pháp khí cấp bậc không khó coi ra, hẳn là nguyên chủ Thường Sinh tại trúc cơ cảnh giới hoặc là kim đan sơ kỳ sử dụng, đừng nhìn uy lực kinh người, dù sao cũng là pháp khí tạo thành đao trận, tại pháp bảo trước mặt chưa hẳn chiếm ưu.
Này đao rất giống mặc giáp đao.
Thường Sinh không có đi nhìn kỹ, đem hắc đao thu vào, lại từ Thiên Vân Lệnh bên trong lấy ra một kiện chân chính pháp bảo phi kiếm.
Kiếm dài 3 thước, tức sắc ý mắng, nhìn không ra sắc bén, thế nhưng đem ngón tay gần sát lưỡi kiếm hội cảm nhận được nhói nhói truyền đến, đúng là tự mang phong mang.
Trảm ngàn linh thành phong, giết vạn hồn đúc lưỡi đao, đây là hung khí, cầm người chu tâm, pháp bảo thượng phẩm ngàn linh kiếm.
Chẳng biết tại sao, làm Thường Sinh thấy thanh trường kiếm này thời khắc, thế mà có thể nhận ra kiếm tên.
Lưu lại trí nhớ hình chiếu, xem ra chuôi này ngàn linh kiếm mới là hắn bản mệnh pháp bảo.
Dùng sức nắm nuốt chuôi kiếm, Thường Sinh chẳng những không có đạt được pháp bảo thượng phẩm hưng phấn, ngược lại sinh ra một tia bi ý.
Chân chính Trảm Thiên Tiêu, chắc hẳn đã từng nắm chuôi này ngàn linh kiếm, chém giết vô số cường địch.
Trải nghiệm lấy trên trường kiếm truyền đến sắc bén kiếm khí, Thường Sinh thậm chí có thể nghe được lưỡi kiếm bên trong truyền đến kêu khóc thanh âm, cũng không biết cái này hung khí từng giết bao nhiêu sinh linh, phong nhiều ít hồn phách.
Yên lặng nhìn trường kiếm rất lâu, Thường Sinh lắc đầu, đem một tia bi ý tán đi.
Quả nhiên là hung lưới đao.
Không có đối lập cảnh giới phía trước, hắn không có ý định vận dụng này nắm hung lưới đao.
Tiếp tục xem xét, Thiên Vân Lệnh bên trong không chỉ một thanh phi kiếm, ngoại trừ ngàn linh kiếm, còn có 17 thanh phi kiếm, chỉ bất qua cái kia 17 thanh phi kiếm đều là pháp bảo hạ phẩm, không có có danh tự.
Tại chất đống phi kiếm địa phương, Thường Sinh thấy được một cái khác bức trận đồ.
Tấm trận đồ này cực kỳ cũ kỹ, trên đó chữ viết mơ mơ hồ hồ, cần phải cẩn thận phân biệt.
Tổ sư thân truyền, Thiên Vân kiếm trận.
Làm nhìn ra kiếm trận danh xưng, Thường Sinh không khỏi âm thầm khiếp sợ.
nguyên lai đây mới thật sự là truyền thừa, có thể sử dụng Thiên Vân chân nhân tục danh truyền lại dưới kiếm trận, uy lực tuyệt đối không thể coi thường. Kiếm trận tối tăm khó hiểu, dùng Thường Sinh bây giờ cảnh giới tu vi căn bản xem không hiểu. Xem ra bố trí xuống Thiên Vân kiếm trận ít nhất cần 18 thanh phi kiếm, ngoại trừ đao liền là kiếm, cái tên này nguyên lai là cái võ sĩ. Thiên Vân lệnh bên trong đao kiếm phong phú, pháp bảo liền có 18 kiện, pháp khí trên trăm, có thể ngoại trừ thành núi đao kiếm bên ngoài, không còn hai vật. Đừng nói linh đan chân bảo, liền liền linh thạch đều không có nửa khối. Toàn bộ Thiên Vân lệnh tất cả đều dùng để chở vũ khí, xem ra chân chính Trảm Thiên Kiêu chỉ coi trọng đao kiếm, đối vật gì khác chẳng thèm ngó tới. Không phải đao trận liền là kiếm trận, chắc không được gọi Trảm Thiên Kiêu, một đống đao kiếm chào hỏi, ai có thể gánh vác được. Một lần nữa xuất ra đao trận trận cầu, Thường Sinh vẻ mặt phát khổ. Kiếm trận huyền ảo, trúc cơ cảnh giới căn bản là không có cách tu luyện, này phần đao trận chi pháp Thường Sinh cũng là có thể nhìn hiểu, đợi một thời gian hẳn là có thể luyện chút thành tựu, tiếc rằng không có thời gian. Cái kia tiểu đao kẻ đến không thiện, cùng hắn bị người ta tìm tới cửa, không bằng hiện tại liền đi sẽ lên một hồi. Ỷ vào nơi này là Thiên Vân Tông, lệnh cái kia tiểu đao không dám làm ẩu, Thường Sinh hạ quyết tâm. Phủ thêm áo bào đen, nhấc lên bạch hạc, Thường Sinh bất đắc dĩ phân phó nói, đi thôi lão bạch, tiên khách phòng, đi đi Hồng Môn Yến. Chương 114, đều nương chín. Ở vào tiên khách phong tiên khách lâu là Thiên Vân Tông dùng tới nơi tiếp khách, một năm trước vừa mới sửa chữa lại, cách cục chú trọng, bài trí cổ điển, nhã mà không tầm thường. Hôm nay tiên khách lâu phá lệ náo nhiệt, mặc dù khách nhân chỉ có một vị, bồi ngồi lại có bốn vị ngàn vân trưởng lão, không chỉ có tiên khách phong trưởng lão Ngưu Văn Châu, liền Tề Nguy Thủy đều tại. Có thể làm cho Thiên Vân Tông phó tông chủ tự mình tiếp khách, có thể thấy người này địa vị hiển hách. Làm Thường Sinh đến tiên khách lâu thời điểm, sớm đã có phụ trách lầu này trúc cơ chấp sự cung hậu lâu nay. Khách nhân an bài tại tiên khách lâu 3 tầng, toàn bộ 3 tầng bị làm sạch, chỉ bày biện một tấm gỗ đàn hương bàn lớn, trên bàn linh trà phiêu hương, hương trà tại lầu 1 đều có thể nghe được. Thường Sinh đi đến tầng thứ 2 thời điểm, liền nghe đến trên lầu chuyển tới đàm tiêu tiếng. Năm ngoái ta tại ngoài sơn môn nuôi đầu heo, năm nay sinh một tổ heo con, có một ngày ta đi nhìn thời điểm, phát hiện heo mẹ không thấy, chờ vài ngày cũng chưa trở lại, cũng không biết bị mất vẫn là bị người bắt đi. Thanh âm của một nam tử đang giảng lấy cổ quái chuyện xưa, trong giọng nói của hắn mơ hồ mang theo một phần trêu chọc. Không có heo mẹ, những cái kia heo con đói đến hoa hoa thét lên, lại lạnh lại sợ, các ngươi đoán, sau này ta dùng cái biện pháp gì nhường heo con nhóm không gọi. Chuyện xưa ám dụ lấy Thiên Vân Tông, trong chuyện xưa heo mẹ ám chỉ lấy Thiên Vân Tông Thái Thượng trưởng lão, mà heo con nói thì là Kim Đan trưởng lão cùng vô số Thiên Vân đệ tử. Nay loại chuyện xưa không buồn cười, càng không tốt đoán, đang ngồi ngàn vân trưởng lão đều biết người ta tại chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, hết lần này tới lần khác không ai có thể phản bác. Người ta dù sao nói là heo, lại không chỉ mặt gọi tên nói Thiên Vân Tông, thế là 3 tầng lầu bầu không khí trở nên hết sức khó xử, một đám ngàn vân trưởng lão ngậm miệng không trả lời được. Sư thúc đến. Tiên khách phong trưởng lão Ngưu Văn Châu liếc nhìn Thường Sinh đi lên, vội vàng đứng dậy chào. Gặp qua sư thúc. Thế Nguy Thủy đám người dồn dập đứng dậy thi lễ, miệng nói sư thúc. Thường Sinh đi tới về sau, trước quét mắt ngồi tại khách người vị trí Long Nham Tông cao thủ. Nay người từ bên ngoài nhìn vào tuổi không lớn lắm, một tấm mặt chữ điển, chỗ trán có một sợi tóc trắng, hai mắt sáng ngời có thần, thần thái sáng láng. Liệu định đối phương liền là Long Nham Tông cao thủ Kiều Đao, Thường Sinh lại quét mắt đang ngồi những người khác. Ngoại trừ Tề Nguy Thủy cùng Như Văn Châu, còn lại hai vị bên trong một cái đầy mặt bóng loáng, mặt tràn đầy azure, không cần hỏi đều biết vị này nhất định là Phi Diêm Phong Dịch Bảo các trưởng lão Cắt và Tài. Một vị khác ngàn vân trưởng lão là cái cao gầy nam tử trung niên, mặt rất dài, hắn chào thời điểm có thể thấy hai khỏa răng cửa lớn. Mặc dù này người Thường Sinh không nhận ra, theo cái kia hai khỏa hiếm thấy răng cửa có thể đánh giá ra cái này người hẳn là Kỳ Trận Phong trưởng lão Từ Văn Gấm. Toàn bộ Thiên Vân Tông, chỉ có Kỳ Trận Phong trưởng lão Từ Văn Gấm răng cửa đặc biệt nhất, có thể xưng một phong cảnh. Hận Thiên huynh, mau mau ngồi, chờ ngươi đã lâu. Tiểu Đao thấy Thường Sinh đến, lập tức chắp tay mời đến, lộ ra rất là thân cận, đem Thường Sinh lui qua bên cạnh mình chủ vị. Loại thời điểm này không thể khách khí, Thường Sinh nhẹ gật đầu, cũng không có mở miệng, bước chân vững vàng đi đến bên cạnh bàn, thoải mái ngồi xuống, làm đủ nhất tông lão tổ tư thế. Không biết Phạm trưởng lão đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thường Sinh không mặn không nhạt nói câu lời dạo đầu. Hai chúng ta liền không cần khách khí, lời khách sáo nói là cho người ngoài, ngươi nói đúng không? Tiểu Đao một bộ cười đùa tí từng bộ dáng, nói gần nói xa lại phong mang dấu dếm. Ngươi không phải liền là người ngoài sao? Thường Sinh liếc qua đối phương, ngữ khí thanh đam mở. Ta làm sao thành người ngoài? Ta sao có thể là người ngoài? Tiểu Đao mặt mũi tràn đầy ủy khuất, nói, đừng quên chúng ta thế nhưng là lĩnh Bắc song sát, nhớ năm đó chúng ta song sát sự tích chấn động lĩnh Bắc. Ngươi nếu là quên ta cho ngươi nhắc nhở một lần, lĩnh Bắc Tam Tông một trong dây leo tông trộm lấy thanh mục chi linh, Thiên Phong Tông cưỡng đoạt gió phách, đem thần hổ giáo đỉnh phong yêu linh hổ vệ rút gân luật ra, còn trộm xem người ta thánh nữ tắm gội. Tiểu Đao càng nói càng hăng hái, nói đến nhìn lén thánh nữ thời điểm còn sờ lên cái mũi của mình, giống như trong ngực niệm ngay lúc đó cảnh đẹp. Kỳ thật hắn là theo bản năng che năm đó vết thương. Lĩnh Bắc Tam Đại Tông môn một trong thần hổ giáo, thánh nữ thân phận tôn quý vô cùng, nhìn lén thánh nữ đại giới dứt khoát không nhỏ. Đi. Thường Sinh khỏe mắt giật một cái, làm cho đối phương im miệng. Cái gì lĩnh Bắc song sát, hai cái giang hồ đại đạo còn tạm được, thế mà đi nhìn lén thánh nữ tắm gội, xem ra chân chính Trảm Thiên Kiêu cũng là huyết khí phương cương thiếu niên lang. Tiểu Đao cười hắc hắc, không tại nhiều nói, nắm lên một thanh trái cây nhai đến cọt kẹt vang. Không có nghĩ đến cái này Tiểu Đao thế mà biết mình nhiều như vậy nội tình, Thường Sinh cảm thấy càng ngày càng khó giải quyết, nhất là lĩnh Bắc Tam Đại Tông Môn, đều cho đắc tội mấy lần, về sau gặp được còn không phải bị đuổi giết. Anh hùng xuất thiếu niên, sư thúc dù sao tuổi không lớn lắm, có thể giống như chiến tích này nói rõ sư thúc thiên phú tại Nam Châu không ai bằng. Ngưu Văn Châu một cái mông ngựa, đập đến công bằng. Nhớ năm đó ta tại lúc còn trẻ, nhìn lén chính là nhà bên phụ nhân, lúc ấy cảm thấy mới là, bây giờ có lẽ thực sự rơi tầm thường, vẫn là sư thúc tầm mắt cao, không nhìn thi thôi, muốn nhìn liền xem thánh nữ. Đầy mặt bóng loáng cắt vạn tài càng là am hiểu sâu lưu cần chi đạo, không tiếc rèm pha chính mình tới nâng lên trường bối. Sư thúc đến, có thể mở yến. Tế Nguy Thủy đối hầu ở một bên chấp sự phất phất tay, đối phương lập tức xuống chuẩn bị. Thái thượng trưởng lão thi cốt đây. Thường Sinh thẳng đến chính đề, dự định khoái đao loạn ma. Hắn cũng không muốn tại tiên khách lâu ăn uống, càng là người quen liền dễ dàng nhìn ra sơ sót của chính mình. Cái này Tiểu Đao xem ra cùng chân chính Trảm Thiên Kiêu rất quen, liền nhìn lén thánh nữ đều cùng một chỗ, hẳn là sẽ không là trùng hợp. Đưa thi cốt sáng ngày mới có thể tới, ta đây không phải tới trước một bước, định cho ngươi niềm vui bất ngờ nha. Tiểu Đao vừa an điểm tâm một bên tái diễn phía trước câu đố, nói, Hận Thiên huynh có chỗ không biết, nam ngoài à, ta tại ngoài sơn môn nuôi đầu heo, sau này heo mẹ bị mất, ngươi đoán ta dùng cái biện pháp gì nhường heo con nhóm đều không gọi. Nói xong Tiểu Đao rất là đắc ý, cái này chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ lời giải thích là hắn trên đường nghĩ tới, vừa vặn tới chế rêu Thiên Vân Tông. Kỳ thật đáp án cũng đơn giản, đem những cái kia heo con chuyển đến một chỗ khác chuồng heo, tìm đến mới heo mẹ nuôi nấng không được sao. Mà phần này đáp án cũng tại ám chỉ lấy Thiên Vân Tông tình cảnh. Không có Thái Thượng trưởng lão loại kia nguyên anh cường giả tọa chấn, Thiên Vân Tông thế lực sớm đã không lớn bằng lúc trước, cùng hắn dần dần suy tàn, không bằng khác quan người khác. Heo ném đi chuyện xưa, là đang cấp Thiên Vân Tông chỉ một con đường sáng. Đơn giản, đều nướng chín liền không gọi. Thường Sinh không muốn cùng Tiểu Đao nói nhảm, thế là cấp ra biện pháp đơn giản nhất. Nghe xong nướng chín, Tiểu Đao khỏe miệng liền là một quất, trong lòng tự nhủ vẫn là cái tên này đủ hung ác. Thế Nguy Thủy đám người một dạng chân mày trực ngày. Sư thúc nói nắm heo con nướng, đây là tại khuyên bảo bọn hắn, Thiên Vân Tông mặc dù không có nguyên anh cường giả tọa chấn, môn đồ cũng không thể đầu nhập vào người khác, bằng không xuống chàng sẽ bị tất cả đều nướng chín. Một câu thuận miệng chi ngôn, rơi vào Tế Nguy Thủy chờ người trong thai có hàm nghĩa khác nhau, điểm này liền Thường Sinh chính mình cũng không nghĩ tới. Heo nướng có món gì ăn ngon, còn là các ngươi Thiên Vân Tông món ngon vị đẹp. Tiểu Đao cười ha hả, vừa vặn tiệc rượu bị mang lên. Hắn cho mình châm một chén linh cửu, tìm phải nói, đa tạ Hận Thiên huynh chiêu đãi, vì trợ hứng, ta để diễn luyện một phen mới nhất tu thành đốn tuổi thuật, chư vị, lên mắt. Chương 115, Lĩnh Nam Đao ra. Tiên khách lâu bên trên, tiệc rượu trước đó. Đến từ Long Nham Tông cao thủ Phạm Đao đứng dậy rời tiệc, trong đại sảnh đứng vững, một cánh tay thoáng qua, theo trong túi chữ vật rơi xuống ra rất nhiều trường đao. Này chút trường đao đều là pháp khí trình độ, cao nhất bất quá thượng phẩm pháp khí, lại sắc bén 10 phần. Trên lưới đao hàn quang lấm liệt, số lượng có tới trăm chuôi. Phần phật, linh lực vận chuyển, trăm chuôi trường đao không đợi rơi xuống đất liền dồn dập đứng thẳng lên, trôi nổi giữa không trung, cách xa mặt đất ba thước. Phạm Đao mắt nhìn Thường Sinh, cười đắc ý, bắt đầu thôi động trận quyết. Trăm chuôi trường đao đầu tiên là xuống lại thành tròn, vây quanh chủ nhân tốc độ cao xoay tròn, mãnh liệt trận đạo khí tức đem Phạm Đao quần áo quét đến bay phất phới. Ngay sau đó trăm đao bay lên trời, cực độ mà ra. Thế mà không có ở nóc phòng lưu lại mảy may dấu vết, rất nhanh lại từ nóc phòng hạ xuống, như mưa to mưa như chút nước. Lưỡi đao dồn dập rơi xuống đất, gấp sát mặt đất lại âm thanh đều không, hội tụ thành hình tròn, như là mâm tròn bay ra ngoài cửa, tại tiên khách lâu bên ngoài gào thét xuyên qua, khí thế kinh người. Cuối cùng Phạm Đao một tiếng quát nhẹ, trăm đao đầu đuôi tương liên, tạo thành đao long ầm ầm mà về, thẳng đến Thường Sinh. Hô! Gào thét mà tới đao long mang theo khí tức kinh người gợn sóng, đừng nhìn chỉ là pháp khí, trăm đao mang theo uy năng lại siêu việt bình thường pháp bảo. Đao long thế tới mãnh liệt, đảo mắt liền tới, Thường Sinh thì vững như bàn thạch, động đều không động, thậm chí liền nửa điểm khí tức cũng không từng tràn ra. Ông! Đao long két một tiếng dừng lại, đứng ở Thường Sinh trước mặt, đệ nhất chuôi trường đao khoảng cách Thường Sinh không đủ nửa thước, bởi vì ngừng quá gấp, đao khí nổ lên nổ vang, trong đại sảnh hình thành to lớn hồi âm. Đao là ngừng, đao phong vẫn còn, Thường Sinh áo bào đen bị lay động, hắn có thể cảm nhận được đao trận truyền đến uy năng. Phạm đao thi triển đao trận, sợ là liền kim đan cường giả đều có thể chu diệt, trúc cơ căn bản không có đường sống. Bất động như núi, cũng không phải Thường Sinh có nắm bắt, mà là hành động bất đắc dĩ. Ngược lại cũng ngăn không được, còn không bằng không núp ních. Thế nào Hận Thiên huynh, ta bộ này mới ngộ ra tới đốn tuổi thuật, uy lực như thế nào à, ha ha, ngươi nên như thế nào phá giải đây. Phạm đao rất là đắc ý, sở dĩ sớm tới một ngày, chính là muốn cùng Thường Sinh tỉ thí một chút. Bọn hắn mặt ngoài là bằng hữu, nhưng thật ra là chính công đối đầu. Đao trận là đặc biệt vì chính mình chuẩn bị, Thường Sinh lòng dạ biết rõ, thế nhưng nói về phá giải, căn bản không có khả năng. Tốt trận pháp. Tiếp khách kỳ trận phong trưởng lão Tử Văn Cẩm lúc này vỗ bàn một cái, mê mẩn nói ra, trận này biến hóa đa đoan, ít nhất có thể huyễn hóa ra ba loại công kích hình dáng, trăm đao hợp nhất, có thể chạm kim đan. Nhãn lực không tệ, bất quá ngươi nói sai. Phạm đao cười đắc ý, lại lần nữa thôi động đao trận. Chỉ thấy trăm đao trong nháy mắt khép lại, hợp thành một thanh khai thiên cự nhận, bay ra ngoài cửa hướng phía Phù Diêu Phong phương hướng cách không một chạm. Ầm ầm. Một đạo khổng lồ cự đao hư ảnh bị trăm đao chằm ra, hư ảnh như là thực chất, bài sơn đảo hải, phát ra âm thanh lớn. Đao ảnh cho đến chạm ra trăm trượng có hơn mới dần dần biến mất, này một đao hoành ra như là nổ lên sấm rền, toàn bộ Thiên Vân Tông đều có thể nghe được, cả kinh dãy núi ở giữa kiếm quang nổi lên bốn phía, rất nhiều kim đan trưởng lão bay lên không xem xét. Ta này một đao, có thể chạm 10 cái kim đan. Phạm đao điểm tay thu hồi trăm đao, nói ra vừa rồi chưa nói xong nửa câu. Một đao 10 kim đan, khẩu khí này quá lớn. Thế Nguy Thủy cười khổ một tiếng, vô phương phản bác cái gì. Phạm đao bộ này đốn củi đao thi triển mà ra, có thể hay không chạm 10 cái kim đan hắn không biết, nhưng hắn biết nếu như vị này Long Nham Tông Phạm trưởng lão động thủ, bình thường 10 cái kim đan tuyệt đối cản hắn không được. Có thể cùng Thiên Vân Tông tiểu sư thúc ngồi ngang hàng, Phạm đao không gần như chỉ ở Long Nham Tông địa vị cực cao, mà lại chiến lược kinh người. Hận Thiên huynh, tới phiên ngươi. Phạm đao một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, nắm lên linh tiểu được một hớp, cười nói, ta bộ này đao trận chuyên môn vì phá ngươi đốn tuổi thuật, tới chúng ta luận bàn một phen, nhìn một chút người nào đốn tuổi công phu càng hơn một bậc. Bất quá đầu tiên nói trước, không cho phép dùng mặc giáp chi pháp, dùng coi như thế hỏa không phân thắng bại. Phạm đao xem ra đối Thường Sinh hết sức hiểu do, liền đốn tuổi thuật cuối cùng biến hóa mặc giáp chi pháp đều biết. Thường Sinh không nhúc nhích, an an ổn ổn ăn mỹ vị món ngon, thỉnh thoảng phẩm lên một ngụm linh tửu, thuận miệng nói ra, ngươi bộ này đao trận không được, còn có hay không mới. Chưa thử qua làm sao biết không được, Thường Hận Thiên, đừng quá cuồng. Phạm đao híp lại hai mắt, trong mắt buộc phát ra một tia nguy hiểm hào quang. Trên yến tiệc, ngoại trừ Thường Sinh bên ngoài, không ai còn có thể nuốt trôi đi, Tề Nguy Thủy do dự không nói chuyện, mặt khác ba vị ngàn vần trưởng lão cũng học không nói tiếng nào. Phạm đao là tìm đến tiểu sư thúc luật bản, bọn hắn này chút làm vãn bối xem náo nhiệt liền tốt. Nơi này là Thiên Vân Tông, ta cuồng không cuồng, làm phiền ngươi chuyện gì. Thường Sinh cười nhạt một tiếng, tiếp tục ăn uống, trong lòng lại đem Phạm đao bát đại tổ tông tất cả đều thăm hỏi một lần. Cháu trai này đao trận đùa bỡn tặc lưu, Thường Sinh ngoại trừ giả vờ ngây ngốc bên ngoài căn vốn không thể ra tay. Vừa ra tay liền phải bị người chặt. Vốn định dùng Thiên Vân Tông ép một chút đối phương, không nghĩ tới Phạm đao cuồng tiếu lên. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, ngươi Thường Hận Thiên cuồng ngạo đã quen, toàn bộ thiên nam mọi người đều biết, bất quá tật xấu của ta ngươi hẳn phải biết. Phạm đao nói xong, đồng nhiên ngự khí lạnh lẽo, nói, Linh Nam đao ra danh hiệu cũng không phải gọi không, đao của ta nếu ra tay, liền không có đạo lý thu hồi lại, hoặc là phá ta trận, hoặc là, đêm này trăm đao tất cả đều cắm ngươi Thường Hận Thiên trên thân. Đột nhiên trở mặt, không hề có điểm báo trước, Phạm đao toàn thân phun trào lên đáng sợ uy áp. Toàn bộ trong phòng khách thậm chí xuất hiện tiếng gió hú. Đinh đinh đang đang, trên bàn chén dĩa bắt đầu điên bá, phát ra giòn vang, chỉ bằng uy áp liền có thể ảnh hưởng ngoại vật, nói rõ cô uy áp này mạnh mẽ đến trình độ đáng sợ. Kim đan đỉnh phong. Cảm thụ được mạnh mẽ uy áp, Kỳ Trận Phong Tử Văn Cẩm mặt tràn đầy kiêng kỵ, tu vi như thế có thể xưng trong kim đan vô địch thủ. Không chỉ Tử Văn Cẩm, Tề Nguy Thủy mấy người một dạng tại cô uy áp này bên trong cảm giác sâu sắc kiêng kỵ, không khỏi thôi động linh lực âm thầm chống cự. Đốn đuổi đúng không? Tốt. Thường Sinh bỗng nhiên một tiếng gào to, cắt ngang Phạm đao uy áp. Kỳ thật hắn không nghĩ hô, thế nhưng là lại không hô liền lộ tẩy, trên người áo bào đen có thể ngăn cản linh thức, lại ngăn không được pháp thuật. Phạm Đao toàn lực thúc giục uy áp khí tức, tại thường sinh này loại trúc cơ sơ kỳ tu sĩ xem ra liền cùng pháp thuật không sai biệt bao nhiêu, lại không cắt ngang đối phương chính mình cũng muốn phun máu. Người ta dùng uy áp liền phun máu, đó còn là Trảm Thiên Kiêu hả? Liền biết ngươi cái tên này hiếu chiến, ha ha, tới đi. Ta Phạm Mỗ người hôm nay phụng bồi tới cùng. Phạm Đao cười lớn thu hồi uy áp, hướng lên cái cổ rót một miệng lớn linh tửu, quệt quệt mồm hô to một tiếng thoải mái. Đây là cái hiếu chiến gia hỏa, dĩ nhiên người ta cũng có hiếu chiến thực lực, có thể như thế khiêu khích Trảm Thiên Kiêu, còn không có bị chém dụng, rõ ràng Phạm Đao có liên Trảm Thiên Kiêu đều khó mà chiến thắng thực lực. Tên đã trên dây, không phát không được. Thường Sinh rơi vào đường cùng âm thanh lạnh lùng nói, kiếm trận vật nhau, cũ dích cho xiếc, hôm nay nhường ngươi mở mắt một chút, kiến thức một chút cái gì là chân chính đốn tuổi đao. Tốt ta. Phạm Đao trừng ánh mắt lên, nhìn chằm chằm Thường Sinh liếc mắt không nháy mắt. Thường Sinh không có ở nhiều lời, phân phó một bên chấp sự đi lấy tới chút tuổi khô. Tiên khách lâu chấp sự không rõ ràng cho lắm, không biết sư thúc tổ muốn làm tuổi làm cái gì, nhưng không dám chế mãi, vội vã đi xuống lầu, rất nhanh kháng tới to lớn bó tuổi khô. Đem tuổi khô trải trên mặt đất, Thường Sinh bắt đầu loay hoay lên, không bao lâu một cái giản dị người gỗ bị chế tác mà ra. Chương 116, quả nhân ao. Người gỗ hết sức giản dị, liền là chút cành khô dùng vải buộc chung một chỗ mà thôi, cũng là có thể nhìn ra được là cái hình người, bị lập trong đại sảnh. Thấy Thường Sinh mân mê ra cái người gỗ, Phạm Đao thấy thú vị, một bên nhai lấy mỹ vị, một bên uống từng ngụm lớn lấy linh tửu. Tế Nguy Thủy mấy người thấy không hiểu ra sao, tuổi khô trói thành cái người gỗ, chẳng lẽ sư thúc thật dự định biểu diễn một phen đốn tuổi. Tuy nói không rõ ràng cho lắm, Tế Nguy Thủy mấy người lại không lo lắng. Long Nham Tông Phạm Đao hoàn toàn chính xác khó đối phó. Bất quá chính mình tiểu sư thúc càng thêm đáng sợ, Trảm Thiên Kiêu danh hiệu thế nhưng là danh xưng cùng giai ở giữa vô địch thủ. Dưới con mắt mọi người, Thường Sinh không chút hoang mang đo nở dê tốt người gỗ, vững vững vàng vàng hướng cái kia vừa đứng, lấy ra một thanh phổ thông pháp khí hắc đao. Đừng nhìn bề ngoài ổn trọng, Thường Sinh tâm lý nhưng không có đáy. Hắn đây là kiên trì ra trận, không có đường lui. Phạm Minh, nhìn kỹ. Thường Sinh một bên ở trong lòng tức miệng mắng to, một bên vung hắc đao, không cần mảy may linh lực. Đề đao. Quát nhẹ lên tiếng, hắc đao bị cao cao nhấc lên, lưng tại sau lưng. Rơi đao. Hắc đao theo Thường Sinh sau lưng vạch lên bán nguyệt hạ xuống, mũi đao chia xuống đất đồng thời tiếp tục hướng phía trước vạch tới, theo người gỗ dưới chân chém đi lên. Răng rác một tiếng. Người gỗ bị một chia làm hai vị. Bởi vì đao là theo dưới chân chém đi tới, này một đao hạ xuống, người quan sát đều sẽ theo bản năng cảm thấy dưới hông mát lạnh. Nhất là Phạm Đao, đang bệ vệ ngồi ở đâu xem mà, chờ người gỗ hai nửa về sau. Hắn cảm thấy dưới thân lạnh lẽo như có đao gió thổi qua. Phạm Đao hiết hầu đống nhúc nhích qua một cái, đáy mắt xuất hiện một tia kiên kỵ. Đao, là phổ thông pháp khí hắc đao. Uy lực càng nhỏ đến thương cảm, thậm chí liền nửa điểm linh lực đều không có. Duy chỉ có chém trúng vị trí, thực sự xảo trá, cái kia là nam nhân yếu hại, hết thể thấy một đao này nam tu sĩ, đều sẽ theo trong lòng sinh ra một loại không nói ra được kiên kỵ. Nay liền xong rồi. Ngươi đây là cái gì đao? Phạm Đao vô bàn quát. Rất đỗi bất mãn. Này một đao, gọi quả nhân đao. Thường Sinh thản nhiên ngồi trở lại vị trí, liếc qua đối phương từ tốn nói, đốn tuổi đao, chém tự nhiên là tuổi mục, một đao hạ xuống, bảo quản ngươi đoạn tử tuyệt tôn, thành là chân chính người cô đơn. Một câu quả nhân đao, nghe được Phạm Đao mí mắt liền là nhảy một cái, hắn trừng mắt Thường Sinh, trầm ngâm không nói. Thường Sinh một dạng nhìn đối phương, trong ánh mắt nửa điểm gợn sóng đều không có, đây là vô hình trung giao phong, nếu như Thường Sinh có nửa điểm thế yếu. Đối phương tất nhiên sẽ tại chỗ báo nổi. Tốt một cái quả nhân đao. Ha ha, vẫn là Hận Thiên huynh cao hơn một bậc qua. Tới tới tới, uống rượu. Sau một lúc lâu, Phạm Đao cười ha ha, không đề cập tới luận bàn, mà là cải thành uống rượu. Đừng nhìn Phạm Đao tại cười to, trong lòng lại tại mắng to, trong lòng tự nhủ Thường Hận Thiên là càng ngày càng tàn nhẫn, liền như thế tuyệt hậu quả nhân đao đều tu luyện, về sau cùng hắn động thủ đến vạn phần cẩn thận. Ngoại trừ thái giám. Không có bất kỳ cái gì nam nhân sẽ đối với đoạn tử tuyệt tôn chiêu số chủ quan, Phạm Đao cũng giống vậy như thế. Thường Sinh trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, nâng chén ra hiệu, sau đó uống một hớp làm. Này một cửa rốt cục được đi qua. Tiệc rượu tiếp tục đã hơn nửa ngày, bất quá Thường Sinh tại nửa đường liền rời đi tiên khách lâu. Có thể làm cho nhất tông lão tổ tiếp khách, đã cho đủ Phạm Đao mặt mũi, nếu như bồi đến tiệc rượu kết thúc, sư thúc thân phận đã có thể không đăng giá. Đây cũng là Thường Sinh quyền hành lợi và hại mới làm ra quyết định. Trở lại Phù Diêu phòng, Thường Sinh ngồi xếp bằng trong phòng, liếc mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, áo bào đen đều không đổi. Rời tiệc thời điểm, Phạm Đao kêu La Ban đêm muốn tới Phù Diêu phòng, Thường Sinh không biết đối phương nói là nói vẫn là thật dự định tới, không phòng bị không thể được. Thế là cả đêm thời gian, Thường Sinh đều trừng trong mắt, mãi đến trời sáng choang. Lĩnh Nam đao ra. Đào người mô mô. Thiện nhân. Thật sự là kiểu tiện. Làm ngợi một đêm, người ta căn bản không có tới. Thường tức giận đến tức miệng mắng to. Sư tôn làm sao rồi, có phải hay không Phạm Đao chọc ngài sinh khí à nha? Tiểu Miên Hoa nằm sấp tại cửa ra vào thò đầu nhỏ ra. Đừng đề cập cháu trai kia, sớm muộn chặt hắn. Thường Sinh đè ép ép nộ khí, đi ra cửa bên ngoài. Xa xa chân trời, một loạt kiếm quang từ xa mà đến gần, hơn 10 người chân đạp phi kiếm xa xa tới, những người này thẳng đến Tam Phong một trong Thiên Vận Phong. Thường Sinh có thể thấy tại kiếm quang bên trong còn có một cái quan tài, do 4 người giơ lên. Thái Thượng Di Cốt, Long Nham Tông người. Mắt thấy đoàn người rơi vào Thiên Vận Phong, Thường Sinh âm thầm thở dài. Hắn vẫn phải đi một chuyến, Thái Thượng trưởng Lão Di Cốt bị đưa tới, làm bối phận cao nhất trưởng bối hắn không thể không ra mặt. Lão Bạch đi thôi, Thiên Vận Phong. Chẳng biết tại sao, mỗi khi nhắc lên Bạch Hạc, Thường Sinh cũng có thể nghĩ ra được cưới Hạc Tây Du cái từ này, xem ra Hạc này loại vật cưới không quá may mắn, về sau nên thay đổi vật cưới. Thiên Vận Phong làm nhiệm kỳ trước tông chủ ở lại chỗ, trừ phi sự kiện trọng đại, bằng không sẽ không tiếp khách. Bây giờ, Thiên Vận Phong đỉnh trong đại điện môn mở rộng, phó tông chủ Tề Nguy Thủy tự mình đứng ở ngoài điện cung hầu. Tề Nguy Thủy nên tiếp không phải Long Nham Tông cao thủ, mà là bản tông thái thượng trưởng Lão Di Cốt. Kiếm quang rơi xuống đất. Một nhóm Long Nham Tông đệ tử phân loại hai bên, khiêng quan tài 4 người trực tiếp đi vào đại điện, đem quan tài đứng ở đại điện ở trong. Long Nham Tông lần này dẫn đội trưởng lão là hai vị văn sĩ trung niên, giống nhau như lúc, là một đôi thân huynh đệ. Quan tài rơi xuống đất, trong đại điện một mảnh trang nghiêm, Tề Nguy Thủy không có thỉnh người ngồi xuống, mà là chờ đợi chính mình sư thúc đến. Đại điện bên ngoài Bạch Hạc bay tới, Thường Sinh thân ảnh xuất hiện, lúc này tiên khách lâu cũng nổ lên một đạo kiếm quang, thoáng qua tức thì. Sau khi rơi xuống đất hiện ra Phạm Đao thân ảnh. Di Cốt đến, các ngươi nghiệm thi đi. Phạm Đao cười toe toét nói. Hộ tống quan tài hai vị Long Nham Tông trưởng lao thấy Thường Sinh đến, lập tức chắp tay bái kiến. Đàm Vũ Quang bái kiến tiền bối. Đàm Vũ Diệu bái kiến tiền bối. Hai vị Long Nham Tông trưởng lao đối Thường Sinh rất là khách khí. Dù sao nhất Tông lão tổ, bối phận tại cái kia để đó đâu, toàn bộ lĩnh Nam tại bối phận trên có thể cùng Thường Sinh ngồi ngang hàng không có mấy cái. Đương nhiên không thể tính Phạm Đao này loại không biết xấu hổ ra hỏa. Chư vị một đường đi tới, khổ cực. Thường Sinh nhẹ gật đầu, đi đến quan tài phụ cận. Tế Nguy Thủy tự mình mở quan tài, xốc hết lên nắp quan tài về sau, chỉ thấy bên trong quả thật nằm nửa bức Di Cốt. Di Cốt phá toái không thể tả, chỉ có gần nửa người, hoàn toàn là nửa bức khô lâu, đừng nói phân biệt thân phận, liền nam nữ đều khó mà nhận biết. Thường Sinh quét mắt Di Cốt, không nói gì. Không phải hắn không muốn nói chuyện, mà là không biết nên nói cái gì. Hắn lại phân không ra Di Cốt thật giả, nói sai ha không phiền phước. Thường Sinh không nói lời nào, Tề Nguy Thủy không thể không nói, vị này phó tông chủ cao mày nói, không biết bộ dạng này Di Cốt từ chỗ nào tìm được, lại có chứng cứ gì có thể chứng minh là ta Thiên Vân Tông Thái Thượng trưởng lão. Di Cốt chính là ta Long Nham Tông tông chủ tự mình tìm được, nơi này là tông chủ thủ dụ, thỉnh thường tiền bối, Tề tông chủ xem qua. Đàm Vũ Quang nói xong lấy ra một phần Long Nham Tông tông chủ thân bút thư, giao cho Tề Nguy Thủy. Tề Nguy Thủy không dám trước xem, chuyển giao cho Thường Sinh. Mở ra phong thư, lấy ra thư tín, Thường Sinh đại khái nhìn mấy lần. Trên thư viết vẻ nho nhã, đại ý là nói, Long Nham Tông tông chủ tại Long Nham Quốc một chỗ hiểm địa tìm được nửa bức Di Cốt, nhiều mặt kiểm chứng phía dưới chứng minh cùng Thiên Vân Tông Thái Thượng trưởng lão có quan hệ. Đem thư tín đưa cho Tề Nguy Thủy, Thường Sinh hay là không nói chuyện, nhìn như tại trầm âm, rất nhanh thư tín bị rất nhiều ngàn vân trưởng lão truyền đọc. Không nói địa điểm, không có vật chứng. Càng không có chứng nhân, các ngươi Long Nham Tông dựa vào một phong thư, liền nói này xương khô là ta Thiên Vân Tông Thái Thượng trưởng lão, có phải hay không quá trẻ con. Nói chuyện, là một vị lão phụ tóc trắng, chống long đầu ngặt, cái này người là Minh Lôi Cốc chấp pháp điện trưởng lão, tên là Văn Miểu, dùng nghiêm khắc lấy xương. Không chỉ có thủ dụ, chúng ta còn mang đến Long Nham Tông Thái Thượng trưởng lão khẩu dụ. Chưa từng mở miệng Đàm Vũ Diệu lúc này nói ra, hắn câu nói này nói chuyện, tất cả mọi người ở đây đều vì đó dùng một cái. Chương 117, Đại Tế. Long Nham Tông tông chủ thủ dụ viết hơi lộ ra qua loa, đối với Di Cốt hời hợt, chỉ nói là Thiên Vân Tông Thái Thượng, cũng không nói rõ bất cứ chứng cứ gì. Nhưng mà Long Nham Tông trưởng lão mang đến một phần khác khẩu dụ, lại là chứng cứ vô cùng xác thực. Chỉ thấy Đàm Vũ Diệu chỉnh lý ăn mặc, đối Long Nham Tông chỗ phương đông chắp tay, tỏ vẻ kính trọng, lúc này mới ngưng trọng nói ra. Phụng Long Nham Tông lão tổ chi mệnh, hộ tống Thiên Vân Tông Thái Thượng Di Cốt, lão tổ từng nói. hắn cùng Trung tiền bối quen biết một trận, thấy hắn di cốt, không khỏi trong lòng có sự cảm thông, lá dụng về cội, mong rằng Thiên Vân đệ tử cực kỳ an táng, từ hôm nay sau tự giải quyết cho tốt. Một câu tự giải quyết cho tốt, nghe rõ ràng là trưởng bối dạy bảo, chẳng biết tại sao tổng cho người ta một loại bên trong bên ngoài hai ý nghĩa cảm giác. Đế tử Long Nham Tông Thái Thượng trưởng lão khẩu dụ, mặc dù không nói di cốt là ở nơi nào tìm được, lại có thể chứng minh di cốt thân phận. Thân là nhất tông thái thượng, nguyên anh cường giả, trừ phi mưu đồ cực lớn, bằng không sẽ không dễ dàng nói dối. Nghe nói Long Nham Tông Thái Thượng trưởng lão khẩu dụ, Thiên Vân Tông các trưởng lão không ai tại phản bác, coi như không tin, cũng phải bóp mũi lại nhận, bằng không liền là đang chất vấn nguyên anh cường giả. Thường Sinh Thủy Trung trầm ngâm không nói, nhìn chằm chằm quan tài bên trong di cốt. Hắn nhìn không ra cái gì, cũng không có ý định trêu chọc, mà là đang suy tư bước kế tiếp nên ứng đối ra sao. Thường Sinh nhưng không có xử lý loại tình huống này kinh nghiệm, vì không phạm sai lầm, hắn đành phải yên lặng. Nếu là Long Nham Tông Thái Thượng trưởng lão khẩu dụ, chắc hẳn di cốt thân phận sẽ không sai. Hồng Trung thanh âm theo ngoài cửa truyền đến, một bóng người cao lớn khoan thai tới chậm, đúng là đại trưởng lão Hách Liên Mục. Trời xanh không có mắt nha. Thái Thượng trưởng lão tu vi cao tuyệt, làm sao nói đi là đi nữa nha. Ngưu Văn Châu cái thứ nhất gào khóc, chỉ bất quá làm sét đánh mà không có mưa. Thiên đạo bất công a. Chẳng lẽ lao nhân ra thật muốn cách chúng ta mà đi? Cắt Vạn Tài ngay sau đó dậm chân đấm ngực, bi thống vạn phần. Có hai người này khóc tang, trong đại điện trong lúc nhất thời mây mù che phủ, hết thể ngàn vân trưởng lão tất cả đều cúi đầu không nói, đầy mặt đau thương. Đau thương không nhất định là đối chết đi Thái Thượng trưởng lão, càng nhiều hơn chính là đối tông môn tương lai. Mất đi nguyên anh cường giả uy hiếp, Thiên Vân Tông địa vị tại lĩnh Nam thất trong nước chuyển tiếp đột ngột, nói thành là hạng chót cũng kém không nhiều lắm. Các đại tông môn, nhất là lĩnh Nam bảy tông, mỗi một cái tông môn đều có nguyên anh tọa chấn, thất đại tông môn dừng chân căn bản chính là tông môn nguyên anh cao thủ. Thiên Vân Tông Thái Thượng trưởng lão dạo chơi nhiều năm, không có tin tức còn tốt, ngược lại là một phần uy hiếp, một khi đạt được xác thực tin chết, liền là tông môn địa vị rơi xuống thơ ý điểm. Không có nguyên anh cường giả, dễ dàng bị người nhìn trộm không nói, tại những tông môn khác trước mặt cũng khó có thể ngẩng đầu. Thật sự là Thái Thượng trưởng lão trung vô ẩn. Thường Sinh ở trong lòng phạm nói thầm, Long Nham Tông tông chủ thân bút thư tăng thêm người ta Long Nham Tông Thái Thượng khẩu dụ, mặc dù được xưng tụng phách quan định án, nhưng vẫn tồn tại như cũ lấy một chút kỳ hoặc. Nửa phó di cốt, trừ phi sinh ra máu thịt, bằng không dù ai cũng không cách nào kết luận chân thân. Thường Sinh lại không muốn đi chất vấn Long Nham Tông người, nếu đều cho rằng là Thái Thượng trưởng lão, vậy liền nhận hạ tốt, miễn cho lại khởi sự đoan. Thi cốt đã đưa đến, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành. Phạm Đao làm bộ đối quan tài bái một cái, nói, Trung Vô Ẩn tiền bối cũng là tung hoành song nguyệt đại lục cao thủ một đời, không nghĩ tới chết bởi không tên chỗ, liền toàn thây đều không có, ai, chúng ta người trong tu hành, sợ không đến độ là kết quả như vậy à. Người ta bái tế, Thiên Vân Tông một phương tự nhiên muốn đáp lễ, làm đại biểu, Tề Nguy Thủy đối Phạm Đao hoàn lễ, như vậy nhận rơi xuống nửa bức di cốt thân phận. Lúc nào hạ táng, ta tại đây xem lễ. Phạm Đao nói xong đối Đàm Vũ Quang huynh đệ khoát tay nói, các ngươi trước tiên có thể đi, trở về phục mệnh đi. Đàm Vũ Quang huynh đệ cáo tử, rời đi Thiên Vân Tông, Phạm Đao lưu lại, nói là xem lễ, cũng không biết đánh lấy ý định gì. Sư thúc, ngài xem khi nào hạ táng cho thỏa đáng. Tế Nguy Thủy không làm chủ được, ở đây có đại trưởng lão cùng tiểu sư thúc. Hắn tự nhiên đến hỏi thăm một phen. Người không chết có thể sống lại, mau sớm hạ táng đi. Thường Sinh làm ra một bộ tâm tình trầm thấp bộ dáng. Trong quan tài xương khô nếu thật là Trung Vô Ẩn, đây chính là hắn thất sư huynh, làm sư đệ tự nhiên đến bi thương một chút. Hách Liên trưởng lão, lần này táng thời cơ ngươi xem. Tế Nguy Thủy hỏi xong tiểu sư thúc, vừa nhìn về phía đại trưởng lão, hắn lần này mọi việc đều thuận lợi, công phu hoàn toàn chính xác không tầm thường. Liên định vào ngày mai, thời cơ ta tới chọn, Vân Sơn bắt đầu chuẩn bị đi. Hách Liên Mục vung lên ống tay áo, vô tình hay cố ý mắt nhìn Thường Sinh. Đại trưởng lão phân phó, lập tức có quản lý Vân Sơn cổ mộ kim đan trưởng lao chắp tay xưng là. Thái thượng ngã xuống, Thiên Vân đại tế. Toàn bộ Thiên Vân Tông một mảnh lũ lụt, dãy núi ở giữa dựng đứng lên vô số cờ trắng, cứ việc không ai khóc tang, thế nhưng Thiên Vân môn trong lòng của người ta tất cả đều nhiều hơn một phần bi ý. Tại đây phần bi ý bên trong, càng nhiều hơn chính là đối tông môn lo lắng. Từ khi Trung Vô Ẩn thi cốt được đưa về Thiên Vân Tông, Thường Sinh liền không thể thanh nhàn. Mộ địa chọn nền móng hắn muốn đích thân đi xem, quan tài chế tạo hắn muốn đích thân đi chọn, liền táng phẩm số lượng cùng chủng loại đều muốn hắn tự mình xem qua. Trung Vô Ẩn không có hậu nhân, làm vì sư đệ, Thường Sinh chỉ có thể toàn quyền phụ trách, này phần phiền phức hắn còn vô phương từ chối. Bận bịu cả ngày một đêm, ngày thứ hai thời điểm, quan tài chính thức hạ táng. Vốn cho rằng quan tài đều chôn, sẽ không có chuyện gì, không nghĩ tới vẫn chưa xong. dựa theo quy củ, sư thúc làm thái thượng trưởng lão sư đệ, cần tại Vân Sơn cổ mộ túc trực bên linh cứu 3 ngày. Tế Nguy Thủy nói xong, mặt khác ngàn vân trưởng lão dồn dập gật đầu, đây là cổ lão tập tục, là đúng tông môn trưởng bối kính trọng.
Tốt, ta tới túc trực bên linh cứu.
Thường Sinh vốn không nguyện túc trực bên linh cứu, lại không có cách nào, ai bảo thân phận của hắn đặc thù.
Sư thúc nhưng còn có phân phó.
Tế Nguy Thủy hỏi, thấy Thường Sinh khoát tay, hắn không người nói, vậy bọn ta cáo lui, sư thúc nén bi thương.
Sư thúc nén bi thương.
Một đám trưởng lão dồn dập không người cáo tử, từng đạo kiếm quang bay lên không, bay hướng các nơi. Người khác đều là tông môn văn bối, duy chỉ có Thường Sinh xem như thái thượng trưởng lão thân nhân, câu này nén bi thương nói đến cũng là đối diện.
Nén bi thương đi hận thiên huynh.
Phạm Đao một mực tại xem lễ, thấy những người khác rời đi, hắn không có đi vội vã, mà là tiến đến phụ cận nghe ngóng nói, nghe nói một năm trước ngươi tu luyện được tẩu hỏa nhập ma, cùng người chết một dạng, đều bị bọn hắn chôn. Lúc ấy làm sao vậy, ngươi tu cái gì kỳ công?
Giả chết kỳ công, ngươi muốn học không?
Thường Sinh lạnh mặt nói.
Nghĩ a,
mau mau dạy ta, ta dùng pháp bảo cùng ngươi đổi.
Phạm Đao một nghe tới hào hứng, có thể làm cho nhiều như vậy kim đan cao thủ nghĩ lầm chết hẳn kỳ công, nhất định không đơn giản.
Không dạy.
Thường Sinh không mặn không nhạt nói.
Không dạy.
Không dạy ngươi hỏi ta có muốn học hay không?
Phạm Đao bị nghẹn đến quá sức, cũng không nổi giận, mà là ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cái gì giả chết kỳ công, ngươi đừng thật cho tu chết rồi, đến lúc đó nghĩ muốn tìm ngươi luận bản, cũng chỉ có thể tới này Vân Sơn cổ mộ đi.
Yên tâm, ta không dễ dàng như vậy chết.
Thường Sinh lạnh lùng nói ra, mặc dù ta chết đi bị chôn ở chỗ này, đến lúc đó ngươi tới tế bái thời điểm cũng phải cẩn thận một chút, không chừng ta hội nhảy dựng lên, đem ngươi bóp chết.
Chương 118, túc trực bên linh cứu.
Thường Sinh không tâm tư cùng Phạm Đao tranh cãi, nghĩ đến mau đem đối phương đuổi đi.
Phạm Đao cũng không cuống cuồng, mặt dày mày dạn một thoại hoa thoại, xem ra dự định bô y tiếp Thường Sinh cùng một chỗ túc trực bên linh cứu.
Ngươi muốn là chết, ta cũng không đi cùng ngươi, ta Trảm Thiên Kiêu không có ngươi nhiều, chờ đến địa phủ, những thiên đó kiêu đoan hồn còn không phải vây quanh ngươi cắn.
Phạm Đao cười trên nỗi đau của người khác nói.
Sư huynh thi cốt đã hạ táng, Phạm huynh không có chuyện gì, có thể hồi trở lại tông môn.
Thường Sinh đứng tại trước mộ phần, ngữ khí nhàn nhạt.
Ta không nổi. Biết được nhà ngươi tông môn thái thượng ngã xuống tha hương, ta là lòng có cảm xúc, không biết năm nào tháng nào chúng ta cũng sẽ chết vào hiểm địa, thi cốt có thể hay không bị người đời sau phát hiện đều tại hai chuyện.
Phạm Đao ngồi ở một bên, để mũi ngửi ngửi, tiếp tục nói, các ngươi Thiên Vân Tông bắt đầu phong mạch nuôi tùy rồi.
Linh khí quá mỏng manh, một lần phong mạch ít nhất một giáp, chậm trễ này 60 năm, chờ ngươi tiến giai nguyên anh thời điểm, ta đều muốn hóa thần.
Không nhọc Phạm huynh hao tâm tổn trí, ta khẳng định so người trước vào giai.
Thường Sinh lạnh nghiêm mặt, câu nói này nói đến cũng không phải khoác lác, chờ hắn tiến giai kim đan thời điểm, đối phương đều chưa hẳn có thể bước vào nguyên anh.
Có lòng tin như vậy à, vậy thì tốt, ta chờ ngươi đột phá cảnh giới, đến lúc đó chúng ta tại đi một chuyến lĩnh bắc, sau đó đi Thiên Linh Thánh Điện đùa giỡn một chút.
Phạm Đao cười hắc hắc.
Nhất định.
Thường Sinh dự định kết thúc chủ đề, không ngờ đối phương không kết thúc.
Ai, Thường Hận Thiên, ngươi liền không nghi ngờ nơi này chôn chính là không phải Trung Vô Ẩn.
Phạm Đao đông nhiên thấp giọng chỉ mộ địa, biểu lộ cổ quái.
Thường Sinh trong lòng hơi động, không biết đối phương có ý tứ gì, không có tới tiếp lời, mà là nhìn chằm chằm Phạm Đao.
Ai cũng có nhìn lầm thời điểm, không chừng là ta nhà Thái Thượng nhìn lầm nữa nha, ngươi nói đúng đi.
Phạm Đao cười đến rất là cổ quái, đứng dậy phủi bụi trên người một cái, nói, chính ngươi túc trực bên linh cứu đi, dù sao ta là người ngoài, quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi cũng không tốt.
Nói đi Phạm Đao liền muốn ly khai, đi vài bước lại ngừng lại. Đưa lưng về phía Thường Sinh.
Trầm mặc thời gian ngắn ngủi, Phạm Đao chậm rãi xoay quay đầu nhìn chằm chằm Thường Sinh, trong mắt xuất hiện một loại nghiền ngẫm thần thái, nói, ngươi, thật sự là Thường Hận Thiên.
Phạm Đao nghi vấn, nhường Thường Sinh trong lòng giật mình.
Hắn tự nhận không có xuất hiện chân tướng, mà lại mặc áo bào đen, liền đại trưởng lão linh thức đều có thể ngăn cản, không có khả năng ngăn không được Phạm Đao linh thức.
Nhất là áo bào đen không có cổ động qua, nói rõ không ai cảm giác chính mình mới đúng. Có thể Phạm Đao tại sao lại hỏi như vậy?
Thường Sinh sắc mặt dần dần phát chìm, nhìn chằm chằm đối phương không nói lời nào.
Đừng nóng giận, ta chính là cảm thấy ngươi trở nên khách khí nhiều, dị vãng gặp mặt liền gọi ta Phạm Tiện, hôm nay lại để ta Phạm Huynh, như ngươi loại này không có giáo dục gia hỏa đột nhiên khách khí, thực sự để cho ta không quá thói quen.
Phạm Đao nhe răng cười một tiếng, biểu lộ nói không nên lời là hoài nghi vẫn là trào phúng.
Xem ra ngươi thật sự là cái tiện nhân.
Thường Sinh khỏe miệng hơi vện. Lãnh đạo mắng một câu.
Lúc này mới không sai biệt lắm, không có giáo dục Thường Hận Thiên mới là Trảm Thiên Kiêu, ngươi trở nên khách khí về sau còn thế nào chạm thiên kiêu a, ngươi nói đúng không, thủ ngươi linh đi, chờ tế điện kết thúc trên yến tiệc ta và ngươi không say không nghỉ. Phạm Đao cười lớn rời đi, tiếng cười tại cổ mộ trong đám lộ ra âm u cổ quái. Nhìn xem Phạm Đao thân ảnh biến mất, Thường Sinh dẫn theo tâm mới để xuống. Quả nhiên càng là người quen, càng khó đối phó, cũng bởi vì một cái xưng hô, kém chút lộ tẩy. Tiện nhân này, hắn câu nói kia là thật hay giả, chẳng lẽ di cốt không phải Trung Vô Ẩn? Thường Sinh nhìn về phía mộ địa, đoán không ra Phạm Đao liên quan tới di cốt thật giả mà nói, giống Phạm Đao loại người này đã vô phương dùng thông thường đi ước đoán, lời hắn nói nhất định thật giả nửa nọ nửa kia. Quản hắn có phải hay không thái thượng trưởng lão, thủ song linh cũng không có cái gì chuyện. Thường Sinh xếp bằng ở trước mộ phần, nhắm mắt dưỡng thần. Căn cứ sống qua 3 ngày tâm tư, Thường Sinh bắt đầu suy tư lên các đại trưởng lao thần thái, nhất là Hách Liên Mục ngự khí cùng biểu lộ. Nhớ lại một phen, Thường Sinh không có phát hiện có người đối với hắn sinh nghi, nên tính trộn lẫn đi qua. Bất đắc dĩ lắc đầu, Thường Sinh hiện tại không muốn nhất nhìn thấy liền là các đại kim đan trưởng lão, hết lần này tới lần khác việc vặt không ngừng, không thấy đều không được. Cũng may Man Thiên Quá Hải, vẫn tính thuận lợi. Tế Nguy Thủy là cái cỏ đầu tường, hắn là dự định tại tiểu sư thúc cùng đại trưởng lao ở giữa mọi việc đều thuận lợi, xem ra Hách Liên Mục cùng Trạm Thiên Kiêu nguyên bản liền không hợp. Dùng phó tông chủ cử động, Thường Sinh có thể phân tích ra một chút các đại trưởng lao ở giữa xa gần thân sơ. Vốn cho rằng tiểu sư thúc cao cao tại thượng, không người không phục, xem ra cũng không phải là như thế, có lẽ đại trưởng lao Hách Liên Mục đối phận không cao, thế nhưng người ta Bạch Hạc Phong thế lực có thể không thể khinh thường. Thủ hạ không biết có nhiều ít kim đan cường giả. Nghĩ từ bản thân Phù Diêu Phong, Thường Sinh càng thấy bất đắc dĩ. Ngoại trừ cái tiểu miên hoa bên ngoài, chỉ còn lại một con hạc cùng một con mèo, đây mới gọi là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. 20 tuổi Trạm Thiên Tiêu, còn là căn cơ quá nông can ở, ngươi tại Nam Châu nổi tiếng, Trạm vô số thiên tiêu, lại không thời gian kinh doanh thế lực của mình. Thường Sinh có thể nhìn ra Trạm Thiên Tiêu thai hại, lại không cách nào sửa đổi, bởi vì hắn căn cơ càng cạn. Cạn đến chỉ có chút cơ cảnh giới. Suy nghĩ lung tung một ngày, màn đêm buông xuống muộn trước khi, Vân Sơn cổ mộ trở nên càng ngày càng ấm lãnh. Dù sao cũng là cổ mộ, thủ mộ đệ tử đều ở dưới chân núi trong trạch viện, đêm hôm khuya khoắt không ai có thể hội ngủ ở trong mộ địa. Tối nay không mây, trăng sáng sao thưa, tắm gội ở trong ánh trăng cổ mộ bầy, hoàn toàn trắng bệnh. Đến nửa đêm thời điểm, Thường Sinh xác định chung quanh không người, tâm niệm vừa động đã tới dược cục không gian. Chúc cơ về sau, Thường Sinh còn chưa kịp xem xét dược cục biến hóa, liền bị liên lụy đến thái thượng di cốt sự kiện bên trong, lúc này chỉ có chính hắn tại thủ mộ, vừa vận nhân cơ hội này xem xét một phen dược cục biến hóa. Đến dược cục về sau, Thường Sinh vẫn như cũ xuất hiện ở giữa quầy hàng khu vực. Thử thăm dò quầy hàng bên ngoài không gian, Thường Sinh ngạc nhiên phát hiện tầng kia bình chướng vô hình đã biến mất không thấy gì nữa. Xem ra là chắn là một phần giam cầm, chỉ cần đột phá cảnh giới liền sẽ đem xông phá. Thường Sinh mừng rỡ trong lòng. Nghiêng người nhảy ra quầy hàng, đi vào vách tường một bên cao lớn giá thuốc phụ cận. Bốn tòa giá thuốc, vô cùng cao lớn, chia làm bốn tầng, mỗi một tầng đều tồn phóng phong phú dược phẩm. Từ khi biết được hợp thành quy luật cùng hướng đi có quan hệ, Thường Sinh không đang chăm chú dược phẩm chủng loại, đi vào tường đông giá thuốc, dùng một tay cầm ra hai loại dược phẩm khiến cho dung hợp. Dùng sức bóp, Thường Sinh chờ đợi linh đan xuất hiện, nửa ngày qua đi, trong tay hắn vẫn như cũ là hai loại dược phẩm, cũng không linh đan. Chuyện gì xảy ra? Vô phương hợp là được rồi. Thường Sinh lại đem hai phần dược phẩm thả tại tay trái, hung hăng nhéo nhéo, kết quả vẫn là không núp đích. Cái này Thường Sinh càng thêm kinh ngạc, còn tưởng rằng âm dương dược cục hợp thành năng lực mất đi hiệu lực, hắn thử tay trái tay phải riêng phần mi nhờ cầm lấy một loại dược phẩm, sau đó hai tay bóp. Quen thuộc lưu quang trong lòng bàn tay xuất hiện, lưu quang qua đi, một hạt đan dược bị hợp thành mà ra. Còn tốt, dược cục không gian hợp thành năng lực vẫn tồn tại như cũ. Đây là cái đạo lý gì? Cần phải tay trái tay phải cùng một chỗ bóp mới được, một tay thế mà vô dụng, chẳng lẽ hợp thành năng lực cùng ta hai cánh tay có quan hệ? Thường Sinh rất đỗi không hiểu, nhìn nhìn mình tay, không có phát hiện cái gì dị dạng. Làm Thường Sinh thần hồn yên lặng tại dược cục không gian thời điểm, nửa đêm trong cổ mộ xuất hiện nhẹ nhàng nhúc nhích tiếng. Từng cái cổ quái tiểu trùng theo âm ú trong góc xuất hiện ra, hướng phía mới lăng mộ bỏ tới. Chương 119, thi trùng. Dược cục trong không gian, Thường Sinh trăm mối vẫn không có cách giải. Ngoại trừ phương vị cùng hợp thành có quan hệ bên ngoài, còn có mặt khác quy tắc, thế mà là hắn hai cái tay của mình, tại hợp thành thời điểm nhất định phải bóp tại cùng một chỗ mới được. Trước kia hợp thành thời điểm Thường Sinh đều là tay trái tay phải lẫn nhau bóp, trận này không có tới dược cục, này phần thói quen bị hắn quên, mới có thể một tay bóp dược, kết quả vô phương hợp thành. Ghi lại này phần quy luật, Thường Sinh xem xét đan dược. Thường Đông hợp thành ra quả nhiên là đan phôi. nhận ra viên đan dược là một hạt hạ phẩm đan phôi, Thường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu. Xem ra chính mình phân chia tứ đại loại hẳn là không sai. Tầng hai dược phẩm không biết có bao nhiêu. Thường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía giá thuốc chỗ cao, bên cạnh có cái thang, hắn dự định bò đi lên xem một chút giá thuốc tầng hai dược phẩm đại khái có bao nhiêu. Dược trong cục dược phẩm càng nhiều, lấy được đan dược càng nhiều, với hắn mà nói là chuyện tốt. Leo lên cái thang, vừa mới bò lên mấy bước Thường Sinh liền đi không được rồi, đỉnh đầu xuất hiện lần nữa vô hình trung hàng rào. Làm sao còn có lá chắn? Thử tiến lên, kết quả vừa dùng lực bị đẩy rơi khỏi cái thang. Đứng trên mặt đất, Thường Sinh trầm ngâm. Lá chắn nhất định là lúc trước quầy hàng phía ngoài tầng kia, bây giờ thối lui đến giá thuốc tầng 2, xem ra này phần kỳ quái lá chắn cần dùng cảnh giới tới trùng kích. Trúc cơ sau có thể xông mở giá thuốc một tầng lá chắn, chờ đến kim đan, chắc hẳn mới có thể tiếp cận giá thuốc tầng 2. Đây là cái đạo lý gì, chẳng lẽ giá thuốc tầng 2 có thể hợp thành ra cao cấp hơn linh đan? Tu chân giới linh đan chia làm hạ trung thượng cực phẩm 4 loại, mà dược cục không gian giá thuốc vừa vặn có 4 tầng. Lá chắn tồn tại, như một loại cấm chế, phong ấn giá thuốc tầng 2 trở lên không gian, Thường Sinh như thế nào suy đoán cũng vô dụng, muốn biết chân tướng chỉ có thể chờ đợi đến kết thành kim đan thời điểm. Thử một chút mặt khác vài lần tường giá thuốc. Mặc dù tầng 2 bị phong bế, giá thuốc một tầng dược phẩm lại có thể tùy ý cầm lấy. Mỗi ngày một hạt hạ phẩm linh đan, giá trị ít nhất số 100 linh thạch. Thường Sinh bùi ngùi mãi thôi, tức cũng chỉ có thể mở ra giá thuốc một tầng, sau này linh đan cũng sẽ liên tục không ngừng. Tra xét xong dược cục không gian, thần hồn khẽ động cứ vậy rời đi. Làm bản thể khi tỉnh lại, Thường Sinh vừa thu hồi hợp thành ra đan phôi, phát hiện một con màu trắng giáp trùng trên người mình leo nhanh chóng. Con lại bắn ra, tiểu giáp trùng vạch lên đường vòng cung bay ra ngoài. Hôm nay tâm tình tốt, không bóp chết người cái tiểu chút chít. Làm sao côn trùng nhiều như vậy? Thường Sinh này mới nhìn rõ chung quanh có vô số tiểu trùng đang bò động, chính mình như lâm vào trùng chiều ở trong. Giáp trùng chỉ có to bằng móng tay, khoác lên một tầng màu trắng giáp xác, không có có mắt, hai cái nho nhỏ xúc tu đong đưa không ngừng. Đám côn trùng này không phải chạy Thường Sinh tới, mà là tuân hướng thái thượng trưởng lão mộ. Đây là thi trùng. Thường Sinh rất nhanh nhận ra giáp trùng chủng loại, này loại thi trùng chỉ là phổ thông côn trùng, ưa thích nghỉ lại tại xác thối trên thân, hình dạng cùng tiểu hào thi biệt giống, số rất ít có thể trưởng thành là chân chính thi biệt. Thi trùng, cũng chính là thi biệt đấu trùng trạng thái. Từ đâu tới nhiều như vậy thi trùng, chẳng lẽ người nào nuôi? Thường Sinh nhíu mày lại, thi trùng không giống với thi kiến, sẽ không đối người sống tạo thành tổn thương, lại có thể gặm ăn thi thể, tuy nói thái thượng trưởng lão chỉ còn lại có xương cốt. Trong mộ thêm ra một đống thi trùng tóm lại không ổn. Thường Sinh cũng không quan tâm thái thượng trưởng lão xương cốt bị gặm, ít nhất này chút thi trùng đừng ở hắn túc trực bên linh cứu thời điểm gặm xương cốt là được. Có ý thôi động linh lực, Thường Sinh lắc đầu. Trúc cơ trình độ linh lực vẫn là bất động cho thỏa đáng, nói không chừng bị người nào cảm giác được liền là phiền phức. Không cần linh lực khu trừ, chỉ có thể thay biện pháp. Rất nhanh, Thường Sinh nghĩ đến biện pháp. Lần nữa đến dược cục không gian, tìm kiếm ra một cái bình nhỏ. Mang ra về sau trước hủy đi nhãn hiệu, sau đó đối thái thượng trưởng lão mộ địa phun ra một vòng. Phun qua về sau. Trong lúc nhất thời trong mộ địa mùi thơm nước núi. Không bao lâu sau công phu, thi trùng bắt đầu đào mệnh tứ tán, trùng chiều thối lui. Thi trùng ưa thích xác thối mục nát mùi thối, chán ghét hương hoa, vừa vặn dùng nước hoa giải quyết. Thường Sinh lung lay còn lại nửa bình nước hoa, đem thu nhập thiên vân lệnh. Thường Sinh nhớ tới loa phủ bên trong còn có không ít đồ vật. Phía trước mở không ra thiên vân lệnh. Đan dược linh thạch cùng vũ khí chỉ có thể chứa ở loa phủ, bây giờ có thiên vân lệnh, Thường Sinh lập tức bắt đầu dọn nhà, đem loa phủ bên trong đồ vật như thế chuyển tới thiên vân lệnh bên trong. Mỗi xuất ra một vật, Thường Sinh đều sẽ dùng linh thức triệt để cảm giác một lần, xác nhận không có vật sống leo lên mới thu nhập thiên vân lệnh. Loa phủ bên trong có cái ăn đan đồ vật, không thể không cẩn thận một chút. Rời chống loa phủ, lại đem vào y rách một lần nữa nhét tốt. An vụng đan dược, lại nhìn không thấy bản thể, chẳng lẽ là quỷ thể âm hồn? Vẫn là vật kia nhỏ đến liền cảm giác đều không thể phát hiện. Thường Sinh vuốt vuốt cái chán, lẩm bẩm, sẽ không phải là bỏ chết con giận loại hình đồ vật đi. Chỉ có hình thể cực nhỏ trùng loại, mới có thể trốn ở loa phủ nơi hẻo lánh mà không bị phát giác. Nghĩ tới đây, Thường Sinh lần nữa đến dược cục không gian, đem mấy bình trừ độc dịch rót vào loa phủ. Nhìn chăm chăm loa phủ nhìn nửa ngày, không hề có động tĩnh gì. Xem ra không phải đoán sai, liền là trừ độc dịch giết không được loa phủ bên trong đồ vật. Nếu quả thật có vật sống, vậy cái này loa phủ chẳng phải là gồm nhiều mặt túi linh thú công năng. Đem loa phủ cầm tới trước mắt, Thường Sinh như có điều suy nghĩ. Vốn cho rằng là cái tác dụng đơn nhất chữa vật công cụ, ném đi cũng liền mất đi, bây giờ xem ra, loa phủ sợ là không có đơn giản như vậy, vứt bỏ thực đang đáng tiếc. Nửa đêm, song nguyệt giữa trời, yên lặng như tờ. Thường Sinh đứng dậy hoạt động một phen gân cốt. Không tu luyện, khô tọa thực sự không quá dễ chịu. Một bên chuyển động gân cốt, Thường Sinh một bên tại mộ địa chung quanh đi đi, vốn là bình thường dạo bước, không ngờ nhường Thường Sinh phát hiện một số không giống bình thường địa phương. Hắn lần nữa thấy được một con thi trùng. Thi trùng không tính hiếm lạ, trong mộ địa có rất nhiều, ly kỳ là cái này thi trùng liền sắp chết, nhưng vẫn là ra sức hướng về một phương hướng bỏ, tốt hướng nơi xa có đặc biệt hấp dẫn nó đổ vật. Đi theo thi trùng đi trong chốc lát, Thường Sinh lại phát hiện mấy con thi trùng, có tàn khuyết không đủ, có hấp hối. Này chút thi trùng đều đang ra sức bỏ, hướng đi nhất trí. Hậu sơn. Thường Sinh cất bước bước đi, thừa dịp ánh trăng trong sáng, hắn dự định nhìn một chút là cái gì hấp dẫn lấy này chút sắp chết thi trùng. Vân sơn rất lớn, mộ bia phong phú, nửa đêm mộ địa nhất là âm u. Càng là tối tăm chỗ, càng hội làm người mơ màng. Trung bò tiếng sột soạt tâm thanh, tựa như quỷ hồn thấp tố. Tại đây loại quỷ dị bầu không khí bên trong, chỉ có to gan lớn mật giá hỏa mới có thể bước chân bình yên. Đạp lên ánh trăng, Thường Sinh bay qua vân sơn, đứng tại đỉnh núi, có thể thấy càng ngày càng nhiều thi trùng hướng phía hậu sơn hội tụ. Hậu sơn không có mộ bầy, chỉ có một cái nhà gỗ nhỏ, lẻ loi trơ trọi lập ở trong núi, thoạt nhìn cổ quái lại quỷ dị. Trong phòng là cái gì, thi trùng làm sao đều hội tụ tại đây bên trong. Thường Sinh không hiểu nói nhỏ, hắn thấy được đầy khắp núi đồi thi trùng tranh nhau chen lấn bò hướng nhà gỗ, giống như cái kia trong phòng tồn tại mỹ vị món ngon. Đã có phòng, nói rõ có người ở lại, nơi này là Thiên Vân Tông, cũng không phải Hoàng Sơn Giã Lĩnh, Thường Sinh cũng không sợ. Nếu quả thật có quỷ linh tinh quái, Thiên Vân Tông nhiều như vậy kim đan cường giả chẳng lẽ hội làm như không thấy. Vận chuyển đồng thuật, thôi động lên ngân đồng bí pháp Thường Sinh, thấy lại là một phen khác cảnh tượng. Chương 120, Thủ Sơn Người, Thượng. Thiên nhãn ngân đồng thi triển phía dưới, Thường Sinh con ngươi nổi lên trắng bạc, trong mắt xuất hiện kỳ quái một màn. Xa xa nhà gỗ nhỏ chung quanh, đang lăn lộn từng đạo khói đen. Thật nặng âm khí. Thường Sinh nhìn ra hắc khí chân tướng, này loại âm khí trình độ so với phù diêu phong thỉnh thoảng xuất hiện âm khí muốn nặng hơn nhiều. Vân sơn cổ mộ lại có nặng như vậy âm khí, cái kia trong phòng ở quỷ quái. Quay đầu nhìn một chút dưới núi một mảng lớn sân nhỏ căn phòng, Thường Sinh càng thêm kỳ quái. Nhiều như vậy trấn thủ Vân Sơn cổ mộ đệ tử, trong đó còn có Kim Đan trưởng lão tọa trấn, không có khả năng khoan dung Vân Sơn xuất hiện quỷ quái. Nếu không phải là quỷ quái, Thường Sinh cho rằng trong nhà gỗ đồ vật hẳn không có nguy hiểm. Không do dự, Thường Sinh trực tiếp hướng đi nhà gỗ. Đi tới gần, phát hiện trong phòng điểm ngọn đèn dầu, ngọn lửa rất yếu, ánh đèn tối tăm, một cái hình người đường nét chiếu rọi tại giấy dán cửa sổ bên trên. Đứng tại trước cửa phòng, Thường Sinh dưới chân đều là đi qua thi trùng. Này một ít trùng theo khe cửa bò vào trong nhà gỗ, tranh nhau chen lấn. Có ai không? Trong phòng không ai trả lời, ánh nến lại mờ đi mấy phần, giống như lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Có ai không? Thường Sinh lại hỏi một câu, chờ hội thấy không có người trả lời, hắn dự định đẩy ra cửa phòng. Cách chít. Lâu năm thiếu tu sửa cửa gỗ truyền đến mài răng tiếng động, tại trong mộ địa lộ ra phá lệ chói tai, giống như trường chảo gãi tấm ván gỗ quỷ dị tiếng vang. Thường Sinh không ngờ mà tới. Cửa gỗ thì tự động mở ra. Mắt liếc trong phòng ngồi tại tối tăm chỗ thân ảnh, Thường Sinh không chút nào khiếp đảm, sải bước đi đi vào. Nhà gỗ rách nát không chịu nổi, một cái bàn gỗ hai chiếc ghế gỗ, không có giường, sát bên bắc tường chỗ cùng bái một cái bài vị là trống không, không có viết bất luận cái gì tên. Bài vị là của ta, ngồi đi. Trong phòng thân ảnh phát ra khàn khàn mời, thanh âm già nua không thể tả, này người ăn mặc thật dày trường bào, mũ trùm che mặt, thấy không rõ dung mạo. Theo thanh âm có thể phân biệt ra được là một vị già trên 80 tuổi lão giả. Ngươi là? Thường Sinh không có ngồi, bởi vì cái này lão giả trường bào hạ không ngừng có thi trùng bò qua bò lại, thậm chí có thi trùng tiến vào hắn áo choàng bên trong. Thi trùng chỉ thích sắc tối, hoặc là cực nặng âm khí. Hậu sơn vắng vẻ, luôn có chút dã thú ẩn hiện, không ai nhìn xem không thể được. Lão giả khàn khàn nói ra, ngữ khí bằng phẳng âm u, nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Nguyên lai là vị thủ sơn người. Vân sơn rất lớn, chăm sóc cổ mộ tông môn đệ tử sẽ chỉ chăm sóc cổ mộ, sẽ rất ít qua nở hậu sơn, xem ra lão giả này là cái không nhận đãi kiến tông môn đệ tử, được an bài như thế cái nhiệm vụ. Thủ sơn người không kỳ quái, mặt khác trọng yếu dãy núi cũng có thủ sơn đệ tử ngày đêm trông coi, nhường Thường Sinh nghi ngờ là lão giả này bản thể. Trên người ngươi âm khí nặng đến khả năng hấp dẫn thi trùng tới găm nuốt, chẳng lẽ ngươi là người chết? Thường Sinh hồ nghi hỏi. Ngươi xả tờ chê tờ, treo một hơi mà thôi. Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Lão giả nói nhỏ không có bi ý, ngược lại tràn đầy một loại cổ quái chờ mong. Ngươi là Thiên Vân đệ tử? Thường Sinh nhìn chằm chằm đối phương hỏi. Thiên Vân đệ tử? Lão giả giống như đang nhớ lại cái gì, qua rất lâu mới lên tiếng, đúng vậy à, ta là Thiên Vân đệ tử, Thiên Vân đệ tử. Chẳng biết tại sao muốn liền nói hai lần Thiên Vân đệ tử, lão giả này giống như thật lâu không có được người xưng hô làm Thiên Vân đệ tử. Nếu là Thiên Vân đệ tử, ban ngày làm sao không có gặp ngươi đi phía trước núi, lại có mới mộ. Thường sinh nói đi đá đá leo đến phụ cận thi trùng, tiểu trùng lăn lộn đụng ở trên tường, sát hướng xuống, nhỏ trào đong đưa, đào bất quá thần tới. Phía trước núi cổ mộ tự nhiên có phía trước núi đệ tử quản hạt, ta là sắp chết người, một mực hậu sơn tiểu trùng thú nhỏ. Lão giả nói xong đứng dậy đi đến bên tường, duỗi ra một con tay khô héo, đem góc tường thi trùng lật lên. Tiểu trùng được cứu sau không những sẽ không cảm kích, ngược lại thư A cơ cắn một cái tại tay của lão giả bên trên. Lão giả kia cũng không hô đau, mặc cho bị thi trùng cảm cắn. Biết do nó hội cắn ngươi, còn muốn đi cứu, ngươi đây là lạm phát thiện tâm, nuôi hổ gây họa. Thường sinh không cởi ra lão giả cử động. Ngươi sắp chết, không thể gặp sinh mệnh trôi qua, làm ngươi nhanh phải chết già thời điểm, cũng sẽ cùng ta cũng như thế. Lão giả một lần nữa ngồi trở lại chiếc ghế bên trên, hắn một động tác, dưới chân lập tức sẽ xuất hiện rất nhiều thi trùng. Chỉ sợ tại ngươi lão chết phía trước, sẽ bị này một ít trùng trước cắn chết. Thường sinh đưa ra cảnh cáo, lão giả này nội tình xem không rõ lắm, bất quá cũng may đối phương cũng không có hỏi thân phận của mình. Không sợ, ta sớm nên chết rồi. Lão giả lắc đầu, một sợi tử khí theo trường bào trôi nổi mà ra. Xem ra ngươi là sống không thể luyến, nếu muốn chết như vậy, làm sao không đích thân đến được thống khoái. Thường sinh ngữ khí lạnh phai nhạt. Đúng vậy à, sinh không thể luyến, sớm nên chết, nhưng vì sao còn sống đâu, nguyên lai, vẫn là không bỏ xuống được. Lão giả thanh âm càng ngày càng xa xút, lắc đầu thở dài.